Chương 182. Phân liệt, 1, chương 182, phân liệt, 1, Diêu Kiệt ghé vào vách tường một mặt nghe một hồi, có thể đứt quãng nghe thấy sát vách có âm thanh truyền đến, tốt giống đang nói chuyện, lại hình như là cái gì tại xê dịch. Bất quá loại thanh âm này, bọn hắn ở tại sát vách thỉnh thoảng liền sẽ nghe thấy, chờ qua đi kiểm tra thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì, đã không chỉ một lần hai lần. Lại nghe một hồi, sát vách sẽ không có gì động tĩnh truyền đến. Diêu Kiệt nói, khả năng dược hiệu đi lên. Hoàng Quế Bình cũng nằm sấp trên tường nghe một lát, gật đầu nói, ừ, cũng không có vấn đề. Diêu Kiệt thật dài thở một hơi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, lại cho mình điểm một điếu thuốc lá, thật sâu hít một hơi, qua hơn nửa ngày mới phun ra màu trắng hơi khói, nhưng cũng không có bao nhiêu. Có thể thấy được hắn cơ hồ đem hơi khói đều hút vào trong phổi, Diêu Kiệt sắc mặt hơi hơi vàng như nến, xem ra thân thể tiểu không tốt lắm, vì nữ nhi bệnh tình, hắn cả ngày lo lắng, đêm không thể say giấc, bốn phía cầu y không được, từ xưa tới nay chỉ có thể lấy hút thuốc làm dịu. Chính hắn có đôi khi đều đang nghĩ, lúc nào khả năng bản thân cũng sẽ bởi vậy thay đổi bệnh tâm thần phân liệt. Cái này trong nhà toàn bộ nhờ có thê tử tại chống đỡ, trong nhà việc vặt vãnh Hoàng Quế Bình đều nắm ở trên thân, chạy vào chạy ra, không có bất kỳ lời oán giận. Trên thực tế Diêu Kiệt tâm lý rất rõ ràng, thê tử áp lực không thể so bản thân nhỏ, nhưng Hoàng Quế Bình mọi thứ sẽ không hướng suy nghĩ sâu xa, có vấn đề tiểu đối mặt, có khó khăn liền sẽ ý nghĩ cách giải quyết, nàng không có thời gian cũng không có tinh lực suy nghĩ tại sao mình lại như vậy mệt, không dành phàn nàn bản thân sinh hoạt. Để thê tử ngồi tại ghế salon khác một bên, Diêu Kiệt đem miệng trong thuốc lá lấy ra, đặt ở cái gạt tán thuốc bên trên, nghiêng người vì Hoàng Quế Bình nhẹ nhàng xoa bả vai. Vất vả. Trong phòng bếp bắt chúng ta sẽ đi tẩy, ngươi đi nấu nước ngâm cái chân, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Không có việc gì. Hoàng Quế Bình lắc đầu. Đông nhiên nàng nhãn tình đỏ lên, đưa tay xóa đi sắp chảy xuống nước mắt, nói khẽ, đồng đồng vừa rồi lại không xỏ giày, cũng không có mặc vớ, nàng chân đều nhanh đông lạnh thành máu ứ động sắc. Diêu Kiệt thần sắc trầm thấp, vì nàng nhẹ nhàng xoa vai, không nói gì. Chúng ta vẫn là đem nàng nhận lấy, ở cùng nhau đi. Hoàng Quế Bình nhịn không được nói. Diêu Kiệt quả quyết lắc đầu, đình chỉ cho nàng nhào nặn bả vai, nói ra, không được. Ngươi quên rồi. Mỗi lúc trời tối ngủ sau, một mực có người đứng tại bên giường nhìn chăm chú chúng ta. Ngươi quên kéo ra cửa tủ lạnh nhìn thấy kia hài tử đầu người sao? Ngươi quên phía dưới ghế salon luôn có người kéo chúng ta mắt cá chân sao? Ngươi quên đồng đồng tinh thần phân liệt phát tác sau, cái kia đáng sợ ánh mắt sao? Dứt lời, Diêu Kiệt lần nữa lắc đầu, không được, vì ngươi an toàn, vì ngươi không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, đồng đồng chỉ có thể ở tại sát vách. Nàng đến cùng là bị cái gì cuốn lên a? Hoàng Quế Bình tiếng nói bi thương, cúi đầu xuống, rất nhanh khóc thút thít. Diêu Kiệt không nói gì, khuôn mặt đắng chát lần nữa thuốc lá cho vạc thượng thuốc lá cầm lấy, hung hăng hút một hơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Diêu Đồng bệnh tình phát tác sau, trên thực tế những vật kia xuất hiện khu vực cũng không giới hạn tại sát vách kia phòng gian trong. Nếu như Diêu Đồng nguyện ý, những này quỷ dị không hiểu đồ vật có thể rất dễ dàng xuất hiện tại sát vách này phòng gian bất kỳ góc. Không đúng. Diêu Kiệt một bên suy nghĩ một bên chậm rãi lắc đầu, là đồng đồng trong tiềm thức khống chế bản thân tư duy, không cho những vật kia quấy rối đến chúng ta, nàng có khả năng đang cật lực ngăn lại đây hết thảy. Chỉ là Diêu Kiệt cũng biết, nữ nhi tinh lực thủy chung có hạn, mà hắn cùng thê tử đã dưỡng thành một cái thói quen, nhưng phàm một mình ở trong phòng này xuất hiện sẽ sinh ra khủng bố tình trạng địa phương, bọn hắn đều sẽ trực tiếp lựa chọn tránh đi hoặc là không nhìn. Đến hiện tại, đây đối với Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình đến nói, đã tạo thành phản xạ có điều kiện, bọn hắn sẽ theo bản năng chủ động tránh né. Đối Hoàng Quế Bình lại an ủi một phen sau, Diêu Kiệt đi phòng bếp cầm chén tẩy, Hoàng Quế Bình thì là ngâm cái chân, cho sát vách nữ nhi gọi điện thoại quá khứ. Bất quá bên kia không có người nghe. Đây đã là trạng thái bình thường, nữ nhi đồng đồng cơ hồ có một nửa số lần cũng sẽ không nghe, nàng đối điện thoại tiếng vang rất mất cảm, rất không thích, cho nên điện thoại cơ bản giọng chấn động. Mà chấn động về sau nhưng lại sẽ thường xuyên dò tiếp, hai vợ chồng lắng tai nghe chỉ chốc lát, thẳng đến nghe thấy sắt vách có đi đường thanh âm sau, hai người lúc này mới yên lòng lại. Trước mắt tòa nhà này trong tầng này, trừ Diêu ra bên ngoài, chỉ có dựa vào gần đầu bậc thang chỗ ấy còn có một gia đình tại ở lại, những gia đình khác đã sớm rời ra ngoài, những này phòng vẫn luôn không có mưa ai. Cho nên đến lúc buổi tối lâu trong phi thường an tĩnh, hai vợ chồng lần lượt nằm ở trên giường, Diêu Kiệt không cách nào chìm vào giấc ngủ, nghiêng dựa vào đầu giường, bất chi bất giác lại từ trên tủ đầu giường cầm một điếu thuốc lá bỏ vào trong miệng, đang muốn điểm lúc, đống nhiên kịp phản ứng, đem cái bật lửa để ở một bên, không có điểm khói, cứ như vậy ngậm lên miệng. Thê tử một ngày mệt nhọc, hắn sợ hai hiện tại hút thuốc ảnh hưởng nàng giấc ngủ, cho nên chỉ là ngậm lấy điếu thuốc qua miệng nghiện. Nếu như thực sự nghĩ hút thuốc thời điểm, hắn sẽ đi phía ngoài ban công. Hoàng Quế Bình mặc dù có tâm sự, nhưng nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, trên giường mở ra thân, rất nhanh thiết đi. Diêu Kiệt nhẹ nhàng thở dài, đầy trong đầu đều là nữ nhi đồng đồng hình tượng. Từ khi còn bé nhu thuận khả nhân, càng về sau hiểu chuyện quan tâm nghiêm túc, lại đến hiện tại kia phiên để nhân tâm đau đáng thương bộ dáng. Diêu Kiệt cảm giác lòng đang dì máu, trong đầu một đoàn đầy rối, không cách nào tại ổn định lại tâm thần suy nghĩ, thở hổn hển. Hắn từ nhỏ đến lớn tâm tư đều phi thường mẫn cảm, mà đồng đồng khả năng chính là di chuyển tới Diêu Kiệt tính cách, từ tiểu mẫn cảm đang nghi, phàm là nhất định phải suy nghĩ đấu, nếu không đêm không thể ngủ. Thật tình không biết cách làm như vậy ngược lại vì hiện tại tao nội chôn xuống thai hoàng ẩm. Ai, Diêu Kiệt khe khẽ thở dài, đem miệng trong khói gỡ xuống, nghiêng người đặt ở trên tủ đầu giường. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện phòng ngủ ban công bên ngoài tựa hồ đứng một bóng người. Bởi vì trên đường đèn đường xuyên thấu vào, khiến cho người bên ngoài ảnh hình dáng cũng bị thấy rõ ràng. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhìn không thấy người này ngũ quan dung mạo. Mảnh mai thân ảnh đứng tại tới gần ban công ngoài cửa sổ, không nhúc nhích, phản phất một tôn pho tượng. Diêu Kiệt cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi xuống, lập tức hắn tiểu khẳng định kia là một bóng người, hơn nữa nhìn bộ dáng rất giống mình nữ nhi. Chỉ là hiện tại nữ nhi nên tại sát vách, không thể lại bỗng nhiên xuyên tường mà qua, mà lại là đến trên ban công đứng. Cho tới nay, Diêu Đồng tại tinh thần phân liệt sau triệu chứng, đều là sẽ phán đoán ra một ít cổ quái, quỷ dị, kinh khủng sự vật, nhưng không có một lần là cùng chính nàng có quan. Cũng chính là khủng bố đến đâu ly kỳ, chính nàng bản nhân là không thể nào có được quỷ dị năng lực, có thể xuyên tường mà qua. Diêu Kiệt không có đánh thức thế tử, rón rén xuống giường, đi đến phòng ngủ ban công cổng, hắn cũng không có bởi vì tò mò mà đẩy ra ban công môn đi bên ngoài tìm tòi hư thực, mà là giữ chặt chốt cửa, ngược lại đem ban công cửa đóng lại, đồng thời khóa trái khóa trừ. Bởi vì lúc trước tao ngộ, khiến cho hai vợ chồng này không chỉ một lần đụng phải cực kỳ khủng bố kinh hãi, cho nên trước mắt động tác mới là bọn hắn theo bản năng tránh đi khủng bố tình trạng phản ứng. Cũng chính bởi vì làm như vậy, Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình bị quỷ dị sự kiện kinh hãi số lần muốn ít đi rất nhiều. Đóng lại ban công sau cửa, Diêu Kiệt lại thử một chút khóa cửa, xác định không cách nào mở ra, này mới trở về trước giường, đang muốn ngồi xuống lúc, một trận tất tất tốt tốt thanh âm từ phòng khách truyền đến. Nghe thanh âm này, tựa hồ có người đang dùng cả tay chân ở phòng khách bên ngoài trên đất bò, tốc độ bò không vội không chậm. Diêu Kiệt giật mình, từ khi nữ nhi đem đến sát vách ở sau, loại tình huống này đã thật lâu không có đụng phải, hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện đi nhanh lên đến cửa phòng ngủ, căn bản không có nhìn kỹ bên ngoài phòng khách xảy ra chuyện gì, là cái gì đang bỏ đi, lần nữa đưa tay đem cửa phòng ngủ quan bế, khóa trái. Quay đầu nhìn nhìn dưới giường mặc dù rất đen, nhưng sớm đi thời điểm phía dưới bị hai vợ chồng này lấp rất nhiều đồ đầy sách cũ báo chí cũ dương lớn đi vào, dưới giường không gian tràn đầy, dù cho liền chỉ con chuột đều không chui vào loạn, đừng nói người. Trở lại ngồi trên giường hạ, Diêu Kiệt nhịp tim rất nhanh, thê tử ở bên cạnh truyền đến đều tiếng hít thở, cũng không có tỉnh lại. Bên ngoài phòng khách mặt y nguyên thỉnh thoảng có bỏ tiếng vang lên, nhưng cũng không có tới gần cửa phòng ngủ. Diêu Kiệt nửa nằm trên giường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhìn ban công phương hướng, phát hiện kia hư hư thực thực nữ nhi gầy gò thân ảnh còn ở bên ngoài đứng, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn phòng ngủ thông hướng cửa phòng khách miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết lúc nào, đương không còn có cái khác dị hưởng truyền đến lúc, một cô ủ rũ đột kích, Diêu Kiệt nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì, nhưng ánh mắt lại làm sao cũng không mở ra được. Hắn nghe thấy được tiếng mở cửa, sau đó là cước bộ đi lại âm thanh từ ban công phương hướng chuyển đến. Không bao lâu, một thanh âm tới gần hắn bên hai, như là thì thầm nói khẽ, ba ba. Diêu Kiệt giật mình, đông nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, bên giường cái gì cũng không có, lại xem xét ban công môn vẫn như cũng là đang đóng, tựa hồ cũng không có bị mở ra qua. Mà ban công bên ngoài vừa rồi nhìn thấy gầy gò bóng đen, cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn biết mình có thể là làm cái ác mộng, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi trở mình, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bất quá đương lật người về sau, Diêu Kiệt nhãn tình lập tức trợn thật lớn, nhìn chằm chằm bên cạnh mình nguyên bản nằm thê tử vị trí, phát hiện giờ phút này trong không có mưa hay, Hoàng Quế Bình vậy mà không thấy. Lại xem xét phòng ngủ thông hướng cửa phòng khách, không biết lúc nào đã bị mở ra. Diêu Kiệt tranh thủ thời gian ngồi xuống, mang dép, rón rén đi ra phòng ngủ. Tại sự tình còn không có hiểu rõ trước kia, hắn không muốn ra tiếng la lên thê tử, để phòng bị những vật khác để mắt tới chính mình. Đi vào cửa phòng ngủ sau, bởi vì bên đường đèn đường rất sáng, cho nên trong phòng này dù cho không cần bật đèn cũng đều nhìn thấy, chỉ là tương đối u ám mà thôi. Phòng khách hết thể nhìn tựa hồ rất bình thường, chỉ là để Diêu Kiệt cảm thấy càng thêm giật mình là cửa phòng khách vậy mà cũng là rộng mở. Một màn này đem hắn dọa đến quá sức, nhanh chóng đi tới, chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng lại chỉ sợ có phải là thê tử một mình ra cửa, lo lắng phía dưới, ló đầu ra ngoài nhìn nhìn. Trong hành lang lúc này có lánh sắc đèn tường thường sáng, này loại đèn dùng để chiếu sáng còn kém chút, độ sáng cũng không cao. Này nhìn lên, hành lang thượng cái gì cũng không có, Diêu Kiệt đành phải lần nữa đứng ra đi một ít, liền gặp sát vách nữ nhi cửa gian phòng vậy mà đồng dạng là mở. Nhìn thấy một màn này, khiến cho Diêu Kiệt cảm thấy khó khăn vô cùng, bởi vì dị vãng gặp khủng bố tình trạng nguyên nhân, đối với một màn này trong lòng của hắn đã bản năng dâng lên chống cự cảm xúc, nếu như muốn theo tới nhìn nhìn, thế tất trong nhà sẽ luôn không, có thể hay không bị thứ gì tiến vào đi rất khó nói. Nhưng nếu như không đi qua nhìn một chút, hắn lại sợ thê tử sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà lại nữ nhi này bên cửa gian phòng mở ra, khả năng cũng đã xuất hiện vấn đề, này để hắn không yên lòng. Nhưng nếu là trực tiếp đi qua, gặp phải tao ngộ kinh khủng phong hiểm sẽ rất lớn. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đem phía bên mình cửa gian phòng mở ra, bảo đảm không cách nào quan bế sau, này mới rón rén đi hướng nữ nhi cửa gian phòng. Ra ngoài ý định, nữ nhi phòng này một bên, kia trên bàn buồn có một chiếc hơi sáng sách đèn sáng rỡ, này sách đèn tựa hồ là sạc điện sử dụng cái chủng loại kia, giờ phút này ánh đèn ảm đạm hẳn là nhanh không có điện. Mà tại này gần cửa sổ bàn buồn trước, giờ phút này thê tử đang đứng tại bàn buồn một bên, đưa lưng về phía cổng, nàng tựa hồ chuyên chú vào cái gì, chân mang dép lê, đứng tư thế cũng rất ổn, nhìn cũng không có cái gì dị dạng. Tại bàn buồn bên trái một bên ngồi chính là nữ nhi Đồng Đồng, thời khắc này Diêu Đồng thần tình chuyên chú, tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì. Về phần tại bàn buông phía bên phải lại ngồi một cái tuổi trẻ nam tử xa lạ, đang nói lời nói, mà mẹ con này hai không có phát ra âm thanh, hiển nhiên chính tại nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện. Này nam tử tiếng nói rất nhỏ, đứng tại cổng cũng chỉ có thể trông thấy môi hắn núp đích, nghe không được nói cái gì. Diêu Kiệt kinh ngạc phía dưới, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại đã là trời vừa rạng sáng qua, lập tức bất động thanh sắc đi tới, đứng tại Hoàng Quế Bình phía bên phải, nhìn về phía này nam tử xa lạ. Lạ lâm nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Hoàng Quế Bình đã dắt Diêu Kiệt tay, mở miệng nói, đây là một vị âm dương tiên sinh. Nói là vừa vặn ở nhà chúng ta đối diện tiểu điếm, phát hiện này nhóm trong nhà khói đen mờ mịt, cho nên thừa dịp lúc ban đêm tới xem một chút. Ngươi là thế nào biết đến? Diêu Kiệt nghi hoặc hỏi thăm. Đồng Đồng nói cho ta biết. Hoàng Quế Bình đạo, lập tức lại bổ sung một câu, vừa rồi tại trong mộng của ta. Trong mộng. Diêu Kiệt giật mình nhìn xem mình nữ nhi. Lúc này nam tử trẻ tuổi kia đối Diêu Kiệt nói, ta phát hiện con gái của ngươi tinh thần cường đại dị thường, lại rõ ràng không bị khống chế, này dạng sẽ cho các ngươi mang đến khó mà dự đoán nguy hiểm. Chờ một chút. Diêu Kiệt vẫn là kinh ngạc nói, ngươi là Âm Dương tiên sinh. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Thẩm. Người trẻ tuổi kia chính là Thẩm Tinh. Một đêm này hắn một mực tại quan sát động tĩnh bên này, tại không giờ sáng về sau dứt khoát tiến vào tòa nhà này bên trong, lập tức dùng dị đồng phát hiện đại lượng màu đỏ khí tức tại trong lầu du tẩu. Bất quá những này màu đỏ khí tức chủ yếu tập trung ở Diêu Đồng sở tại căn phòng này, phụ cận mấy gian phòng đồng dạng có linh tinh màu đỏ khí tức, nhưng rõ ràng nhất màu đỏ chính là Diêu Đồng bản thân nàng. Trải qua Thẩm Tinh quan sát, này Diêu Đồng vẻ ngoài cùng nhân loại không khác, nhiều lắm thì thân thể hơi gầy yếu, lại tinh thần không ổn định. Bởi vì Diêu Đồng bình thường ngủ gật bốn lại ít, cho nên tại hắn gõ cửa lúc, này nữ hải cũng không có ngủ, đang nói rõ mình có thể trợ giúp đối phương sau. Diêu Đồng cảm thấy rất kinh hỉ, không có bất kỳ phòng bị liền mở ra môn. Lựa chọn trực tiếp cùng Diêu Đồng tiếp xúc là bởi vì Thẩm Tinh cũng đang tìm kiếm một loại như thế nào giải quyết này dị thường phương pháp, hắn nhất định phải trước sở chuẩn đối phương đặc tính, mà khoảng thời gian này chính là đặc tính liên tiếp phát sinh thời điểm, cũng là thăm dò đặc tính tuyệt hảo thời cơ. Bất quá tại sau khi vào phòng, Thẩm Tinh phát hiện vừa rồi nhìn thấy kia chút màu đỏ khí tức, giờ phút này đã toàn bộ biến mất. Về sau cùng này nữ hài nói chuyện với nhau một lát, phát hiện nàng kỳ thật rất dễ nói chuyện, nhưng sẽ thỉnh thoảng biểu hiện ra vẻ thần kinh bộ dáng. Không chỉ như vậy, trong quá trình này Thẩm Tinh tại không có sử dụng dị đồng tình huống dưới, luôn cảm giác trong phòng này có người, không phải tại nhìn chăm chú bản thân, chính là tại nơi nào đó không ngừng đi tới đi lui, nhưng mắt thường không thể gặp. Nếu thật là dạng như vậy, đối với cùng Diêu Đồng sinh hoạt chung một chỗ người nhà đến nói, cái này đích xác là một loại không cách nào tưởng tượng tra tấn. Chương 183. Phân liệt 2, chương 183, phân liệt 2, Thẩm Tiên Sinh. Diêu Kiệt y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Dù sao cái này thời gian điểm, này tự xưng Âm Dương tiên sinh nam tử xa lạ bỗng nhiên tìm tới cửa, mà lại trực tiếp đã tìm được Diêu Đồng phòng, này đều khiến người cảm giác rất không bình thường. Mà lại vừa rồi thê tử Hoàng Quế Bình nói, nữ nhi tại trong mộng cùng với nàng giảng có một cái Âm Dương tiên sinh tìm tới, để nàng tới đây một chút. Nay Hoàng Quế Bình thế mà tiểu thật tỉnh, đồng thời cũng không gọi tỉnh bản thân, trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ cùng cửa phòng khách liền đi tới sát vách, còn giống như rất tin tưởng này họ Thẩm nam tử. Nói cho cùng, Diêu Kiệt đối Thẩm Tinh vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi, đồng thời hắn cảm giác cả kiện sự có chút không thể tưởng tượng. Ngươi đừng nói trước, chờ này vị Thẩm tiên sinh hỏi một chút nữ nhi bệnh tình. Hoàng Quế Bình lúc này lôi kéo Diêu Kiệt tay, nhẹ nhàng bóp một chút, nhắc nhở hắn trước ngậm miệng. Vừa rồi nàng tại trong động, mê mê hồ hồ tựa hồ nghe thấy nữ nhi đang hô hoán bản thân, liền đáp ứng. Rất nhanh nữ nhi tiểu nói với nàng, gian phòng của mình trong tới một vị Âm Dương tiên sinh, để nàng lập tức đi tới. Hoàng Quế Bình liền nhãn tình đều mới vừa vặn mở ra, lập tức xoay người mà lên, bất động thanh sắc mở ra cửa phòng ngủ rời khỏi phòng, căn bản không nhớ tới muốn thông chi Diêu Kiệt một tiếng. Không biết nguyên nhân gì, nguyên bản nội tâm rất cảnh giác nàng, tại vào nhà sau trông thấy Thẩm Tinh một khắc, đột nhiên mặc danh kỳ diệu trở nên an định lại. Thẩm Tinh lúc này đối Diêu Đồng nói, căn cứ ngươi vừa rồi nói, ta không cho rằng là ở một phương diện khác nguyên nhân, tỉ như sinh bệnh, hoặc là bị quỷ triển thần các loại, mới đưa đến ngươi hiện tại tình trạng. Vấn đề xuất hiện rất có thể là nhiều phương diện, phải căn cứ đầu nguồn, cùng ngươi cụ thể biểu hiện hình thức đến xem. Ừ, ngươi có thể thuận tiện nói một chút phát sinh bệnh tâm thần phân liệt lúc triệu chứng sao? Cũng chính là chính ngươi chỗ nhìn, suy nghĩ cùng phát sinh trải qua. Nói đến, Diêu Đồng bản thân cũng biết bản thân có vấn đề, nhưng nàng khống chế không nổi tự thân tồn tại vấn đề phản phục xuất hiện, dẫn đến có lo nghĩ, bực bội, uất ức, vẻ thần kinh chờ một chút tình huống biểu hiện. Diêu Đồng trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng kể rõ lên, bất quá tiếng nói vẫn như cũ nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi. Ta lúc đầu học rất giỏi, được cho, ách, phẩm học kiêm ưu đi. Bất quá tại qua 14 tuổi sinh nhật sau, đột nhiên có một ngày ta tiểu cảm giác tâm tình không hiểu phiền muộn, thật giống như tâm lý có một hơi, nhà không ra, cũng nuối không trôi. Thẩm Tinh đánh gãy nàng, hỏi, trước đó có hay không gặp được cái gì phi thường hỏng bét kinh lịch, hoặc là bị người đả kích, tu nhục, gỡ trách thậm chí là quấy rối chờ một chút. Diêu Đồng lắc đầu, không có, ta cuộc sống bình thường trên dưới khóa, cùng mấy cái đồng học cùng nhau chơi đùa, về nhà làm bài tập. Mỗi ngày sinh hoạt đều rất có quy luật. Sau đó thì sao? Thẩm Tinh hỏi. Loại kia phiền muộn cảm giác một mực tồn tại, ta cảm thấy bản thân sắp điên rồi, thế là đi ra cửa dạo phố. Thế nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện, trên đường thanh âm rất ồn ào, tựa như có vô số người tại đối ngươi lỗ tai nói chuyện, không ngừng giảng, làm cho ta tâm phiền ý loạn. Sau khi về đến nhà ta liền rốt cuộc không ra cửa. Diêu Đồng nói. Học giáo đâu? Học giáo bên kia ta mẹ cho ta xin nghỉ mấy ngày. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên nhìn thẳng Thẩm Tinh, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này phảng phất lại rất miễn cưỡng, nhìn qua cho người ta một loại không nói ra được khó chịu cùng quỷ dị. Sau đó tựa như là thứ hai ngày vẫn là thứ ba ngày, ta cùng phụ mẫu ăn cơm tối giật trong nhà xem TV. Lúc ấy cũng không có tâm tình bực bội cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất hùng, cả người rất hùng, phảng phất không còn có cái gì nữa. Không bao lâu, ta liền thấy nhà chúng ta cửa phòng khách bị người mở ra, một cái có chút mập mạp trung niên nữ nhân đi đến. Nàng không nói lời nào, cũng không lộ vẻ gì, vào nhà sau tiểu đứng tại trong nhà bày ra máy đun nước góc bất động. Lúc ấy cha mẹ ta phát hiện ta không có xem TV, mà là vẫn đang ngó chừng cái hướng kia nhìn, tiểu hỏi ta đang nhìn cái gì. Ta nói, một cái A-Z ở nơi đó đứng, các ngươi không nhìn thấy sao? Cha mẹ ta lúc này tiểu bị giật nảy mình, bọn hắn lần lượt lắc đầu, nói nơi đó căn bản không có người, để ta không cần bản thân dọa chính mình. Có thể ta rõ ràng thấy được nàng một mực tại đứng nơi đó. Ta còn nói cho bọn hắn, A Di này là trực tiếp đẩy cửa ra vào nhà trong tới. Sau đó cha mẹ ta nói, cửa phòng khách đều là khóa lại, mặc dù không có khóa trái, có thể người bên ngoài cũng không có khả năng trực tiếp mở ra tiến đến, A cũng không lâu lắm. Này béo A Di quay người đi vào cha mẹ ta phòng ngủ, nàng vẫn là không có biểu tình gì, mà cha mẹ ta vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Ta đi vào theo, phát hiện trong phòng ngủ căn bản không có người. Lúc này Hoàng Quế Bình nhận lấy lời nói, nói ra, từ đó về sau, Đồng Đồng thường xuyên nói với chúng ta nàng trông thấy ai trong nhà, một hồi là một người quần áo lam lũ nhặt ve chai, một hồi là một người mặc đồ vét nam nhân, hoặc là lại là xa lạ tiểu hài, thậm chí có đôi khi nàng sẽ nói có một con mèo tiểu đứng tại ta cùng Diêu Kiệt dưới chân. Nói đến đây, Hoàng Quế Bình nhịn không được dùng mình một cái, tựa hồ không muốn lại nhớ lại. Diêu Kiệt đi cho nữ nhi rót một chén nước cấm tới, để nàng uống xong sau từ từ nói. Diêu Đồng uống một ngụm nước cấm, thanh thanh nhất hầu, tiếp tục nói ra, sau đó ước chừng hơn một tháng sau, có một ngày trong nhà lần nữa có người xa lạ. Người này là một cái lão già, đại khái hơn 70 tuổi, hắn đầu đằng sau. Là mục nát, hắn mặc một bộ cũ nát áo giả kỳ sơ mi cùng quần tây, tiến ta nhà sau liền trực tiếp đi vào phòng bếp. Lúc ấy ta mẹ tại trong phòng bếp, ta nghe cái nổi rơi trên mặt đất thanh âm, sau đó mụ mụ run rẩy đi tới, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lôi kéo ta liền hướng bên ngoài chạy. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền biết bọn hắn đều thấy được, mới đầu chỉ có ta mới nhìn thấy đồ vật. Diêu Đồng lại uống một ngụm nước ấm, đoạn thời gian kia, cha mẹ ta thường xuyên bị hù dọa, không quản là đang làm gì, chắc chắn sẽ có một ít đột nhiên xuất hiện khủng bố, để ta mẹ thét lên. Mà ta ba từ nay về sau cũng mắc phải chứng mất ngủ, cần dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ. Thẩm Tinh gật đầu nói, sau đó ngươi tiểu đem đến sát vách, sợ hãi quấy rầy nữa bọn hắn. Ừ, đối với bọn hắn như vậy đến nói, đã khá nhiều. Diêu Đồng đống nhiên vô đầu, nói, kỳ quái, này đoạn thời gian chính ta cảm giác đầu đều là vượng vượng hồ hồ, hiện tại ngươi qua đây về sau, tốt giống bây giờ suy nghĩ chuyện đống nhiên rõ ràng rất nhiều. Hoàng Quế Bình cùng Diêu Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, nhìn nhau một chút, Hoàng Quế Bình lập tức mở miệng nói, Thẩm tiên sinh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, làm sao mau cứu hải tử của ta. Thẩm Tinh nói, các ngươi ngồi trước ở bên kia, tạm thời không nên quấy rầy, ta muốn thêm giải một ít tin tức mới có thể tìm được căn nguyên. Bởi vì Thẩm Tinh ở trên máy bay thời điểm, từng bù lại một ít liên quan tới bệnh tâm thần phân liệt tri thức, hiện tại xem ra, này Diêu Đồng bệnh tâm thần phân liệt phát tác triệu chứng cùng cái khác người bệnh không kém nhiều, điểm giống nhau cơ hồ giống nhau. Từ mặt ngoài nhìn, đây chính là bệnh tâm thần phân liệt triệu chứng, không giống với nhân cách phân liệt. Nhưng bây giờ ly kỳ một điểm là, nguyên bản chỉ có bệnh tâm thần phân liệt người bệnh chính mình mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, hiện tại trong phòng này người đều thấy được. Cái này đã không còn là đơn thuần tinh thần phân liệt, không có khả năng Diêu Đồng một người tinh thần phân liệt, người cả nhà đều đi theo nàng phân liệt, cho nên đây cũng không phải là phổ thông chứng bệnh, mà có thể là một loại tinh thần ảnh hưởng. Thẩm Tinh cẩn thận nhìn chằm chằm Diêu Đồng, nhìn nàng một lát, phát hiện nàng đồng tử cũng không vận đủ, ngược lại so Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình còn muốn thanh tịnh một ít. Điểm này rất cổ quái, Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói, ta vừa rồi đến về sau, ngươi nói ngươi là thông qua uống thuốc tại ức chế bệnh tình, kia ban ngày uống thuốc đi sao? Ăn. Diêu Đồng gật đầu. Hoàng Quế Bình ngồi ở một bên, muốn nói điều gì, nhưng nhớ tới Thẩm Tinh phân phó, nàng vẫn là đem miệng ngậm lên, nhịn xuống không nói. Bình thường cái này dược hiệu quản mấy giờ? Thẩm Tinh hỏi. Diêu Đồng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hướng bản thân mẫu thân, Hoàng Quế Bình thấy thế rốt cục có thể mở miệng, tranh thủ thời gian nói ra, không sai biệt lắm chừng 10 giờ, có đôi khi sẽ ít một chút, có đôi khi sẽ nhiều hơn một chút, nhiều thời điểm có thể đạt tới 11-12 giờ. Lần gần đây nhất là bao lâu ăn thuốc? Thẩm Tinh hỏi. Diêu Đồng lần nữa nhìn về phía mẫu thân, Hoàng Quế Bình nói, không sai biệt lắm 8-9 giờ tối dáng vẻ. Cũng chính là bây giờ cách uống thuốc mới chừng 5 giờ. Thẩm Tinh nhìn điện thoại, lập tức hắn lắc đầu. Tình huống bây giờ rõ ràng không đúng, vừa rồi hắn cùng Diêu Đồng đơn độc tại trong phòng này thời điểm, có thể rất rõ ràng nghĩ phát giác trong phòng có người đang ngó chừng bản thân, cũng có thể mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ có người đang đi lại. Nếu như dược hiệu hữu dụng, Diêu Đồng tinh thần hẳn là bị áp chế, những âm thanh này cùng vang động căn bản không có khả năng tồn tại. Có thể sự thật chính là, hắn đã cảm giác được. Cho nên Thẩm Tinh đoạn định, cho dù Diêu Đồng uống thuốc, đây chỉ là cho nàng trên tâm lý an ủi, kỳ thật nên xuất hiện vẫn là sẽ xuất hiện. Bất quá, Thẩm Tinh lập tức lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Nếu như những người xa lạ kia xuất hiện trong phòng, cũng không phải là bởi vì Diêu Đồng tưởng tượng, mà là bởi vì bọn hắn vốn chính là tồn tại, chỉ là bị Diêu Đồng tinh thần lực hấp dẫn, cùng loại với bị Phỉ Phỉ thân thể đặc chất hấp dẫn như thế, này mới xuất hiện tại người một nhà này trong phòng đâu. Theo Diêu Đồng tinh thần lực càng ngày càng không bị khống chế, những người này ở đây xuất hiện sau chậm rãi thực lực trở nên mạnh mẽ, khiến cho Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình cũng đều có thể trông thấy. Cái suy đoán này cũng không phải không có khả năng. Thẩm Tinh quay đầu nhìn ngồi tại sau lưng cách đó không xa, ân cần nhìn xem cái phương hướng này Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình, lại quay đầu nhìn Diêu Đồng, mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể không thể thử nghĩ một hồi, trong phòng ngủ có một người đang đi lại. Ra ngoài ý định, Diêu Đồng lắc đầu, không nghĩ ra được. Bất quá lập tức nàng chính là sững sờ, quay đầu nhìn về phía một mực mở cửa phòng khách. Chỉ thấy kêu u ám trên hành lang, tựa hồ có một người đang đứng tại cửa ra vào vị trí, chỉ lộ ra tới một cái mũi chân, từ góc độ này nhìn không thấy thân thể những vị trí khác. Thẩm Tinh cũng nhìn thấy, hắn đứng lên đi tới, sắp đến cửa phòng khách lúc, liền gặp kia mũi chân bỗng nhiên lui về sau một bước, biến mất tại cửa ra vào. Hắn lập tức bước nhanh, đi tới cửa thăm dò nhìn lên, phát hiện bóng lưng của một nam tử chính tại hướng đầu bậc thang phương hướng đi, tốc độ chạy không nhanh không chậm, nhưng nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Thẩm Tinh lập tức quay đầu liếc mắt nhìn ngồi trong phòng hai vợ chồng, ánh mắt tại Diêu Kiệt trên thân dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn về phía hành lang lúc, phát hiện kia nam tử bóng lưng đã đến đầu bậc thang, đi xuống lầu dưới. Lúc này Thẩm Tinh dám xác định, kia đi xuống lầu nam tử chính là trước mắt này ngồi Diêu Kiệt. Hắn lần nữa nhìn về phía Diêu Đồng, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng một màn này phải chăng tại bản thân trong tưởng tượng, cũng chính là xuất hiện cái thứ hai phụ thân. Đã thấy Diêu Đồng đã cúi đầu, biểu tình hơi hơi thống khổ, tựa hồ xuất hiện lần nữa triệu chứng tiến đến bộ dáng. Trở lại trong phòng, để Diêu Đồng nhiều uống một ít nước ấm, Thẩm Tinh đối Hoàng Quế Bình nói, ngươi vừa mới nói, ngươi là tại trong mộng bị con gái của ngươi kêu đến. Hoàng Quế Bình gật đầu. Thẩm Tinh nói, hiện tại chúng ta đều ở chỗ này cái gian phòng trong, ai cũng đừng đi ra ngoài. Hoàng nữ sĩ, ngươi dịu ngươi nữ nhi đi trên giường nghỉ ngơi, cho nàng ăn một viên thuốc ngủ, ta đến nghĩ biện pháp. Giờ phút này hắn đã chuẩn bị vận dụng A Sài. A Sài là lúc trước tại trong tiểu điểm bị Phỉ Phỉ hấp dẫn tới dị thường, đặc tính là có thể lẻn vào người khác trong mộng, chế tạo ác mộng. Nếu như muốn nói Diêu Đồng tinh thần lực tối cường đại cùng không bị khống chế thời điểm, khẳng định là tại lúc thanh tỉnh. Mà trong giấc mộng, bởi vì ý thức hoạt động giảm xuống, như loại này tinh thần phân liệt triệu chứng cũng tương tự sẽ giảm bớt, thậm chí là tạm thời không xuất hiện. Cho nên Thẩm Tinh muốn vận dụng A Sài đi đem Diêu Đồng trong ý thức kia cái ác tìm cho ra, nhìn nhìn nàng tiềm thức là thế nào khống chế, đến cùng là chính nàng nguyên nhân, vẫn là có khác thứ gì tại khống chế. Bởi vì lúc trước tại 6 chuỗi danh sách trong hắn từng thấy qua, lấy trước mắt Diêu Đồng đẳng cấp, cho dù nàng là dị thường, cũng không có khả năng trái lại khống chế cái khác dị thường. Nói một cách khác, thực lực của nàng không có kia bao lớn. Muốn đạt tới loại thực lực đó, chỉ sợ phải là siêu hạng danh sách đẳng cấp, gọi là vương chi dị thường phía trên mới có thể làm đến. Dù sao, tên kia thế nhưng là được xưng là dị thường người sáng lập tồn tại. Sau một lát, Hoàng Quế Bình bị Diêu Đồng đi một chuyến phòng vệ sinh, sau đó trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường. Diêu Kiệt đi sát vách một mình ở phòng trong phòng ngủ tìm tới thuốc ngủ, đây là hắn thường xuyên tại ăn thuốc, một lần chỉ có thể ăn một viên, đem nước ấm bắt đầu vào phòng ngủ để nàng ăn vào. Thẩm Tinh ở phòng khách trước ghế ngồi, chờ mọi người dựa theo hắn phân phó sau khi làm xong. Lại đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Hoàng Quế Bình lúc này đi ra, đối Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, nói khẽ, Đồng Đồng đã ngủ, hiện tại làm thế nào? Các ngươi không cần tiền đến, giao cho ta tốt. Thẩm Tinh gật đầu, lập tức dặn dò, ta biết các ngươi rất lo lắng nàng, nhưng nếu như chờ một lúc nghe thấy nàng trong giấc mộng két lên hoặc là cái gì, ngàn vạn phải nhận ở, không thể tiền đến, nếu không có thể sẽ phí công nhọc sức. Hai vợ chồng lâm vào do dự, bất quá rất nhanh nhau gật đầu, nói rõ không có đạt được Thẩm Tinh phân phó trước đó, tuyệt đối sẽ không tự tiện tiến vào phòng ngủ. Thẩm Tinh đi vào, trở tay đem cửa phòng ngủ đóng lại. Vì sợ cho này hai vợ chồng tạo thành không cần thiết lo lắng, hắn không có đem cửa phòng ngủ trực tiếp khóa trái. Đem phòng ngủ đèn mở ra, nhìn nhìn đã ngủ say Diêu Đồng, gặp nàng duỗi ra ổ chăn cặp kia chân đều vẫn là bẩn, vừa rồi vậy mà không ai cho nàng thanh tẩy một chút. Lập tức đem cửa sổ phòng ngủ quan bế, cửa tủ quần áo toàn bộ mở ra, khiến cho một chút ỉu có thể trông thấy những này góc, miễn cho chờ một lúc nói không chừng sẽ nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh gì, nghi thần nghi quỷ. Lại nhìn một chút dưới giường, không có vật gì. Sau đó Thẩm Tinh đem trong đầu kia A Sải tạp phiến điều ra, một giây sau, A Sải đen như mực thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Tinh trước mắt. Gia hỏa này không có dung mạo, toàn bộ ở vào nồng đậm màu mực trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân thể hình dáng, lại chung quanh thân thể mơ hồ có màu đen khí tức lờ lờ. Bởi vì là bị cưỡng ép thu phục nguyên nhân, cho nên dẫn đến A Sải đối Thẩm Tinh có thiên nhiên e ngại cảm giác, tại nhìn thấy Thẩm Tinh sau, hắn lập tức cúi đầu, thân thể cũng cung kính xuống tới. Bất quá sau đó, Thẩm Tinh chú ý tới hắn bụng trộm ngẩng đầu, hẳn là tại nhìn chính mình. Chỉ là gia hỏa này thực sự rất đen, cũng nhìn không thấy hắn là biểu tình gì. A Sải, giúp ta tiến vào trên giường người này trong động, nhưng không cần cho nàng chế tạo ác mộng, quan sát một chút trong mộng của nàng có thứ gì, đặc biệt là nhìn nhìn có hay không thông qua trạng thái tinh thần cụ hiện ra đồ vật. Thẩm Tinh phân phó nói. A Sải ngồi thẳng lên, quay đầu liếc qua trên giường Diêu Đồng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh phát hiện trên đầu của hắn phương toát ra đại lượng hắc khí, bởi vì nhìn không thấy ra hỏa này biểu tình gì, cho nên hắn đoán có phải là A Sải muốn nói điều gì, hoặc là bởi vì cảm xúc kích động kết quả. A Sải tựa hồ sẽ không phát tâm. Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Tinh hỏi. A Sải nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay tại mặt đất họa, trực tiếp thông qua khống chế thân thể hắc khí tạm thời ngưng tụ, khiến cho mặt đất hiện ra một nhóm chữ. Thẩm Tinh cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất viết bốn chữ. Đây chính là mộng. Chương 184. Phân liệt 3, chương 184, phân liệt 3, đây chính là mộng. Chợt vừa thấy được bốn chữ này lúc, Thẩm Tinh lập tức một mộng, lập tức có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Người nói, hiện tại chúng ta tại trong mộng. Hắn không thể không lặp lại hỏi một lần. A Sải ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức nhanh chóng gật đầu, đưa ngón trỏ ra lại tại trên đất họa, một lát sau lại là một nhóm chữ xuất hiện. Ta coi là chủ nhân cũng có thể tại người khác trong mộng tùy ý xuất hiện, cho nên vừa rồi ta ra sau, còn cảm thấy rất buồn bực. Thời khắc này Thẩm Tinh, cảm giác thân bị chúng quanh tất cả sự vật đều trở nên không chân thực, toàn bộ là hư huyễn, liên đối chính mình cũng có loại hư huyễn tồn tại cảm. Nếu như bây giờ tình huống đúng như A Sải nói như vậy, bản thân tại trong mộng, là lúc nào tiến vào trong mộng? Vì cái gì bản thân cũng không có phát hiện? Đây hết thể nghĩ đến, nghi kỳ cực sợ. Đây là Thẩm Tinh từ trước tới nay lần thứ nhất gặp như vậy quỷ dị tình hình, hắn miệng lớn hô hấp, muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Rất nhanh hắn tựu cảm giác được hô hấp thông suốt, không có cái gì dị dạng, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, rạng sáng ngay đạo thượng lộ đèn so sánh ngầm, nhưng trên đường yên lặng, không nhìn thấy một người, không gặp được một chiếc xe. Quay đầu nhìn về phía trên giường đã ngủ say người, Thẩm Tinh khiến cho bản thân chậm dần hô hấp, bình tĩnh tâm tình, bắt đầu nghiêm túc hồi ức. Hắn nhớ rõ mình thật là vận dụng dị đồng sau, từ tiểu điểm bên kia phát hiện đối diện tòa nhà này trong, đại biểu dị thường màu đỏ khí tức khá nhiều, lại chủ yếu tập trung ở Diêu Kiệt vợ chồng cùng Diêu Đồng sở tại gian phòng bên trong. Cho nên Thẩm Tinh cho rằng đây cũng là Diêu Đồng này dị thường nhất sinh động thời kỳ, cho nên quyết định thừa cơ hội này tới xem một chút. Hắn cẩn thận hồi ức tất cả trải qua, lúc ấy không có bối bối bao, mà là đem hai chi bút cắm ở trong túi quần, sờ một cái túi quần, bút vẫn còn ở đó. Đóng lại tiểu điểm cửa gian phòng sau, bản thân liền trực tiếp ngồi thang máy xuống lầu, đi vào trên đường, lúc ấy còn có một cỗ nhàn rỗi xe taxi nhìn thấy bản thân từ tiểu điểm ra, chuẩn bị tiếp cận bên dừng lại. Về sau phát hiện bản thân không giống như là tại đánh ra thuê xe, tài xế xe taxi kia này mới lại đem lái xe đi. Xuyên qua nhai đạo, chống đỡ đến đối diện nhà này lão lâu sau, Thẩm Tinh nhớ kỹ hắn phát hiện tòa nhà này hạ một cái bên cạnh cửa sổ cửa nhỏ không có đóng, cho nên trực tiếp mở cửa đi đến. Lầu một tia sáng so sánh ẩm, mà lại tốt giống đèn tự động cũng hư mất, hắn là mở ra điện thoại đèn tin sau, lặng yên không tiếng động lên lầu. Chờ đến tầng này sau, phát hiện Diêu Đồng sở tại gian phòng này cửa phòng khách là trực tiếp mở ra, đứng tại cổng xem xét, Diêu Đồng nhìn chằm chằm trên bàn buông một cái hộp âm nhạc đang ở người. Kia hộp âm nhạc đã hư mất, không cách nào lại vận chuyển, sau đó bản thân đi vào phòng, cho thấy ý đồ đến. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh bỗng nhiên dâng lên nghi hoặc, không đúng, bản thân lên lầu liền đến trong này, nhưng trong này là tầng thứ mấy tới? Hắn lúc ấy từ tiểu điểm đối diện nhìn thấy đại biểu dị thường màu đỏ khí tức nhiều nhất có hai gian phòng, đều tại nhà này lão lâu tầng thứ tư, bất quá trong trí nhớ, bản thân hoàn toàn không nhớ rõ đến cùng lên bao nhiêu tầng. Khẳng định là ở đây tiểu xảy ra vấn đề, Thẩm Tinh không tin A Sải sẽ tìm lý do này lừa gạt mình, dù sao hiện tại bản thân là hắn chủ nhân. Nhưng vậy mà thần không biết quỷ không hay tiến vào trong một cảnh, đây hết thể lại quá độ phi thường tự nhiên, khiến cho Thẩm Tinh hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng cảm giác. Nếu không phải mình triệu hồi ra có thể tùy ý xuất hiện tại người khác trong mộng cảnh A Sải, sợ là đây hết thảy cũng còn bị mơ mơ màng màng, không biết phải bao lâu mới có thể phát hiện. Cho nên vừa rồi A Sải xuất hiện sau sẽ cảm thấy kinh ngạc, sẽ nóng lòng nói với mình chân tướng. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh đối với mình thân thể trước mắt ở vào dạng gì tình trạng có một tia lo lắng, hắn lập tức đối A Sải hỏi, ta hiện tại có phải là tại trên giường này nằm nữ hài trong mộng? A Sải gật đầu, lập tức lại lắc đầu, tiếp tục dùng ngón tay trên mặt đất viết chữ. Trong này là ý thức của nàng, cùng loại với phổ thông người mộng cảnh, nhưng tầng này ý thức rất vững chắc, rất cường đại, ta tạm thời không biết cùng phổ thông người mộng cảnh lớn bao nhiêu khác nhau. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói cách khác, bên ngoài này nữ hài cha mẹ cũng tương tự không biết mình là tại này Diêu Đồng mộng cảnh trong ý thức, cũng không biết, nhưng cũng không bài trừ là này gọi Diêu Đồng nữ hài bằng vào ý thức bản thân sáng tạo cha mẹ. Ta sát, như vậy cường đại. Thẩm Tinh nghiêm thầm tắt lưỡi. Kinh lịch như vậy nhiều dị thường, hắn cảm giác mình đã rất cẩn thận, có thể tại này chưa từng tao ngộ qua, không hiểu rõ đặc tính dị thường trước mặt, ai biết vẫn là mắc lừa. Thừa cơ hội này, trong nội tâm đem đối Diêu Đồng đặc tính nhận biết lại hoàn thiện một lần, bất quá bây giờ cho dù bản thân suy luận rất thành công, đối mặt này loại ở vào chuỗi danh sách bên trong cường đại dị thường, dựa vào phỏng đoán vẫn như cũ không khởi nhiều đại tác dụng. Diêu Đồng, trước mắt đặc tính lý giải trình độ 15. Trước mắt Thẩm Tinh không quản lại như thế nào suy luận, đối nó đặc tính lý giải trình độ tăng lên giá trị cũng phi thường chậm chạp. Đó cũng không phải nói mình không có phỏng đoán chính xác, mà là cho dù phỏng đoán chính xác, cũng chỉ là dừng lại đang suy đoán phương diện bên trên, đến này loại trình độ dị thường, cần chiều sâu tiếp xúc mới được. Vừa rồi trải qua A Sài nhắc nhở, khiến cho Thẩm Tinh đã biết mình là ở trong giấc mộng, nhưng lại phát hiện đối Diêu Đồng đặc tính lý giải trình độ vẫn chỉ để thăng 2. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tinh nói, A Sài, tại trong mộng ngươi so ta có kinh nghiệm, nói cho ta nên như thế nào mới có thể phát hiện tại tỉnh lại. Hiện tại bản thân tại Diêu Đồng trong mộng cảnh, ở vào rất cục diện bị động, không quản là hiểu thêm một bậc Diêu Đồng, vẫn là rời đi nơi này, này đều rất bất lợi, cho nên Thẩm Tinh đầu tiên muốn cân nhắc chính là bản thân trước hết tỉnh lại. Mà lại hắn thân thể trước mắt ở vào tình huống gì cũng không rõ ràng, nếu như lúc này thân thể của mình ở vào một loại nào đó trong nguy hiểm, đây chẳng phải là hỏng bét cực độ. Nói tóm lại, không thể khống nhân tố quá nhiều, hắn cần lập tức thu hồi quyền chủ động. A Sài nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, trên mặt đất viết: "Nếu như Diêu Đồng tiềm thức khống chế không phải rất mạnh lời nói, ngươi cần làm đau bản thân, để cho mình đối hoàn cảnh này xuất hiện cực độ không thích ứng, này dạng mới có cơ hội thanh tỉnh." Thẩm Tinh gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường, kéo ra ngăn tủ ngăn kéo, sau đó lại đến phòng ngủ địa phương khác tìm một lát, không có nhìn thấy bất kỳ bén nhọn vật phẩm. Có thể là bởi vì Diêu Đồng lúc đầu hoạn có tinh thần tật bệnh, cha mẹ lo lắng trong nhà như có sắc bén bén nhọn vật phẩm sẽ thương tổn đến nàng, cho nên thu sạch đi giấu đi. Này dẫn đến tại Diêu Đồng trong mộng cảnh, những vật này đồng dạng cũng là không tồn tại, không thể không nói, này nữ hài tại mộng cảnh trong ý thức hoàn nguyên trình độ rất cao. Bản thân một mực không có phân biệt ra được mộng cảnh cùng hiện thực, này không phải là không có nguyên nhân. Một lát sau, Thẩm Tinh từ bỏ tìm kiếm, đưa ánh mắt nhìn hướng trên giường Diêu Đồng. Thời khắc này Diêu Đồng vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái, đối với một màn này, Thẩm Tinh rất là mê hoặc, đã hiện tại bản thân ở vào Diêu Đồng trong mộng cảnh, thuyết minh này nữ hài tại trong hiện thực hẳn là ngủ. Nói cách khác, nàng hiện tại trong mộng của mình vậy mà lại ngủ thiếp đi, đây có phải hay không là chính là cái gọi là mộng trong mộng? Kia chút trong mộng cụ hiện đồ vật, nhưng thật ra là nàng trong mộng đồ vật. Nói một cách khác, tại trong hiện thực, Diêu Đồng khả năng căn bản không có này loại cụ hiện cái khác dị thường năng lực, đây đều là nàng tại trong mộng hoàn thành. Kể từ đó nàng cường đại nhất năng lực, ngược lại là đem người khác không hề phòng bị đặt vào bản thân mộng cảnh trong ý thức năng lực. Thẩm Tinh thử dùng sức bóp bắp đùi của mình, có thể cảm giác đau, nhưng xa xa không đạt được để cho mình đau tỉnh trình độ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện A Sài đã không thấy bóng dáng. Chính tại buồn bực lúc, A Sải từ quan bế cửa phòng ngủ trong khe chen lấn tiến đến, miệng há ra, từ miệng trong phun ra một bả dao phay. "Chủ nhân, dùng cái này, ta tại sát vách tìm đến." Dừng một chút, A Đồ ăn lại hỏi: bên ngoài ngồi hai người kia chính là Diêu Đồng cha mẹ sao? Ta vừa rồi nhìn nhìn, bọn hắn có bản thân tư tưởng ý thức, cùng ngươi không sai biệt lắm, hẳn không phải là chính Diêu Đồng không có căn cứ sáng tạo ra. Thẩm Tinh đem dao phay nhặt lên, nhẹ gật đầu, hắn cũng phỏng đoán Diêu Đồng cha mẹ tao ngộ cùng mình nên không sai biệt lắm, suy nghĩ một phen sau, nói, nếu như ta hiện tại chặt bản thân một đao, tỉ như chém trúng đùi, hoặc là bản thân cánh tay, vậy ta tại trong hiện thực có thể hay không thụ thương? A Sài ngồi xổm trên mặt đất, nhanh chóng biết, nếu như là phổ thông mộng cảnh, ngươi tùy tiện chặt, nếu là tại trong hiện thực phá chút ra đều coi như ta thua. Nhưng khi trước cái mộng cảnh này ý thức không tầm thường, cho nên có nhất định tỷ lệ có thể sẽ tại trong hiện thực tạo thành tổn thương. Nếu như ngươi hiện tại chặt bắp đùi mình một đao, trong hiện thực kia bộ phận trên đùi cơ bắp sẽ đau, có lẽ sẽ hiện hiện giống nhau vết đao, nhưng có lẽ cũng chỉ là trong mộng phản xạ có điều kiện khiến cho cơ bắp đau đớn, hiện thực cũng sẽ không xuất hiện vết thương. Vậy vẫn là phải chú ý một điểm mới được. Thẩm Tinh đại khái hiểu, kéo qua trong phòng ngủ duy nhất một chương chiếc ghế, ngồi xuống sau, tay phải cầm dao phay, đối với mình cánh tay trái chính là một đao. Bất quá hắn vô dụng chặt hình thức, mà là trực tiếp cắt. Y phục nháy mắt vỡ tan, cánh tay cơ bắp lật lên, huyết dịch tuôn ra. Thẩm Tinh cũng không có đi quản máu tươi sẽ hay không tiêm nhiễm y phục cùng quần, một trận đau đớn kịch liệt cảm đột kích, khóe miệng của hắn kéo một cái, túi đầu nhìn thoáng qua vết thương. Bởi vì muốn đạt tới kịch liệt đau đớn hiệu quả, cho nên một đao kia cắt tới có chút sâu, gần như sắp nhìn thấy xương cốt. A Sài đứng ở một bên, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút. Máu tươi còn tại chảy xuôi, Thẩm Tinh mặc dù đau nhè răng niết miệng, nhưng hắn vẫn là ngồi tại chiếc ghế bên trên, cũng không có biến mất. Một lát sau, A Sài bỗng nhiên đem hắn ống tay áo kéo lên đến, dùng dao phay một đao cắt đứt ống tay áo, cuốn một vòng, đem Thẩm Tinh vết thương trên cánh tay miệng của lấy. Thẩm Tinh buồn bực nhìn xem hắn, liền gặp hắn trên mặt đất viết ra không được, ý thức của nàng quá mạnh, tiếp tục như vậy ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, chân chính nguy hiểm tính mạng. Hiện tại nhất định phải lập tức xử lý vết thương. Thấy hắn biết lời nói, Thẩm Tinh cũng là giật mình không nhỏ, may mắn vừa rồi tại không có tìm được bén nhọn vật phẩm lúc, hắn không có cắn một cái đoạn lưỡi của mình đâu, mặc dù lúc ấy có qua ý nghĩ này. Nếu quả thật muốn cắn đoạn, vậy khẳng định đau đớn vô cùng, nhưng lại cùng hiện tại đồng dạng, y nguyên không cách nào thanh tỉnh, cũng không thể trở về. Đây chẳng phải là bản thân đem bản thân cho giết chết tại Diêu Đồng trong một cảnh. Một màn này để Thẩm Tinh nghĩ đến một cái khác trong trí nhớ kia An Nhỉ Tật Mạ Giờ Ho Nẩm Sờ Chít trong phim ảnh Phật Đi, nếu như tại trong mộng bị Phật Đi giết chết, lúc đó thực bên trong người cũng sẽ thật chết. Hiện tại bản thân tình huống, có phải là tiểu cùng này An Nhỉ Tật Mạ Giờ Ho Nẩm Sờ Chít tương tự? Mặc dù có khả năng này, nhưng Thẩm Tinh căn bản là không có cách chứng thực. Huyết dịch còn tại tuôn ra, dùng ống tay áo căn bản bào khỏa không ngừng. Thẩm Tinh đứng lên, đối A Sài nói, ngươi trước nghiên cứu một chút trước mắt ngủ say Diêu Đồng, nhìn nhìn nàng tựa hồ tại trong mộng của mình còn đang nằm mơ, nếu có cái gì phát hiện mới, lập tức cho ta biết, ta ra ngoài cầm máu. Dứt lời, hắn lúc này đứng dậy, xoay mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Ngồi trong phòng khách Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình gặp hắn bộ dáng này, lập tức giật nảy mình, còn tưởng rằng Thẩm Tinh bị Diêu Đồng gây thương tích. Thẩm Tinh cũng không có giải thích, chỉ là nói ra, trong nhà có cấp cứu cái hòm thuốc không có. Trước cho ta cầm máu. Hoàng Quế Bình lúc này hướng sát vách ở phòng chạy tới, Diêu Kiệt thì là lôi kéo Thẩm Tinh, để hắn ngồi trước trên ghế salon, dùng tay cách đã bị máu tươi thẩm thấu ống tay áo cho hắn ăn lấy vết thương. Không bao lâu, Hoàng Quế Bình mang theo một cái hòm thuốc nhỏ chạy trở về, mở ra sau, từ bên trong lấy ra băng gạc, cầm máu băng vải, dùng một chồng thật dày băng gạc đem Thẩm Tinh cánh tay vết thương để lại. Đợi huyết dịch không tiếp tục chảy ra sau, hai vợ chồng dùng băng vải dùng lực đưa cánh tay vết thương của lấy, Hoàng Quế Bình tựa hồ hiểu một ít chữa bệnh cứu trợ tri thức, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, vết thương rất nhanh bị xử lý hoàn tất. Thẩm tiên sinh, có phải là Đồng Đồng tổn thương ngươi? Diêu Kiệt lúc này mới dám lên tiếng hỏi thăm. Thẩm Tinh lắc đầu, không có nói cái này sự, mà là chuyển hướng chủ đề, hiện tại vấn đề có chút khó giải quyết, các ngươi có hay không cảm thấy trong này hơi khác thường? Cũng chính là cùng thường ngày rất không giống nhau. Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, trong nhà mình vẫn luôn có dị dạng, mà này loại dị dạng đối với bọn hắn hôm nay đến nói, không nói tập mãi thành thói quen, nhưng tối thiểu đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn duy nhất hy vọng chính là Diêu Đồng có thể tốt, thực sự trở thành một người bình thường hảo hảo sinh hoạt. Các ngươi mấy ngày nay có hay không đi ra phố qua? Thẩm Tinh đổi một loại phương thức hỏi. Mặc dù A Sài cũng đang suy đoán, nhưng bây giờ căn bản là không có cách xác định hai vợ chồng này đến cùng phải hay không trong mộng nguyên thủy sản phẩm, vẫn là giống như Thẩm Tinh là từ trong lúc ngủ mơ tiến đến. Cho nên Thẩm Tinh cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn, trong này chính là Diêu Đồng mộng cảnh. Diêu Kiệt nói, ta cho đơn vị xin nghỉ, này hai ngày mất ngủ có chút nghiêm trọng, cho nên cũng không có ra đường. Hoàng Quế Bình cũng nói, trong nhà mua đồ ăn còn có rất nhiều, này hai ngày tạm thời không có ra ngoài mua sắm. Đều không có từng đi ra ngoài. Thẩm Tinh nhíu mày, chỉ ngoài cửa sổ, mặc dù bây giờ đã khuya, nhưng các ngươi đến cửa sổ nơi đó đi nhìn một chút bên ngoài trên đường, nhìn nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo lời đi cửa sổ bên cạnh đứng. Thẩm Tinh đứng người lên, cảm giác cánh tay trái còn tại đau, này loại đau đớn rất chân thực, cũng không biết trong hiện thực thân thể của mình hiện tại như thế nào. Hắn đi vào cửa phòng ngủ đẩy cửa vào, thuận tay đóng cửa lại. Nếu như Diêu Kiệt hai vợ chồng có thể phát hiện dị thường, tiểu cơ bản có thể thuyết minh bọn hắn cũng giống như Thẩm Tinh, nhưng nếu như hai người bọn họ nếu là không thể phát hiện, vậy thì có khả năng vốn chính là này trong mộng sản phẩm. Lúc này trong phòng ngủ, bóng đen A Sài không người, tốt giống tại nhìn chăm chú Diêu Đồng hai mắt, lại tựa hồ tại cảm ứng đến nàng cái gì. Thấy Thẩm Tinh tiến đến, hắn lập tức ở trên đất viết xuống mình. Nàng thật là ngủ say, nhưng không cách nào biết được có phải là chính đang nằm mơ. Ngươi có thể hay không vào xem? Thẩm Tinh hỏi. A Sài lập tức trở nên do dự. Ta không dám vào nhập trong mộng của nàng mộng, có thể sẽ cũng không thể ra ngoài được nữa, bởi vì nàng thực sự quá cường đại, ý thức của nàng có thể đem trong này hình thành cùng ngoại giới cô lập không gian. Thẩm Tinh nhíu mày hỏi, vậy chính ngươi có thể hay không ly khai cái mộng cảnh này, trở lại trong hiện thực đi? A Sài một chút cảm ứng, nhẹ gật đầu, biết nhưng ta không dám hứa chắc còn có thể hay không thể lại đi vào. Bản thân hắn cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn không giống, liền sinh mệnh hình thái cũng khác nhau, cho nên Thẩm Tinh cũng vô pháp tưởng tượng ra A Sài là lấy một loại gì phương thức tại trong giấc mộng của người khác ra ra vào vào. Ngươi đi ra ngoài trước, bảo vệ tốt ta nhục thân, tuyệt đối đừng để thân thể bị thương tổn. Thẩm Tinh phân phó nói, nếu như ở bên ngoài được cái gì mấu chốt tin tức, nhất thiết phải kịp thời cho ta biết. Vừa mới nói xong, liền gặp trước mắt bóng đen bắt đầu trở thành nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn trong suốt. Mấy giây thời gian, A Sải cứ như vậy quỷ dị biến mất. Âm u cầu thang góc, lầu 4 trần nhà một chỗ phá giọt ống nước, từng khỏa giọt nước chính tại hướng xuống nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt nước tiếng tại này mực đậm dạ sắc bao phủ lão lâu bên trong, lộ ra trống trải, quỷ dị, lộ ra một cỗ để người khó mà chịu được bất an. Nhà này lao chạch trừ lầu một sát đường cửa hàng bên ngoài, trên lầu tựa hồ đã thật lâu không có người ở lầu 3 thông hướng lầu 4 khúc quanh thang lầu. Lúc này một người nam tử thân ảnh ghé vào trong này, hô hấp đều đều, tựa hồ đã té xỉu. Giọt kia rơi giọt nước tiểu đánh vào cách hắn gương mặt cách đó không xa cầu thang trên bậc thang, giờ phút này nam tử trẻ tuổi bên trái gương mặt đã ngâm ở nước đọng trong. Một đạo hắc ảnh bỗng dưng lóe lên, trực tiếp tại này té xỉu nam tử một bên trống rông xuất hiện, tại nhìn thấy trên đất người sau, hắn giật mình, lập tức chuẩn bị đi đỡ. Bất quá nhưng vào lúc này, lầu 4 hành lang vang lên tiếng bước chân. Thanh âm này tương đối trầm muộn, cho người cảm giác tựa hồ không có mặc giày, mà là chân trần đi tới. Xuất hiện bóng đen không kịp tiếp tục, lập tức hướng phía sau đồng bền, chui vào một đạo vỡ ra hốc tường bên trong. Không bao lâu, một cái nhỏ gầy, tóc hai bù xù nữ hải thân ảnh xuất hiện tại lầu 4 đầu bậc thang, đối kia nằm sấp nam tử từng bước một tới gần. Này nữ hải chính là Diêu Đồng, nàng vẫn không có đi giày, mà là chân trần đi xuống cầu thang bậc thang, mỗi một bước đều đi được rất ổn, mặc dù trong này không có một chút băng mang, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng nàng hành động. Từng bước một, cho đến hoàn toàn đứng tại nằm sấp nam tử bên cạnh, giọt kia rơi mà xuống giọt nước vừa vặn đánh vào Diêu Đồng trên bờ vai, giọt nước băng lãnh, nhưng Diêu Đồng nhưng không có phản ứng chút nào. Không chỉ như vậy, cặp mắt của nàng vẫn là nhắm, từ đi tới đến bây giờ, một mực không có mở ra qua. Chương 185. Phân liệt 4, chương 185, phân liệt 4, kia chui vào hốc tường trong che giấu bóng đen, chính là từ trong mộng cảnh ra A Sải. Thời khắc này A Sải mặc dù đã giấu ở hốc tường trong, nhưng hắn y nguyên có loại không mặc quần áo đứng tại trên đường cái cảm giác, đối mặt trước mắt này nhắm mắt lại Diêu Đồng, hắn cảm giác bản thân tựa hồ không có bí mật gì để nói. Nguyên nhân hắn biết rõ, dù sao ở trong giấc mộng ra ra vào nhiều năm như vậy, giấc mộng mới vừa rồi cảnh thuộc về Diêu Đồng bản nhân, cho nên mộng cảnh này có bao nhiêu người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mà bây giờ mộng cảnh kia bên trong người, đột nhiên thần bí thiếu một cái, Diêu Đồng khẳng định lập tức liền đã nhận ra, cho nên A Sải tin tưởng, nàng bản thể đột nhiên chân trần đi đến thang lầu này trong, không phải là không có nguyên nhân. Có lẽ bản thân từ trong mộng cảnh ra sau, Diêu Đồng lập tức liền kịp phản ứng bản thân ra mục đích có thể là bởi vì thẩm tinh độc thể, cho nên nàng lúc này cũng tới đến đầu bậc thang. Chỉ bất quá theo A Sải, hiện tại Diêu Đồng vẫn là ở vào ngủ say trạng thái. Nay cùng hắn vừa mới bắt đầu đoán 89/10, Diêu Đồng nhìn như đang ngủ, trên thực tế là dùng một loại cực mạnh ý thức ngăn cách mộng cảnh cùng hiện thực, khiến người thần không biết quỷ không hay bị sa vào. Người có thể nói nàng ngủ thiết đi, cũng có thể cho rằng kỳ thật nàng cũng không có ngủ. Hắc ám thang lầu trong, trừ kia có tiết tấu tích thủy tiếng bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác, liền Diêu Đồng tiếng hít thở đều không có truyền ra. Hốc tường bên trong A Sải không nhúc đích, hắn sợ hãi Diêu Đồng đối với mình ánh mắt mẫn cảm, cho nên đưa ánh mắt rời, không dám nhìn chăm chú đối phương. Nay quỷ dị tĩnh mịch một dạng thang lầu trong không gian, kéo dài ước chừng 10 phút sau, này mới vang lên Diêu Đồng tiếng bước chân. Nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng phảng phất cái gì đều thấy được, tiến lên hai bước, đi đến Thẩm Tinh bên cạnh thân, một phát bắt được cánh tay trái của hắn, quay người hướng trên lầu kéo đi mà đi. Mặc dù chỉ là nắm lấy một cái tay, nhưng Diêu Đồng khí lực tựa hồ to đến quá phần, tại kéo đi Thẩm Tinh thân thể quá trình bên trong, nàng cơ hồ không co xoay người, đầu đối mặt với phía trước, cũng không có cúi đầu nhìn một chút kéo lấy người. Rất nhanh Thẩm Tinh bị nàng kéo tới lầu 4 trên hành lang, không có dừng lại, tiếp tục hướng nàng ở phòng phương hướng bị kéo đi. Hốc tường bên trong A Sài lòng vẫn còn sợ hãi chui ra, không biết tại sao, trước mắt Diêu Đồng nhìn qua chính là một người bình thường bộ dáng, nhưng tổng cho hắn một loại vô pháp miêu tả tim đập nhanh cảm giác, phảng phất gặp phải vô cùng nguy hiểm cái nào đó sự vật. Đây đối với A Sài đến nói, hoàn toàn là bất khả tư nghị sự. Bởi vì như thế lâu đến nay, đều là hắn đang trêu cợt người khác, hấp thụ hắn người sợ hãi, nhưng lần này, mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được sợ hãi, bất quá này cảm giác sợ hãi nơi phát ra lại là chính hắn. Tại thang lầu trong dừng lại một lát, kia kéo đi tiếng rốt cuộc nghe không được sau, A Sài đi vào lầu 4, đứng tại hắc ám trên hành lang hướng Thẩm Tinh bị kéo đi mà đi cái hướng kia nhìn thoáng qua. Hành lang bên kia đồng dạng không có ánh đèn, phía trên này so trong thang lầu còn muốn hắc ám. Nếu không phải A Sài thị lực không nhận hắc ám ảnh hưởng, cũng căn bản nhìn không thấy trong hành lang là cái gì hoàn cảnh. Giờ phút này hắn chú ý tới hành lang trong đó một cái phòng mở môn, chỉ bất quá trong phòng đồng dạng không có mở đèn, cho nên không quá thấy rõ ràng. Kia phiến cửa gian phòng vị trí, cùng vừa rồi trong mộng cảnh vị trí giống như lúc. Chỉ bất quá căn phòng cách vách môn, cũng chính là Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình vợ chồng trô ở cửa gian phòng lại là quan bế, cũng không có mở ra. A Sài bồng bềnh thấm thoát tiến vào hành lang, bởi vì sợ bị Diêu Đồng phát hiện, hắn vô dụng hành tẩu phương thức, mà là trực tiếp nhẹ nhàng qua khứ. Một đường tiểu tâm rực rực, A Sài phát hiện này đầu hành lang tựa hồ không có người nào nhà, từng cái ra môn đóng chặt, bên trong một mảnh đen như mực. Này khiến cho hắn càng thêm cẩn thận. Không bao lâu, đi vào duy nhất mở ra này cánh cửa trước, thăm dò hướng bên trong nhìn lên, mặc dù trong phòng vẫn như cũ rất đen, nhưng A Sải có thể rõ ràng trông thấy mỗi một thứ vật phẩm, chỉ thấy bài biện trong phòng cùng hắn vừa rồi tại trong mộng nhìn thấy cũng không cái gì khác nhau. Diêu Đồng ở trong giấc mộng đem nơi này tất cả vật thật chuẩn xác hoàn nguyên ra, chỉ bất quá giờ phút này gian khách trong sảnh, không có trông thấy Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình hai người, mà tại trong mộng lúc, hai người bọn họ là ngồi ở phòng khách vài sofa thượng. A Sải phát hiện Diêu Đồng cửa phòng ngủ rộng mở, bên trong truyền ra tất tất tốt tốt thanh âm. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng qua khứ, thăm dò hướng bên trong nhìn lên, liền gặp Diêu Đồng đã đem Thẩm Tinh kéo tới trên giường, chính đang mở Thẩm Tinh y phục nút thắt. A, đây là muốn làm gì? A Sải lập tức ngơ, không nghĩ đến Diêu Đồng vậy mà phương pháp trái ngược, tốt này một ngụm. Mà lúc này Thẩm Tinh vẫn tại nằm ngáy ho ho, vô pháp tỉnh lại. Đem Thẩm Tinh ngực y phục nút thắt giải khai sau, lộ ra hắn lồng ngực, Diêu Đồng không tiếp tục cởi xuống mặt nút thắt, mà là đem Thẩm Tinh hai chân chống đỡ thẳng, khiến cho hắn cả người trên giường hoàn toàn nằm thẳng. Lập tức Diêu Đồng đỗng nhiên quay người, doa đến A Sải lúc này tìm một cái khe cửa chui vào. Hắn chú ý tới, lúc này Diêu Đồng vẫn là nhắm mắt lại, nói một cách khác, nàng y nguyên còn tại đi ngủ, trước mắt Thẩm Tinh ý thức sở tại bên kia một cảnh, vẫn như cũng là vận hành. Một màn này phi thường bị dị. Còn tại chìm vào giấc ngủ Diêu Đồng, phảng phất cái gì đều thấy được, đối cửa phòng ngủ đi đến phòng khách, sau đó trực tiếp ly khai phòng khách đi hướng sát vách. Không bao lâu, gian phòng cách vách khóa cửa vang lên, tựa hồ nàng đã mở ra sát vách phòng môn, không có mặc giày chân rơi xuống đất, phát ra đông 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 rất nhỏ tiếng vang. A Sải lần nữa từ trong khe cửa chui ra, hắn nhanh chóng tiến vào phòng ngủ nhìn thoáng qua Thẩm Tinh, phát hiện Thẩm Tinh biểu tình bình tĩnh, cùng nó nói là ngủ say không bằng nói ở vào trạng thái hôn mê. Này Diêu Đồng khẳng định có cái gì đối phó nhân loại đặc thù chiêu số, có thể khiến người ta bất chi bất giác ngủ. A Sải lúc này thi triển tất cả vũ liếng, bất quá không có phát ra quá lớn thanh âm, để tránh dẫn tới Diêu Đồng chú ý một lát sau, hắn phát hiện mặc kệ chính mình sử dụng phương pháp gì, Thẩm Tinh đều không thể bị tỉnh lại. Bất đắc dĩ đem Thẩm Tinh cánh tay trái cầm lên xem xét, phát hiện ở trong giấc mộng kia bị đao cắt thương địa phương, xuất hiện một cái đạm đạm màu trắng vết tích, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng rõ ràng mộng cảnh đối hiện thực đã tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ là không có đạt tới trực tiếp xuất hiện vết thương trình độ. Mặc dù tạm thời gọi không dậy đối phương, nhưng xác tín Thẩm Tinh không có việc gì, A Sải quyết định tạm thời ly khai một hồi, bay ra phòng ngủ cùng phòng khách, đi vào gian phòng cách vách nơi cửa. Nơi này môn quả nhiên đã mở ra, mà lại bên trong truyền đến tiếng vang, tựa hồ Diêu Đồng chính đang tìm cái gì đông tây. A Sải chậm rãi bay vào trong phòng, nhẹ nhàng đi vào kia truyền đến tiếng vang cửa gian phòng, hướng bên trong nhanh chóng thăm dò một chút, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn hơi kinh ngạc, vừa mới nghe thanh âm, Diêu Đồng hẳn là tại này phòng trong, nhưng hiện tại xem ra này trong lại cái gì cũng không có. Bay vào này phòng sau, A Sải phát hiện này trong hẳn là phòng bếp, mặc dù trong phòng thực sự rất tối, nhưng kia chút treo kim loại đồ làm bếp vẫn sẽ chết xạ không quan trọng qua mang. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác tín Diêu Đồng không tại trong phòng bếp, khả năng đã cầm thứ gì rời đi nơi này. Cùng thời khắc đó, A Sải tiến vào phòng bếp ước chừng 2-3 giây sau, cửa phòng bếp sau kia hắc ám nhất xó xỉnh bên trong, Diêu Đồng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nàng nhắm mắt lại, cầm trong tay một bả sắc bén chủ đao, điểm lấy mũi chân chậm rãi đi ra. Lúc này Diêu Đồng không có phát ra một chút xíu có thể để A Sải này dị thường có thể cảm giác được âm thanh, vô thanh vô tức đi vào A Sải sau lưng, giơ lên trong tay chủ đao, ngay tại A Sải quay người chuẩn bị ly khai thời khắc, một đao đâm xuống tới. A Sải quay người về sau, chợt thấy trước mắt vi vi sáng lên, hắn cơ hồ theo bản năng lập tức hướng phía sau đi vòng quanh, chủ đao rơi xuống, một đao bổ hụt. A Sải dọa đến sợ mất mật, trong ánh mắt của hắn, kia kém một chút ưu giết trong bản thân chủ đao, giờ phút này tán phát ra đạm đạm thanh sắc, này thanh sắc khiến cho A Sải sinh ra một loại bản năng e ngại cùng khủng hoảng. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng A Sải dám khẳng định, này bả đao nếu như rơi xuống trên người mình, tuyệt đối sẽ không như là phổ thông đao cụ như thế xuyên qua thân thể của mình bóng đen mà qua, mà là sẽ kết kết thực thực thương tổn tới mình. Một giây sau, hắn nhanh chóng chui vào phòng bếp vách tường một đạo vỡ ra gạch men sứ trong cái khe. Diêu Đồng cầm trong tay chủ đao bước nhanh về phía trước, mặc dù không có mở to mắt, nhưng lại phảng phất cái gì đều thấy được, chủ đao tinh chuẩn vô cùng tắm vào này đạo vỡ ra gạch men sứ khe hở. Trong cái khe chính tại ẩn nút A Sải nhanh chóng chuyển di, vọt tới liền nhau không xa một cái khác đầu khe hở bên trong. Diêu Đồng cấp tốc đem chủ đao rút ra, đối này đầu căn bản không dễ dàng phát giác khe hở, lại là một đao cắm vào. A Sải dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, liều mạng đem thân thể hướng này khe hở chỗ sâu trên vào, bất quá kia cắm vào hốc tường mũi đao bộ vị, vẫn là vừa bạn chạm đến hắn bóng đen thân thể. Thử một tiếng, một sợi hắc khí dọc theo hốc tường ra bên ngoài toát ra, A Sải đau đến nhe răng niết miệng, rốt cục né tránh mũi đao. Diêu Đồng đem chủ đao rút ra, một trương gầy gò gương mặt tiến đến kia đã bị thân đao chống ra khe hở trước, nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nàng tựa hồ đang lắng nghe, lại hoặc là tại quan sát bốn phía, lập tức lâm vào một mảnh tử tịch. A Sải tranh thủ thời gian che lấy bản thân miệng, giờ khắc này hắn đã quên, hắn đã sớm sẽ không hô hấp đã rất lâu rồi. Bóng đen thân thể dán thật chặt tại hốc tường tận cùng bên trong, giờ phút này A Sải đang tìm kiếm, nhìn hốc tường bên kia phải chẳng có thể xuyên ra ngoài, nhưng tìm nửa ngày, không có phát hiện có cái khác lối ra. Hắn một mực không có di động, kia Diêu Đồng đứng ở bên ngoài cũng không có đi mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, vẫn đứng Diêu Đồng đống nhiên nhẹ nhàng đống lúc đích, xoay người, điểm lấy mũi chân, không hề âm thanh hướng phòng bếp đi ra ngoài. Một mực cẩn nấp tại hốc tường trong không dám di động, A Sải thấy thế, thật dài nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn tạm thời vẫn là không dám động, bởi vì sợ sẽ chọc cho được Diêu Đồng lần nữa vòng trở lại, cho nên vẫn là duy trì giấu kín trạng thái. Lúc này, ngay tại cửa phòng bếp bên ngoài, vừa rồi rõ ràng đã đi ra ngoài một đoạn thời gian Diêu Đồng, giờ phút này lại yên lặng đứng ở này trong, khoảng cách cửa phòng bếp chỉ có khoảng cách một bước. Trong tay nàng nắm thật chặt chu đao, nghiêng đầu, phản phất một người chết không nhúc nhích tí nào, im lặng chờ đợi. Lại qua ước chừng 5 phút, Diêu Đồng tựa hồ rốt cục từ bỏ, một mực đệm lên hai chân chậm rãi lạc địa, xoay người, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đông đông đông. Đương kia tiếng bước chân quen thuộc vang lên lần nữa lúc, một mực ngồi xổm ở hốc tường trong A Sài đầu tiên là sửng sợ, lập tức dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn rõ ràng nghe thấy này tiếng bước chân là từ phòng bếp ngoài cửa bắt đầu, đi ra khỏi phòng, nói cách khác vừa rồi Diêu Đồng chỉ là cố ý ly khai, kỳ thật tại nàng ra ngoài sau một mực tại cửa phòng bếp trông coi. May mắn bản thân vững như lão cẩu, nếu không lúc ấy nếu là lập tức đi ra ngoài, lúc này khả năng đã tan thành mây khói. Tại tiếng bước chân rời đi ước chừng một phút sau, A Sài này mới xuất hiện, chậm rãi trôi dạt đến cửa phòng bếp chỗ, nhìn ra phía ngoài nhìn, xác định bên ngoài đã không ai, bất quá lúc này gian phòng này phòng khách môn cũng bị Diêu Đồng cho quan bế. Nay khó không ngã nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể A Sài. Hắn tìm được thông hướng bên ngoài phòng khách mặt khe cửa, đang muốn chui ra đi, tiếp tục đến căn phòng cách vách đi tìm hiểu lúc, đột nhiên hơi sững sờ, xoay người, ánh mắt nhìn hướng căn phòng này kia phiến khép môn phòng ngủ chính. Đồng bình thấm thoát đi vào phòng ngủ chính cổng, vì để tránh cho phát ra tiếng vang, A Sài trực tiếp chen vào này đạo cũng không tính rất lớn khe cửa, đứng tại phòng ngủ chính trong. Một giây sau, hắn kia mặt mũi tràn đầy đen sì biểu tình biến thành chấn kinh chi sắc, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm phòng ngủ giường lớn. Mắt thấy A Sài biến mất sau, Thẩm Tinh đối với mình tình huống thân thể lo lắng tạm thời có một chút bảo hộ. Hắn nhẹ nhàng nhất đã bị băng vải gói kỹ cánh tay trái, bất quá miệng vết thương vẫn có đau đớn truyền đến, tựa như là thật tại trong hiện thực bị cắt một đao. Tình hình bây giờ đối với mình rất bất lợi, bởi vì không cẩn thận vào mộng, lại tạm thời vô pháp ra ngoài, cho nên hắn hiện tại rất bị động, nhất định phải đánh vỡ này chủng bất lợi cục diện. Bất quá đã những thứ kia đều dựa theo trong thế giới hiện thực như thế vận hành lời nói, vậy mình đặc tính năng lực nói không chừng cũng có thể sử dụng. Nhiều lắm là khả năng hiệu quả sẽ bị giảm bớt đi nhiều. Trước mắt chủ yếu nhất là Diêu Đồng ở đây lần nữa ngủ say, tựa hồ nàng cho là mình ăn thuốc ngủ tiểu thật sinh ra thuốc ngủ hiệu quả, nếu không bản thân hẳn là có thể thông qua cùng nàng tiến một bước giao lưu hình thức, tìm tới đột phá khẩu. Phải làm cho Diêu Đồng mau chóng tỉnh lại. Thẩm Tinh tâm lý suy nghĩ, không thể để cho nàng một mực tiến vào mộng trong mộng. Mà trước đó, bản thân còn cần hiểu thêm một bậc nơi này, nắm giữ cái mộng cảnh này, biến bị động làm chủ động. Ý niệm trong lòng dâng lên, Thẩm Tinh lúc này ly khai phòng ngủ, đi vào phòng khách. Lúc này kia Diêu Kiệt vợ chồng còn tại phòng khách trước cửa sổ đứng, hướng phía dưới nhìn quanh. Thẩm Tinh đi tới liếc qua ngoài cửa sổ, phát hiện phía dưới không có chiếc xe chạy qua, toàn bộ mặt đường im ắng điện, giống như một tòa thành chết. Có phát hiện hay không cái gì dị thường? Hắn mở miệng đối Diêu Kiệt vợ chồng hai người hỏi. Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình liếc nhau một cái, hai người trong mắt đều rất mê hoặc, sau đó đồng thời lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm bọn hắn một chút, rời đi chủ đề, nói: "Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi trước chiếu khán tốt Diêu Đồng, cửa phòng ngủ có thể mở ra, bất quá tạm thời không muốn đi vào." "Được rồi." Diêu Kiệt gật đầu. Hoàng Quế Bình hỏi: "Thẩm tiên sinh, ngươi đi đâu đây?" "Tìm một chút không đồng dạng đồ vật." Thẩm Tinh trả lời một câu, tại hai vợ chồng kinh ngạc trong ánh mắt, hướng ngoài phòng đi đến. Đến hành lang bên trên, Thẩm Tinh trực tiếp hướng đầu bậc thang phương hướng đi đến. Đi ngang qua sắt vách mở ra cửa gian phòng nhìn thoáng qua, hắn cũng không có tiến vào. Hiện tại có hơn phân nửa tỷ lệ, Thẩm Tinh dám khẳng định này Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình hai người cùng mình không đồng dạng, bọn hắn không phải đang nằm mơ, không phải chìm vào giấc ngủ sau tiến nhập Diêu Đồng trong mộng cảnh. Bởi vì một người bình thường không có khả năng sẽ không phát hiện khoảng thời gian này dù cho chậm thêm, trên đường liền một chiếc xe đều không có. Cho nên bọn hắn có lẽ là bị Diêu Đồng trực tiếp ở trong giấc mộng sáng tạo ra. Chỉ là điểm này Thẩm Tinh nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì này hai người biểu hiện đều quá mức bình thường, cùng phổ thông cha mẹ hành vi không có bất kỳ không đồng dạng địa phương. Mặc kệ bọn hắn là được sáng tạo, còn là bởi vì nguyên nhân gì khác tiến vào Diêu Đồng mộng cảnh, Thẩm Tinh biết mình hiện tại nhất định phải đề phòng hai người này. Hắn bước nhanh đi vào đầu bậc thang, thuận thang lầu đi xuống. Hiện tại hắn muốn nhìn ly khai nhà này lao chạy, có thể hay không trực tiếp liền ly khai Diêu Đồng mộng cảnh. Chương 186. Phân liệt nam, chương 186. Phân liệt nam, hành tẩu quá trình bên trong, Thẩm Tinh thăm dò hướng dưới bậc thang nhìn thoáng qua. Phía dưới một mảnh đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn tin công năng, chiếu vào dưới chân bậc thang, từng bước một thận trọng đi xuống dưới. Rất nhanh liền gạt mấy cái đầu bậc thang, dựa theo ký ức, bản thân hẳn là đến lầu 1. Nhưng để Thẩm Tinh giật mình là, hắn phát hiện bản thân còn tại xuống thang lầu, tựa hồ thang lầu này vĩnh vô chỉ cảnh. Ngẩng đầu nhìn một chút bản thân xuống lầu tới phương hướng, phía trên đã lâm vào trong bóng tối, đồng dạng thấy không rõ lắm lai lịch. Bởi vì sớm biết mình khẳng định sẽ đụng phải cái gì cổ quái, cho nên Thẩm Tinh cũng không có kinh hoàng, lần nữa thuận thang lầu nhanh chóng mà xuống. Lại đi chỉ chốc lát sau, hắn xác định từ cái phương hướng này không cách nào lại ra ngoài, thế là quay người hướng trên lầu trở về. Ra ngoài ý định, chỉ là đi chỉ chốc lát sau tiểu một lần nữa về tới lầu 4. Này lao lâu đại khái có 6 tầng cao, Thẩm Tinh không có tại lầu 4 dừng lại, mà là tiếp tục leo thang lầu, hướng lầu 5 mà đi. Một màn quỷ dị lần nữa phát sinh, hắn bỏ lên sắp có 5 tầng, y nguyên thượng không đến mái nhà, mà lại mỗi một tầng hành lang đều biến thành thang lầu nơi khúc quanh, khiến cho hắn vô pháp tại những này tầng lầu dừng lại. Như muốn dừng lại thì vẫn là tại thang lầu trong, này cùng xuống lầu tình huống giống như lúc quyết định không còn sau khi lên lầu, Thẩm Tinh quay người hướng dưới lầu trở về, chuyển hai cái thang lầu chỗ rẽ sau, rất nhanh liền đến lầu 4. Hiện tại xem ra, này lầu 4 làm Diêu Đồng một nhà ở tầng lầu, bị Diêu Đồng ý thức đã sáng tạo ra một cái hoàn toàn cô lập không gian, bốn phía chính là bức tường mô hình, khiến cho bản thân vô pháp ra ngoài. mà lại Diêu Đồng đối với tầng này lâu đã hết sức quen thuộc, cho nên nàng ở trong ý thức cụ hiện ra vật phẩm đều lộ ra phi thường chân thực, cùng trong hiện thực không có gì khác biệt. Bất quá bản thân tiểu thật vô pháp rời đi nơi này sao? Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn pha tạm phát hoàng bách tượng, hắn chậm rãi hướng Diêu Đồng kia mở cửa gian phòng đi đến, tại trải qua phụ mẫu ở lại bên này phòng ốc lúc, Thẩm Tinh không tiếp tục tiến lên, mà là trực tiếp cửa vào. Đi đến phòng khách chỗ cửa sổ, hắn một cước giẫm lên ghế sofa, đem cửa sổ kiếng mở ra, lộ ra phía ngoài nghe hồng lấp lóe, yên lặng ngay đạo. Lập tức Thẩm Tinh chui ra cửa sổ nhảy xuống. Nơi này cửa sổ không có lắp đặt phòng trộm cửa sổ, đây là hắn lựa chọn từ nơi này nhảy cửa sổ nguyên nhân, mà Diêu Đồng sở tại bên kia phòng cửa sổ, toàn bộ đều bị cha mẹ của nàng lắp đặt phòng trộm cửa sổ, để phòng nàng phân liệt chứng phát tác sau, sẽ có nhảy lầu khả năng. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh nhảy lầu hành vi lúc trước hoàn toàn không có dấu hiệu, nhìn như hắn đã bỏ đi tìm kiếm đi ra đường tắt, nhưng kỳ thực tại trở về quá trình bên trong, xuất kỳ bất ý dùng một cái khác phương pháp đạt tới mục đích của mình. Tại nhảy ra cửa sổ nháy mắt, Thẩm Tinh nghe được sắt vách gian nào trong phòng trong cửa sổ, truyền đến Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình tiếng kinh hô, bởi vì cái này thời điểm này hai người còn tại chú ý ngoài cửa sổ, lưu ý Thẩm Tinh đề cập tới dị thường. Nào biết vậy mà liền trông thấy Thẩm Tinh nhảy cửa sổ một màn. Thẩm Tinh cúi đầu nhìn mình dưới chân, kia yên lặng ngai đạo càng ngày càng gần, một giây sau, hai chân lật địa. Cùng hắn trong tưởng tượng không đồng dạng, nguyên bản hắn còn chuẩn bị lợi dụng đen gân màng bảo hộ phát lực bảo vệ hai chân, nhưng trên thực tế bản chân sau khi hạ xuống, truyền đến phản hồi cảm rất thấp, xa xa không đạt được tại trong hiện thực từ trên lầu nhảy xuống trình độ. Đứng tại trên đường, Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn về phía lầu 4, phát hiện đã không nhìn thấy Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng hít thở một chút, rất thông thuận, hoàn toàn không có trở ngại, chỉ là cả con đường mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng một mảnh tử tịch. Thẩm Tinh vốn cho là thuận lợi nhảy ra kia đống lao lâu sau, hẳn là coi như thoát ly Diêu Đồng một cảnh, nhưng hiện tại xem ra, ý thức của nàng trong mặc dù không có hoàn toàn mô phỏng con đường này, nhưng nơi này y nguyên thuộc về Diêu Đồng phạm vi còn hạn. Chỉ là Thẩm Tinh nhận ẩn lại có chút cảm giác không giống nhau lắm. Hắn theo bản năng bốn phía nhìn nhìn, rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Chỉ thấy đối diện cửa hàng cổng thùng rác bên cạnh, ngồi xổm một cái có chút quen thuộc thân ảnh, bố vàng váy trắng, không có mặc giày bàn chân, máu ứ động bò đầy mắt cá chân, tóc dài bóng mờ khoác lên trên bờ vai. Người này chính là Diêu Đồng. Tại Thẩm Tinh nhìn thấy nàng một khắc, Diêu Đồng chậm rãi đứng lên, tóc dài hạ hai mắt nhìn qua, nàng kia một thân vốn là màu trắng váy dài, giờ phút này chính đang chậm rãi biến hóa nhan sắc, càng ngày càng sâu. Tại nàng đối Thẩm Tinh đi tới lúc, kia một thân váy trắng đã biến thành váy đen, liên đối cả người cũng bao phủ tại một cố vẻ lo lắng bên trong, khẽ cúi đầu, ánh mắt đi lên nghiêng, giống như một đầu sắp công kích manh thú. Một màn này thần tình, cùng vừa rồi trong phòng so sánh, hoàn toàn là đổi một người. Thẩm Tinh lui về sau hai bước. Diêu Đồng lập tức bắt đầu tăng thêm tốc độ, đối hắn chạy chậm vào tới. Thẩm Tinh rỗi ra không có thụ thương tay phải, một tầng đen gân màng bảo hộ hiện hiện, thuyết minh vẫn là vận chuyển bình thường, hắn không còn lùi lại. Chờ Diêu Đồng nhanh chóng tới gần sau, một cái thứ quyền đã ra, bất quá cũng không có tiến hành thêm mô hình cường hóa, nằm đâm chính giữa Diêu Đồng bả vai. Mà Diêu Đồng tại cùng thời khắc đó vươn tay cánh tay, năm ngón tay bỗng nhiên một chảo, bắt lấy hắn một mảnh ống tay áo, xoạt một chút đem tay áo xé rách xuống tới, nhưng cả người đồng thời bị Thẩm Tinh một quyền đánh bay ra ngoài. Thân ảnh bay ra, đúng ngã lăn nàng vừa rồi ngồi xổm ở hậu phương rác rưởi kia giường, thùng rác nháy mắt vỡ tan, bị nàng rơi xuống thân thể mang theo về sau lộn đến mấy lần, lập tức không có động tĩnh. Thẩm Tinh nhìn thoáng qua, đang muốn thuận con đường này tiếp tục đi lên phía trước lúc, kia bị phế phẩm thùng rác che lại áo đen Diêu Đồng, thân thể bỗng nhiên bỗng nhúc nhích, cánh tay duỗi ra, chống tại mặt đất, hai chân lấy một góc độ quái lạ đưa nàng thân thể hoàn toàn chống lên. Từ Thẩm Tinh phương hướng nhìn sang, phát hiện nàng eo đều đã bị bẻ gãy, nhưng lại duy trì cái tư thế này, đầu về sau chống chết, khoác lên bên trái bắp chân trên bụng, nghiêng đầu nhìn mình. Không chỉ như vậy, trong đó chân phải hiện lên bên trong bát tự hướng bên trong ngặt, gần như sắp chuyển đến chính hậu phương. Diêu Đồng duy trì cái bộ dáng này, đầu tóc rối bời, hai mắt đại đại mở to, nhưng đồng tử lại trở nên đen kịt một màu, hé miệng, đối Thẩm Tinh phương hướng phát ra một tiếng thê lương hét lên, hàm răng của nàng cũng đều biến thành màu đen, miệng đầy đen như mực, đang phát ra gọi tiếng đồng thời, từng đạo màu đen dịch nhờn chảy xuống. Đông đông đông. Bước quỷ dị bộ pháp, cả người vai đông đảo tây đối với Thẩm Tinh lần nữa tới gần, lại càng chạy càng nhanh, gần như sắp hiện lên chạy chậm xu thế. Nữ nhân này, căn bản đánh không chết. Thẩm Tinh trong lòng đoán, bởi vì nơi này chính là Diêu Đồng mộng cảnh, tại cái mộng cảnh này chẳng cảnh trong, nàng không quản biến thành bộ dáng gì, chỉ sợ đều là bất tử thân. Cho dù bản thân đưa nàng đánh thành một bãi thịt nhão, sợ là này bãi thịt nhão đều có thể trên mặt đất núp đích bỏ. Thẩm tiên sinh. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ Thẩm Tinh đỉnh đầu vang lên. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp kia lão lâu lầu 4 trong cửa sổ, Diêu Đồng đầu vươn ra, đối hắn không ngừng vẫy gọi kêu to. Cái này Diêu Đồng, mặc một thân ố vàng váy dài trắng, cùng trên đường thân thể này đã hiện lên dị dạng váy đen Diêu Đồng tạo thành mãnh liệt tương phản. Lại nàng nhìn xem Thẩm Tinh thần tình lo lắng, mang theo lo lắng cùng khẩn trương. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn nàng một chút, lại đem ánh mắt nhìn hướng chính đối bản thân đến gần dị dạng váy đen Diêu Đồng. Không nên rời đi tòa nhà này, bên ngoài nguy hiểm. Đỉnh đầu váy trắng Diêu Đồng lần nữa lên tiếng. Thẩm Tinh quay người chuẩn bị mở ra thông hướng lão lâu thang lầu bên đường cửa nhỏ, nào biết này môn không nhúc nhích tí nào, căn bản là không có cách mở ra, liền như là bị hàn điện đã hoàn toàn hàn chết. Tại Diêu Đồng trong ý thức, tòa nhà này căn bản chính là ra không được, cho nên cửa nhỏ không có bị mở ra khả năng. Người chờ một chút. Trên lầu Diêu Đồng nói một tiếng, đầu rụt trở về, khả năng trong phòng bốn phía tìm lên dây thừng, hoặc là chuẩn bị dùng ga giường trói thành điều trạng lại bung ra. Bất quá Thẩm Tinh lại là trực tiếp những người, thi triển ra 3 lần lực lượng cường hóa sau mang tới dính liền kỹ năng, mặt ngoài thân thể làn da trở nên có dính tính, như là sở bãi đờ man một dạng, bàn tay trực tiếp đặt tại trên mặt tường, thuận lao lâu vách tường trèo lên trên đi. Này hạng kỹ năng là cùng thứ quyền cùng nhau bị kích phát, về sau chính Thẩm Tinh Âm thẩm thử một chút, cảm giác này không sai biệt lắm chính là một loại leo lên kỹ, chỉ bất qua có thể không nhìn bất kỳ chướng ngại. Hắn từng thử qua mình có thể trực tiếp treo ở tường ngoài kia bóng loáng pha lê bên trên, tác dụng rất cường đại. Chỉ là tại Thẩm Tinh leo lên hơn phân nửa thời điểm, kia đổi theo dị dạng Diêu Đồng cũng tới đến góc tường, dùng cả tay chân, như là một con vật mèo nện, đồng dạng dọc theo mặt tường nhanh chóng leo lên, một bên bỏ, một bên phát ra thê lương gọi tiếng. Thẩm Tinh treo ở bệ cửa sổ, một cái xoay người, nhảy vào trong phòng. Lúc này Diêu Đồng còn tại phòng ngủ trói ga giường, mà chính không biết làm sao Diêu Kiệt hai vợ chồng nhìn thấy Thẩm Tinh vậy mà trực tiếp leo lên, bọn hắn lập tức vọt tới trước cửa sổ, hợp lực đem cửa sổ nhanh chóng đóng lại, đè xuống khóa trừ. Diêu Đồng nghe thấy vang động, chạy ra phòng ngủ. Lúc này, ngoài cửa sổ bụp một tiếng, kia bởi theo dị dạng Diêu Đồng đâm vào pha lê bên trên, liền gặp kia kỳ hình quái trạng thân thể toàn bộ ghé vào pha lê bên ngoài, kia trương kinh khủng mặt gắt gao dán tại trên cửa sổ, nhãn tình trận thật lớn, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong phòng hết thảy. Một màn này, doa đến Diêu Kiệt cũng nhịn không được kêu to lên. Hoàng Quế Bình càng là tránh sau lưng Diêu Kiệt, toàn thân run rẩy. Ngươi làm sao đi lên? Diêu Đồng lại không nhìn kia ngoài cửa sổ một chính mình khác, mà là đi ra phòng ngủ, đối Thẩm Tinh giật mình nói, trực tiếp bỏ lên. Thẩm Tinh nhìn kỹ nàng một chút, phát hiện trước mắt Diêu Đồng biểu hiện đều rất bình thường, lại hỏi, ngươi bao lâu tỉnh? Diêu Đồng hơi kinh ngạc, ta ngủ tiếp đi sao? Thẩm Tinh, cha, mẹ, các ngươi đi phòng ta bên kia có phòng trộn cửa sổ, cái gì cũng vào không được. Diêu Đồng đối phụ mẫu nói. Diêu Kiệt vợ chồng hai người tranh thủ thời gian gật đầu, dắt dịu nhau ra phòng khách, hướng sắt vách chạy tới. Lúc này kia ngoài cửa sổ dán dị dạng Diêu Đồng đang ngơ ngác nhìn trong phòng Thẩm Tinh một lát sau, lần nữa nhúc nhích thân, hướng trên lầu tiếp tục leo lên, không thấy tăm hơi. Thẩm Tinh đưa ánh mắt nhìn hướng trước mắt váy trắng Diêu Đồng, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, một lát sau nói ra, phía ngoài kia người là hát hóa sau ngươi. Diêu Đồng sắc mặt phức tạp, cắn môi một cái, kia chính là ta. Tinh thần phân liệt sau ngươi. Thẩm Tinh chỉ ghế sofa, ngươi ngồi xuống trước, đừng suy nghĩ nhiều, ta chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Dứt lời, hắn đi đóng cửa phòng lại cho Diêu Đồng rót chén nước cầm tới, để nàng chậm rãi uống xong. Hiện tại Thẩm Tinh đại khái đã đoán được, tại trong hiện thực, tinh thần phân liệt sau Diêu Đồng sẽ khiến cho bản thân ý nghĩ sinh ra dị tượng, này có thể nói là dị tượng, nhưng kia chút sinh ra dị tượng cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa dị tượng. Mà dần dà, từ ban đầu những dị tượng này chỉ có chính mình mới có thể trông thấy, đến cuối cùng theo Diêu Đồng tinh thần lực cường đại, khiến cho cha mẹ của nàng cũng đều bắt đầu trông thấy. Đương nhiên, những dị tượng này như cũng chỉ là dị tượng, không phải chân chính dị tượng. Nhưng nàng phụ mẫu lại không cho là như vậy, đồng thời thường xuyên bị dọa đến quá sức, đã ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, nhưng lại không cách nào làm cho nữ nhi thoát khỏi loại tình huống này. Cái này khiến chính Diêu Đồng ở trong lòng cũng sinh ra mâu thuẫn, cho nên nàng tự nhiên mà vậy sáng tạo ra giấc mơ của mình. Tại mộng cảnh này trong, phụ mẫu cũng tồn tại, nhưng nàng đem phân liệt sau kia một bộ phận bản thân cho ngăn cách tại nhà này kiến trúc vật bên ngoài. Đương nhiên, này chủng ngăn cách cũng không phải là thuần túy, này lao lâu bên trong có đôi khi y nguyên sẽ xuất hiện một loại nào đó dị hướng, nhưng những này đều tại chính Diêu Đồng trong phạm vi không chế. Đối với này điểm dị hướng đến nói, sẽ không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt, sẽ không để cho phụ mẫu thời khắc lo lắng tụ sợ, hoàn toàn không biết làm sao, này so phía ngoài thế giới hiện thực, muốn tốt rất rất nhiều. Lấy ra một chương chiếc ghế, Thẩm Tinh tại váy trắng Diêu Đồng phía trước ngồi xuống, nhìn xem nàng ngụm nhỏ uống vào nước ấm, lâu bên ngoài kia dị dạng Diêu Đồng đã không biết bóng dáng. Bất quá lúc này trong lâu hành lang bên ngoài lại truyền đến giày cao gót thanh âm, giống như một cái vừa mới đi làm nữ nhân, bước ưu nhã bước chân, càng chạy càng xa, cho đến tại đầu bậc thang phương hướng thanh âm mới biến mất. Thẩm Tinh không để ý đến, đây đều là tại Diêu Đồng trong phạm vi không chế tiểu dị hướng. Hắn nhìn chằm chằm Diêu Đồng nói, bất kể nói thế nào, này trong thủy chung đều là một cảnh, vô pháp từ trên căn bản giải quyết vấn đề, người phụ mẫu cũng đều không phải chân thực. Ngươi triệu chứng càng là không có khả năng lấy loại phương thức này là có thể giải quyết. Diêu Đồng không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú lên hắn nhãn tình. Thẩm Tinh tiếp tục nói, ngươi tại cái mộng cảnh này trong bao lâu rồi? Không nghĩ tới muốn đi ra ngoài nhìn ngươi chân thực phụ mẫu. Ở đây, ngươi thủy chung là đang trốn tránh, vĩnh viễn cũng vô pháp giải quyết vấn đề. Tại Thẩm Tinh nghĩ đến, nếu như mỗi một cái xâm nhập nàng trong mộng cảnh phổ thông người, đều không thể ra ngoài mà bị nhốt chết ở chỗ này, này Diêu Đồng sở tại lao trạch quả thực chính là một quả bom hẹn giờ. Nói không chừng trước đó đã có người bị khốn, hoặc là sinh ra cái khác một ít không cách nào tưởng tượng hậu quả. Chỉ là Diêu Đồng mộng cảnh, nói không chừng chỉ có đến trong thế giới hiện thực ban đêm mới có như vậy lực lượng cường đại. Nghe lời nói này sau, Diêu Đồng lắc đầu, lộ ra cười khổ, tựa hồ rất bất đắc dĩ, lại phảng phất là tại tự giễu. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh phát hiện nàng phóng trên chân hai cánh tay đều có hai viên móng tay chậm rãi biến thành màu xám. Cùng thời khắc đó, Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình trở lại Diêu Đồng ở phòng sau, đóng cửa phòng, đứng tại trong phòng khách gian, rời xa kia mặc dù đã lắp đặt phòng trộm cửa sổ. Bọn hắn đồng dạng nghe thấy được ngoài cửa giày cao gót tiếng dần dần từng bước đi đến, tựa hồ tại đầu bậc thang nơi cuối cùng biến mất. Không bao lâu, Diêu Kiệt ánh mắt rơi vào nửa mở môn phòng ngủ phương hướng, hắn đột nhiên lộ ra hồ nghi thần sắc, mở miệng đối Hoàng Quế Bình hỏi, "Quế Bình, vừa rồi Đồng Đồng từ phòng ngủ ra lúc, ngươi lại tiến phòng ngủ sao?" "Không có." Hoàng Quế Bình lắc đầu. "Làm sao?" "Nơi đó." Diêu Kiệt càng là mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm trong phòng ngủ. Từ hắn cái phương hướng này, vừa bạn có thể trông thấy phòng ngủ trên giường, mà giờ khắc này kia trên giường lớn đang nằm một cái thân ảnh gầy yếu. Diêu Kiệt lúc này tiến lên một bước, liền gặp kia nằm người, chính là Diêu Đồng không thể nghi ngờ. Không chỉ như vậy, tự liền tư thế ngủ tựa hồ cũng không hề đọc qua. A, Đồng Đồng còn tại trên giường. Diêu Kiệt lập tức giật mình, kia vừa rồi chúng ta nhìn thấy Đồng Đồng. Đông. Sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề tiếng va đập, lập tức một đạo thê lương gọi tiếng vang lên, cùng kia tại ngoài phòng váy đen Diêu Đồng gọi tiếng gần như giống nhau. Đông. Lại là một đạo trầm muộn tiếng vang truyền đến, dọa đến Diêu Kiệt vợ chồng đi theo lắc một cái. Thẩm Tinh bỗng nhiên từ bên ngoài đẩy cửa ra nhanh chân mà vào, hắn nhìn qua hơi có chút chật vật, trên cổ còn có 5 cái chỉ ấn, bất quá cổ làn da lại là bị một tầng đen gân màng bảo hộ bao trùm. Sau khi vào phòng, Thẩm Tinh một tay cơ lấy trên bàn nước lạnh ấm, nhanh chân đi vào phòng ngủ, một bên nói ra, vậy mà là cố ý chìm vào giấc ngủ, căn bản không phải thuốc ngủ tác dụng. Tiểu gia hỏa này, dụ ý khó dò. Dứt lời, vặn ra nước lạnh ấm nắp ấm, đối Diêu Đồng đầu ngã xuống. Bất quá nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm giác chỗ ngực truyền đến đau đớn, đó là một loại dùng đao tại da mình thượng đâm ra tới cảm giác đau, thật giống như bản thân hắn là một khối mục điêu, giờ phút này đang có người dùng đao ở trên người hắn tiến hành điều khắc. Chương 187. Phân liệt 6, chương 187, phân liệt, cuối cùng 6000 chữ, cầu nguyện phiếu. Ngực truyền đến đau đớn phản ứng đầu tiên, Thẩm Tinh lập tức liền ý thức được khẳng định là trong hiện thực thân thể của mình đã xuất hiện vấn đề. Yếu này trùng cảm giác đau đớn, sợ là lúc này thực sự có người chính tại bộ ngực mình bên trên tiến hành điều khắc. Hắn một tay lấy nước lạnh ấm ném xuống đất, giật ra y phục nút thắt túi đầu nhìn về phía ngực, liền gặp lồng ngực chính giữa làn da vị trí, giờ phút này một đạo vết máu hiện lộ ra, còn có huyết dịch thuận lồng ngực chảy xuống, truyền đến làn da cắt đứt cảm giác. Trên giường đang ngủ Diêu Đồng, tại bị hắn một bình nước lạnh rót trên đầu sau, lúc này giật mình tỉnh lại. Lúc này Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình cũng đi theo Thẩm Tinh tiến phòng ngủ, tại phát hiện Thẩm Tinh trực tiếp đem nước lạnh toàn bộ đổ vào Diêu Đồng trên đầu sau, Diêu Kiệt lập tức giận dữ, một tay lấy Thẩm Tinh đẩy ra, Hoàng Quế Bình thì là chạy tới, tranh thủ thời gian đỡ dậy bị bừng tỉnh, chính tại há mồm thở dốc Diêu Đồng. Bất quá hai người rất nhanh liền là khẽ giật mình, trông thấy Thẩm Tinh ngực xuất hiện một đạo vết máu, lại còn tại kéo dài, liền phảng phất có một bả vô hình lưỡi lao đang cắt nước hắn làn ra. Thẩm Tinh một tiếng rên, lui về sau một bước. Nhìn thấy Diêu Đồng thanh tỉnh sau, hắn lập tức quát, có phải hay không là ngươi chính tại trong hiện thực tổn thương ta? Dứt lời hướng phía trước bước ra hai bước, đối Diêu Đồng ôm đồng đi. Diêu Đồng vạn phần hoảng sợ, tranh thủ thời gian hướng Hoàng Quế Bình sau lưng ẩn nút. Hoàng Quế Bình thì là lập tức giang hai tay ra, muốn bảo vệ nữ nhi. Thẩm Tinh một bả nắm chặt Hoàng Quế Bình cổ áo, bên cạnh Diêu Kiệt lúc này nắm lấy hắn cánh tay mánh duệ. Thẩm Tinh giờ phút này đã đem đen gân màng bảo hộ bảy kín toàn thân, nhưng bởi vì không gian khác biệt, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản ngực xuất hiện đạo thứ hai vết máu. Hắn tay trái hất lên, đem Diêu Kiệt trực tiếp lật tung, nắm lấy Hoàng Quế Bình cổ áo tay phải nhấc lên, đưa nàng nhấc lên, một quyền đối Hoàng Quế Bình gương mặt đánh tới. Không muốn. Sau lưng Diêu Đồng đống nhiên rít lên một tiếng. Rầm rầm, căn phòng ngủ này không khí vì đó một cái chấn động, tất cả vật phẩm phát ra chấn động, ly pha lê cùng bình hoa những vật này, toàn bộ vỡ vụn rơi. Thẩm Tinh nắm đấm dừng lại ở giữa không trung, ánh mắt liếc xéo nguyên bản trốn ở Hoàng Quế Bình sau lưng Diêu Đồng, mà lúc này Hoàng Quế Bình cả người phảng phất bị làm định thân pháp, duy trì hoảng sợ bộ dáng, không lúc đích. Lại nhìn vừa mới bị bản thân lật tung Diêu Kiệt, người vừa mới rơi trên mặt đất, đồng dạng duy trì ngã sắp xuống tư thế, giống như bị cái không gian này cho nháy mắt ngưng kết. Hai vợ chồng này, giờ phút này đã không có bất kỳ ý thức nào cùng cảm chi. Thẩm Tinh buông ra nắm lấy Hoàng Quế Bình cổ áo, lạnh lùng nhìn xem Diêu Đồng, khóe miệng của hắn vi vi khẽ động, đó là bởi vì thân thể vẫn truyền đến đau đớn. Giờ phút này ngực đạo thứ hai vết máu còn tại kéo dài, cùng đạo thứ nhất vết máu một chỗ, vừa vặn tạo thành một cái thập tự giá đồ án. Còn không ngừng tay sao? Thẩm Tinh lạnh lùng hỏi. Diêu Đồng lắc đầu, ta không khống chế được, tại ta ngủ sau, nàng sẽ tự hành ra đi lại, bảo hộ ta phụ mẫu. Thẩm Tinh cúi đầu nhìn xem ngực vết máu, mặc dù vết thương không sâu, nhưng mình thân thể chính nhận được tổn thương lại là không giả. Tỉnh lại, bây giờ lập tức tỉnh lại. Hán nghiêm nghị nói. Không. Diêu Đồng nhanh chóng lắc đầu, biểu tình quật cường, không thể tỉnh, ta không thể tỉnh. Lời còn chưa dứt, nước mắt của nàng đã theo gương mặt lăn xuống, điên cuồng lắc đầu. Quật cường ngự khi chuyển biến làm cầu khẩn. Ta không thể tỉnh. A Sải cho tới bây giờ không nghĩ tới, từ khi đi theo Thẩm Tinh đến nay, đây là chủ nhân lần thứ nhất đem bản thân mời đi ra làm việc, nào biết lại hung hiểm như thế vô cùng. Hiện tại kia cầm chù đao Diêu Đồng tại trở về căn phòng cách vách sau, hắn mặc dù thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng này phòng ngủ chính trong một màn, y nguyên để A Sải trợn mắt hốt mồm. Phòng ngủ chính bên trong trên giường, thật dày dưới chăn che kín hai người, chỉ là lộ ra hai người đầu. Bất quá này hai người gương mặt khô cạn, phản phất đã mất đi thân thể trình độ, làn da cùng cơ bắp hạ xuống, khiến cho bờ môi khẽ nhếch, đã sớm chết đi đã lâu. A Sải thận trọng đem chăn để lộ, đương này hai tên mặc đồ ngủ nam nữ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt lúc, hắn rốt cục dám xác nhận thân phận của bọn hắn, Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình. Chỉ dựa vào cái dạng này, căn bản là không có cách phán đoán hai người tử vong thời gian, thi thể của bọn hắn cũng không có hư thối, mà là quỷ dị tại hướng thây khô phương hướng chuyển hóa, thân thể trình độ đại lượng sói mòn, toàn thân trở nên khô gầy. A Sải còn chú ý tới, Hoàng Quế Bình mắt cá chân chỗ làn da có lưu rõ ràng mà trở nên bầm đen dấu ngón tay, hẳn là trước khi chết còn bị mỗi người tay gắt gao bắt lấy. Lại xem xét Diêu Kiệt cổ, cũng tương tự có dấu ngón tay, hẳn là cũng từng bị bóp qua. Bất quá đó cũng không phải chí tử nguyên nhân, bởi vì bóp qua vết tích không phải sâu lắm, ngược lại là trên tủ đầu giường có một cái đổ vào một bên bình thuốc, miệng bình bên cạnh còn có mấy quả màu trắng dược hoàn. Đây là thuốc ngủ. A Sài nhìn kỹ một chút, đoán khả năng này là dẫn đến Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình song song bỏ mình nguyên nhân. Bọn hắn hẳn là tự sát, mà chân thượng cùng trên cổ vết méo, hẳn là tại tử vong trước đó, Diêu Đồng tinh thần phân liệt chế tạo nên dị tượng tập kích bọn họ lưu lại hạ. Về phần tự sát nguyên nhân, khả năng cùng này hai lỗ hổng không cách nào lại tiếp nhận nữ nhi chế tạo dị tượng, dẫn đến tinh thần sụp đổ có quan. Đương nhiên đây chỉ là chính A Sài đoán, tình huống thực tế cũng có thể là này hai người kinh lịch càng khủng bố hơn sự, hoặc là bởi vì người bên ngoài căn bản không biết một ít nguyên nhân, này mới chết tại trên giường. Nghĩ được như vậy, A Sài bỗng nhiên sửng sốt một chút, ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Vừa rồi Diêu Đồng giải khai thẩm tinh lồng ngực y phục kia một màn bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu, A Sài giật mình, lúc này nhanh chóng chui qua hai đạo hốc tường, đi vào sát vách Diêu Đồng sở tại phòng, lập tức hướng phòng ngủ phương hướng lướt tới. Vừa mới tới gần cổng, liền gặp Diêu Đồng cong người, trong tay cầm kia bả chủ đao, chính nằm ở trên giường thẩm tinh trên lồng ngực bật lên. Này bả chủ đao mũi đao sắc bén, mà Diêu Đồng cũng không có hoàn toàn dùng lực, chỉ là nhắm mắt lại, thủ pháp tinh chuẩn dùng mũi đao cắt thẩm tinh lồng ngực làn da, lộ ra vết máu cũng lưu lại một đạo huyết dịch. Một màn này khiến cho A Sài toàn thân run lên, hắn vô pháp kêu to, lập tức quay người, nắm lên trên bàn vùng kia hư mất hộp âm nhạc, đối Diêu Đồng đầu ném đi. Bình một chút, vừa vặn đập trúng Diêu Đồng cái óc. Diêu Đồng lập tức đình chỉ động tác, trong tay cầm đao, xoay thân thể lại, nàng căn bản không cần quan sát cái gì, mà là nhắm mắt lại đối A Sài vào tới. A Sài lúc này chui vào trong khe cửa, tại trong khe cửa phát hiện bên cạnh vách tường cũng có một cái khe, lập tức lại chuyển đổi dấu kín địa phương, chui vào hốc tường trong. Một giây sau, tia đao nhọn đúng hạn mà tới, nhanh chóng cắm vào trong khe cửa, lập tức Diêu Đồng đống nhiên một giấc thịt, khe cửa bị căng nứt, phát ra vỡ tan tiếng. Nàng phảng phất biết A Sài vị trí một dạng, rút ra chủ đao, lại là một đao, trực tiếp cắm vào A Sài sở tại hốc tường. Mà giờ khắc này A Sài đã sớm học thông minh, đã từ hốc tường một chỗ khác chui ra ngoài, sau đó lập tức lại chui vào cách đó không xa hốc tường. Chỉ đổ thừa nhà này lão lâu lâu năm thiếu tu sửa, rất nhiều mặt tường đều đã vỡ tan, có vết rách không thể tránh được, nhưng lại cho A Sài cực tốt ẩn thân địa điểm. Diêu Đồng nghiêng đầu, tựa hồ đang lắng nghe, lại phảng phất đang quan sát nàng chậm rãi rút ra cắm ở trên tường chủ đao, hiện ra thanh sắc mũi đao, giờ phút này đối A Sài tạo thành mãnh liệt uy hiếp. A Sài mặc dù trốn ở hốc tường trong, nhưng hắn đã quyết định, không quản như thế nào đều muốn ngăn lại Diêu Đồng tiếp tục tổn thương thẩm tinh. Vừa rồi hắn trong lúc đội vàng thấy rất rõ ràng, thẩm tinh ngực đã bị vạch ra một cái cùng loại với thập tự giá đồ hình, không biết này nữ nhân điên rốt cuộc muốn làm gì. Diêu Đồng đi ra phòng ngủ, dọc theo vách tường một đường tại cảm nhận, chậm rãi di động, chủ đao mũi đao chính đối mặt tường. Làm danh sách liên bên trong dị thường, nàng đồng dạng có thể cảm nhận được sợ hãi, mà đến từ A Sài sợ hãi mặc dù không đồng dạng lại vô cùng nhạt, bất quá Diêu Đồng ý nguyên có cảm nhận. Trong một cảnh, thẩm tinh phát hiện bộ ngực mình vết thương đã không còn kéo dài, mà kia thập tự giá đồ án dựng lên cũng không có bị vạch xong, rất hiển nhiên thế giới hiện thực bên kia hẳn là bị bên trong gây mất. Giờ phút này thời gian cấp bách, mà trong ngộng cảnh Diêu Đồng rõ ràng có tinh thần sắp dấu hiệu hỏng mất, đây đối với bản thân đến nói tương đối có lợi. Hắn một phát bắt được Diêu Đồng cánh tay, đưa nàng kéo qua đến, nhìn xem con mắt của nàng nói, ngươi vì cái gì không thể tỉnh? Diêu Đồng chỉ là không ngừng lắc đầu, nước mắt chảy xuống, không dám nhìn thẩm tinh nhãn tình. Thẩm tinh nghiêng đầu nhìn về phía kia bị định tại không gian này trong, không nhúc nhích Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình vợ chồng. Hiện tại cơ hồ đã có thể khẳng định, hai vợ chồng này là do Diêu Đồng ý thức sáng tạo, bọn hắn thuộc về cái mộng cảnh này, cho nên sẽ bị Diêu Đồng ý thức rất dễ dàng đem bọn hắn cố định tại nơi nào đó, đoạn tuyệt suy nghĩ cùng hành vi. Một lát sau, Thẩm Tinh thu hồi ánh mắt, đối Diêu Đồng nói, ngươi phụ mẫu có phải là đã qua đời rồi? Không có. Bọn hắn không có. Bọn hắn sống được thật tốt. Diêu Đồng không ngừng lắc đầu, nước mắt ào ào mà xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút không núp nhích hai vợ chồng. Đã bọn hắn còn sống, vì sao lại ngưng kết ở đâu? Thẩm Tinh nói, vậy ngươi thả bọn hắn ra, để bọn hắn đứng tại bên cạnh ngươi, ta có chuyện muốn nói. Diêu Đồng cúi đầu xuống, không có bất kỳ biểu thị, chỉ là không ngừng nói, bọn hắn không chết, bọn hắn không chết, ba ba mụ mụ của ta không chết. Ngươi không dám phóng thích bọn hắn, sợ bọn họ ở đây sẽ ý thức đến kỳ thật mình đã tử vong, đây hết thảy chẳng qua là ngươi mộng cảnh. Thẩm Tinh con người xích lại gần Diêu Đồng hai gò má, nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Nhưng vào lúc này, kia ngưng kết Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình đột nhiên thân thể một tùng, hai người thẳng tắp ngã xuống đất trên bảng, mặc dù không còn là ngưng kết trạng thái, nhưng cũng không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Thẩm Tinh nói, mặc dù bọn hắn là ngươi ở trong giấc mộng sáng tạo ra, nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, nếu như bọn hắn biết mình kỳ thật cũng sớm đã tử vong, đây đối với một mực ở vào trong mộng cảnh bọn hắn đến nói, có phải là tra tấn? Bọn hắn sẽ không biết. Diêu Đồng yên lặng trả lời. Vâng, nếu như bọn hắn không cẩn thận phát hiện chân tướng, ngươi có thể trực tiếp xóa đi trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn rực rỡ hẳn lên, một lần nữa ở đây sinh hoạt. Thẩm Tinh gật đầu, nhưng là, ngươi gạt được chính ngươi sao? Dùng phụ mẫu bộ này giả thể xác, khiến cho bản thân tin tưởng, bọn hắn không chết, bọn hắn sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi. Diêu Đồng nước mắt từng khỏa rơi xuống, bắt đầu nhẹ giọng nức nở, ta thương bọn họ, cũng không muốn bọn hắn lại bị thương tổn, nhưng ta không cách nào khống chế, những vật kia sẽ một mực tại bên người chúng ta xuất hiện, không ngừng khiến cho bọn hắn bị kinh sợ, để bọn hắn trưởng kỳ ở vào lo lắng hãi hùng trong. Thẩm Tinh gật gật đầu, chuẩn bị đánh cược một lần, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của nàng, thử thăm dò nói ra, ta minh bạch, bất quá dù cho đến bọn hắn tử vong một khắc cũng không có lựa chọn trực tiếp ly khai ngươi, ta nghĩ, không có cái gì so này càng có thể nói rõ, bọn hắn không bỏ xuống được ngươi. Bọn hắn là bị ta hù chết. Giờ khắc này, Diêu Đồng khóc không thành tiếng, đầu chôn ở hai tay ở giữa, thân thể bởi vì thuốc tít mà kịch liệt run rẩy. Thẩm Tinh sững sờ, nhất thời không nói chuyện. Hắn mặc dù đoán được Diêu Đồng phụ mẫu khả năng đã tử vong, mà lại tại tử vong trước đó cũng không hề từ bỏ này nữ hài, nhưng lại vạn vạn không nghĩ đến hai vợ chồng đúng là bị này nữ hài bởi vì không cách nào khống chế mà trực tiếp dọa cho chết. Đây đối với Diêu Đồng đau đớn, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đến hình dung, dẫn đến nàng không tin sự thật này, không tin phụ mẫu đã qua đời, bất chi bất giác dùng ý thức chủ đạo mộng cảnh, đem phụ mẫu ở trong thế giới của mình sinh sinh tái tạo ra. Vì sợ bọn họ lần nữa biến mất, nàng trong tiềm thức lần nữa phân liệt, hắc hóa ra một chính mình khác, bảo hộ cái không gian này không bị tương tổn, đồng thời tại trong hiện thực bản thân cái này chân chính dị thường, cũng tương tự tại bảo vệ bên trong căn phòng lĩnh vực không bị bên ngoài xâm phạm. Đồng thời bởi vì nàng ý thức cường đại nguyên nhân, này tái tạo phụ mẫu cũng vô pháp biết bọn hắn nhưng thật ra là ở trong giấc mộng, này để Diêu Đồng một lần nữa cảm nhận được đến từ phụ mẫu yêu, một lần nữa cảm nhận được trước đó cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh hoạt. Trầm mặc một lát, Thẩm Tinh cân nhắc muốn nói lời, lần nữa chậm rãi mở miệng, ta biết ngươi là vô tình, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta không thể không đối mặt, không thể không trực diện cái này dù cho bây giờ nhìn lại cũng rất khó tiếp thụ kết quả. Dứt lời, hắn phát hiện trên đất Hoàng Quế Bình thân thể chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi tới gần khóc không thành tiếng Diêu Đồng, đây hết thể hiển nhiên là Diêu Đồng tại chi phối. Đang đến gần bản thân mẫu thân sau, Diêu Đồng đưa tay hai tay, ôm lấy ngủ say mẫu thân, để nàng rơi xuống hai chân của mình bên trên, nước mắt đổ rào rào nhỏ xuống, nói khẽ, mụ mụ, đúng. Thật xin lỗi, ta thật xin lỗi. Ngươi, thật xin lỗi. Ba ba, thật xin lỗi. Các ngươi, ngươi có phải hay không này đoạn thời điểm không tiếp tục thần phân liệt thuốc? Thẩm Tinh chợt hỏi. Hắn còn nhớ rõ bản thân nhìn thấy bày ra ở phòng khách trên bàn kia bình thuốc, đã mộng cảnh cùng trong hiện thực nhất trí, vậy cái này chúng thuốc tại trong hiện thực đối Diêu Đồng tinh thần phân liệt khẳng định vẫn là sẽ đưa đến ức chế tác dụng. Diêu Đồng gật đầu, nhìn xem mẫu thân trong ánh mắt lộ ra yêu thương, hối hận, ỉ lại cũng không bỏ. Nàng bờ môi nhúc nhích, nhìn chằm chằm mẫu thân mặt, tự lẩm bẩm, uống thuốc, ta liền rốt cuộc không nhìn thấy bọn hắn à. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh bỗng nhiên cảm thấy cái mũi mỏi nhừ, liên đối nhãn tình cũng có chút từng đỏ. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt quét về phía căn phòng này, từ Hoàng Quế Bình cùng Diêu Kiệt trên thân đảo qua, cuối cùng định tại Diêu Đồng trên thân. Dừng một chút, chậm rãi mở miệng, cho dù bọn họ bởi vì ngươi mà tử vong, cũng chưa từng có buông tha ngươi. Nghe được Thẩm Tinh câu nói này, Diêu Đồng thân thể khẽ run lên, tan rã ánh mắt chậm rãi tập trung, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Một lát sau, trên mặt của nàng hiện hiện một vòng cười khổ, dùng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi thanh âm nói ra, mời ngươi, giết ta. Bảnh. Thẩm Tinh trước mắt toàn bộ hình tượng nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, căn phòng ngủ này, ngồi ở trên giường ôm mẫu thân Diêu Đồng, nằm dưới đất Diêu Kiệt các loại, giờ khắc này hết thảy tại hắn trước mắt chia ra thành vô số mảnh vỡ. Tinh thần một cái kịch liệt hoảng hốt, trời đất quay cuồng. Hắn bỗng nhiên mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm tại một trường xa lạ trên giường, lồng ngực y phục bị giật ra, trước ngực chính đang chảy máu, kia vết máu tạo thành thập tự giá thình lình đang nhìn. Mà này trương giường bên cạnh, một bả chủ đao rơi trên mặt đất, Diêu Đồng đang đứng tại trước giường, mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn xem chính mình. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau khi tỉnh lại, nàng xoay người, nhanh chóng đi đến bày ra bình thuốc trước ngăn tủ, cầm lấy viết áo thông đơn kháng thụ thể bình thuốc, đột nhiên xoay mở, đổ ra một bả, chí ít có 11-12 quả, toàn bộ nhét vào trong miệng. Chờ Thẩm Tinh từ trên giường đứng lên lúc, Diêu Đồng đã ngồi liệt trên mặt đất, một bên nhai nuốt lấy viên thuốc, không ngừng nuốt vào, một bên trong miệng mơ hồ không rõ nói: "Ba ba, mụ mụ, ta sẽ không còn được gặp lại các ngươi, rốt cuộc không thấy được." Tại nàng uống thuốc quá trình bên trong, phía ngoài phòng khách chuyển đến một trận tất tất tốt tốt đi đường âm thanh, lập tức một đạo thâm trầm tiếng cười vang lên, tựa hồ Diêu Đồng tinh thần phân liệt sau cái nào đó trong suy tưởng dị thường, vẫn còn tại tiến đến. Chỉ bất quá này chủng dị thường tại khống chế của nàng phạm vi bên trong, mà lại theo Diêu Đồng vừa mới uống thuốc, không lâu dược hiệu liền sẽ phát huy, khiến cho những này dị thường triệu chứng sẽ khác biệt trình độ giảm bớt, nhưng là lần nữa chế tạo mộng cảnh lại không thể nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh, đắng chát mở miệng, "Giết ta. Người không nhất định sẽ chết, có lẽ chỉ là lấy một loại hình thức khác." "Còn sống?" Thẩm Tinh xuống giường, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Lúc này mặc dù vẫn như cũng là rạng sáng, nhưng trên đường thỉnh thoảng tiểu có ô tô chạy qua. "Ta rất nhanh trở về, trong phòng chờ lấy ta, ta lại trợ giúp ngươi." Thẩm Tinh nói một câu, ngực nổi lên đen gân màng bảo hộ, đem kia thập tự vết thương hoàn toàn che lấp, lập tức hướng ngoài phòng đi đến. Hốc tường bên trong bóng đen A Sài lúc này gạt ra một nửa thân, chuẩn bị đi theo hắn ly khai, bị Thẩm Tinh dùng ánh mắt ra hiệu, để hắn tiếp tục lưu lại này trong, để chiếu khán lúc này đã hoàn toàn sụp đổ Diêu Đồng. A Sài mặc dù như cũ có chút sợ hãi, nhưng cũng không có trái lệnh, mà là lập tức đem thân lùi về hốc tường. Thẩm Tinh ra ngoài sau, phát hiện bên ngoài phòng khách kia vừa rồi truyền đến quỷ dị tiếng cười chính là một cái trắng trắng mập mập nam tử trung niên, đây là tới từ Diêu Đồng tinh thần phân liệt sau sản phẩm, tiểu đứng tại TV tủ bên cạnh, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Bất quá Thẩm Tinh không để ý đến hắn, trực tiếp ra khỏi phòng, đi vào hành lang, rất nhanh dọc theo thang lầu nhanh chóng đi xuống lầu. Trở lại tiểu điếm phòng, hắn đem trong ba lô tùy thân cong điêu khắc công cụ sáo trang lấy ra, này trong trừ chạy bằng điện răng cơ này chủng lớn một chút đồ vật không tốt mang bên ngoài, cái khác dùng tay điêu khắc công cụ cơ bản đều có. Giờ phút này mặc dù không có vật liệu gỗ, nhưng hắn không do dự, trực tiếp lấy ra trước kia cơ bản hoàn thành chủng bà ba mục điêu, tại cái này mục điêu cơ sở bên trên tiến hành đổi nhỏ, rèn luyện cùng chiều sâu tu chỉnh, trực tiếp đem đổi thành Diêu Đồng bộ dáng. Đây là khảo nghiệm Thẩm Tinh điêu khắc công phu thời khắc, bất quá bởi vì không cần tại gỗ thô mặt ngoài tiến hành một lần nữa rèn luyện, chỉ cần kỹ nghệ tại tuyến, tốc độ kia so với dùng nguyên thủy vật liệu gỗ bắt đầu từ số không điêu khắc, trên thực tế còn muốn càng nhanh. Bởi vì duy trì hoàn toàn chuyên chú, tăng thêm tốc độ tay kinh người, bỏ ra 40 phút không đến, tác phẩm gần như hoàn thành. Nguyên bản chủng bà ba mục điêu tại biến thành Diêu Đồng mục điêu sau, bởi vì vẻ ngoài hoàn toàn bị cải biến nguyên nhân, toàn bộ mục điêu xinh xinh nhỏ đi một vòng. Thẩm Tinh một cái tay liền có thể nắm trong tay, cẩn thận chu đáo một lát, cảm giác cùng Diêu Đồng tương tự độ đã có 9 thành 7-8 dáng vẻ. Hắn không do dự nữa, lần nữa rời tiểu điếm, quay trở về đối diện lão lâu. Lúc này lão lâu bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có truyền ra bất kỳ dị hưởng. Thẩm Tinh đi đến lầu 4, lúc đầu muốn đi vào Diêu Đồng sở tại phòng, nào biết A Sải lại đang đứng tại Diêu Đồng phụ mẫu cửa gian phòng bên ngoài, bóng đen quấn quấn. Nhìn thấy Thẩm Tinh tới sau, hắn lập tức ngồi xổm trên mặt đất viết xuống một dòng chữ. Nàng tiến vào phòng ngủ của cha mẹ của nàng đã tử vong. Thẩm Tinh gật gật đầu, cầm một điêu đi vào. Rất nhanh đứng ở cửa phòng ngủ, liền gặp nằm trên giường hai cỗ thi thể, một giường thật dày chăn mền đã bị xốc lên, Diêu Đồng cả người ghé vào phụ mẫu trên thân, nhẹ nhàng nức nở, thỉnh thoảng dùng gương mặt cọ lấy mâu thân kia khô cạn gương mặt. Một gian phòng khác kia vừa rồi trung niên mập mạp đã không thấy, cái khác trạng uống dị thường đều đã khôi phục bình thường, đây là nàng vừa mới uống thuốc sau, sinh ra ức chế tác dụng hiệu quả. Thẩm Tinh không nói gì, không có quấy rầy nàng, cứ như vậy đứng tại cổng, tĩnh tĩnh chờ lấy. Ước chừng sau nửa giờ, sau lưng bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến. Thẩm Tinh quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là cái xa lạ trẻ tuổi nữ tử đi vào phòng, đồng thời tự hành ở trên ghế salon ngồi xuống, ngẩng đầu, lộ ra quỷ dị mỉm cười, cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình. Đến từ Diêu Đồng phân liệt triệu chứng, lại một lần bắt đầu xuất hiện. Mặc dù nàng bình thường một mực tại uống thuốc, nhưng hiển nhiên cái này dược hiệu đã càng lúc càng ngắn, khiến cho phân liệt triệu chứng càng ngày càng không bị khống chế. "Giết ta." Diêu Đồng thanh âm vang lên. Nghe thấy tiếng nói chuyện của nàng sau, Thẩm Tinh quay đầu, phát hiện Diêu Đồng đã ly khai phụ mẫu thi thể, lưu luyến quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía chính mình. Đem nó ôm vào trong ngực, thử một chút. Thẩm Tinh đem trong tay một điêu đưa tới. Diêu Đồng hơi có chút kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện này một điêu rất giống bản thân, không biết đây là ý gì, bất quá theo lời đem một điêu cầm trong tay, đồng thời hai tay ôm lấy, dán tại tim vị trí. Một giây sau, nàng cả người sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt vô cùng, đồng thời bắt đầu một trận kịch liệt run rẩy, mắt trần có thể thấy, một cái đen nhánh vô cùng thân ảnh từ linh hồn của nàng chỗ sâu bị lôi kéo ra, lập tức bị trong ngực một điêu điên cuồng hút vào. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đây là Diêu Đồng bản thể vô ý thức dây rủa cùng kia phân liệt mà ra bóng đen kêu rên. Theo kia bóng đen hoàn toàn bị hút vào một điêu về sau, ôm một điêu Diêu Đồng cả người phảng phất nháy mắt mất đi tất cả trèo trống, đông một chút ngã xuống trên sàn nhà. Thẩm Tinh quay đầu nhìn lại, phát hiện vừa rồi ngồi ở trên ghế salon quỷ dị nữ nhân sớm đã không thấy tăm hơi. Hắn lập tức đi vào phòng ngủ, tại ngã xuống đất Diêu Đồng trong mũi thử một chút, còn có hô hấp, chỉ là rất yếu ớt. Bất quá giờ phút này kia phân liệt sau một cái khác Diêu Đồng đã bị hút vào một điêu trong. Đem một điêu từ Diêu Đồng trong ngực cầm lên, nhìn xem phảng phất đã ngủ say quá khứ nữ hải, Thẩm Tinh biết, từ giờ trở đi Diêu Đồng nửa đời trước ký ức sẽ không lại còn trở về. Nói cách khác, nàng bây giờ, chỗ chia ra tới một nửa khác đã vĩnh viễn ly khai nàng. Chỉ là này ở trong đại giới, rất đau xót. Bất quá có một chút còn tốt, phân liệt mang theo đi, còn có đối Diêu Đồng nửa đời trước ký ức bóc ra, trước đó chỗ trải qua kia chút bi thống cùng tổn thương, nàng vĩnh viễn sẽ không lại nhớ kỹ. Chương 188. Thanh trừ vết tích chương 188, thanh trừ vết tích, cầu đặt mua, cầu người phiếu. Theo bóng đen Diêu Đồng bị hút vào một điêu trong, gian phòng này, bao quát cái này tầng lầu trong không gian, vừa rồi một mực cho Thẩm Tinh cái chủng loại kia âm trầm cảm giác, giờ phút này không còn sót lại chút gì. Cẩn thận một cảm ứng, đây chính là một gian phổ thông thông phòng, khác biệt duy nhất là giờ phút này trên giường có hai cỗ thây khô, trên đất nằm một tên khuôn mặt bình tĩnh thiếu nữ. A Sải đứng sau lưng Thẩm Tinh, có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Thẩm Tinh trong tay kia nghi tự Diêu Đồng một điêu. Hắn mặc dù không rõ xác thực là chuyện gì xảy ra, nhưng lờ mờ có thể đoán, Thẩm Tinh đem Diêu Đồng tu phục thủ đoạn cùng này một điêu có quan hệ lớn lao. Nghĩ tới chỗ này, A Sải không tự chủ lui về sau mấy bước, nhìn xem một điêu ánh mắt bên trong bị một cỗ nồng đậm e ngại cảm sợ chiếm cứ. Từ nay về sau, hắn thể bản thân nhất định phải cách Thẩm Tinh một điêu xa một chút, này mẹ nó nhìn, so Diêu Đồng cầm chủ đao truy chính mình cũng còn kinh khủng hơn gấp trăm lần. Chuyện nơi đây kết thúc, nhưng Thẩm Tinh muốn đem hậu tục sự cho thu thập sạch sẽ. Hắn quay đầu nhìn về phía A Sải, đầu tiên là kinh ngạc gia hỏa này lúc nào cách mình xa như vậy, vừa rồi tốt giống ngay tại sau lưng, sau đó mới nói ra, ngươi tra một chút tòa nhà này, nhìn nhìn phải chẳng còn có khác các gia đình. A Sải lúc này trên mặt đất viết chữ trả lời vừa rồi ta đã tra xét, cả tòa lão lâu bên trong, trừ lâu một ban ngày có thương hộ tại hoạt động, cùng này tầng thứ tư có Diêu gia tại ở lại bên ngoài, những người khác đã rời xa. Thẩm Tinh gật đầu, này dạng sự tình liền muốn dễ làm rất nhiều. Có thể hay không đem ta tại trên con đường này giám sát hình ảnh khứ trừ rơi? Hắn lại hỏi. A Sải lập tức gật đầu. Khứ trừ rơi về sau, lại đem căn phòng này chúng ta tới qua vết tích toàn bộ xóa đi, này đại khái cần bao nhiêu thời gian? Thẩm Tinh biết này A Sải ẩn nấp bản sự rất mạnh, am hiểu làm loại này công tác. Ước chừng chừng nửa canh giờ. A Sải trả lời cũng làm cho Thẩm Tinh rất hài lòng. Bạn nơi này vết tích xóa đi sau, ngươi lại dùng nhập mộng phương thức, trên đường tìm một cái thông minh cơ linh một chút kẻ lang thang, không cần say rượu, chỉ dẫn hắn tiến vào nhà này lão lâu bên trong. Thẩm Tinh phân phó, nhất định phải để hắn trông thấy nơi này hết thảy, sau đó báo trị an quan, chờ hắn báo trị an quan sau ngươi mới có thể lý khai. A Sải gật gật đầu, biết đại khái Thẩm Tinh dụng ý, lập tức từ cửa sổ may chui ra ngoài, dọc theo bên đường tuyến đường đi thanh trừ đem Thẩm Tinh lưu lại hình ảnh thiết bị giám sát. Thẩm Tinh nhìn đồng hồ, hiện tại rạng sáng 4 giờ không đến, trước hừng đông sáng, hẳn là đầy đủ A Sải bà bản thân giao phó cho hắn chuyện làm xong. Hắn lần nữa thật sâu nhìn nằm dưới đất Diêu Đồng một chút lướt qua này, nữ hài mấy năm này thâm thụ tra tấn sau gầy gò thân hình, kỳ thật Diêu Đồng ngũ quan cũng không kém, lông mi thật dài, ngón tay cũng vẫn dài. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay một điêu trong cho thấy chỉ có Thẩm Tinh mới có thể nhìn thấy bóng đen, cùng nằm trên đất Diêu Đồng giống như lúc, khác nhau chỉ là đối phương là màu đen. Bởi vì chia ra tới Diêu Đồng đại biểu tà ác, không có khả năng cứu vãn, cho nên tại Thẩm Tinh trong ánh mắt xem ra, này một điêu mặt ngoài tựa hồ cũng đều bị một tầng màu đen chỗ vây quanh, lộ ra một cỗ tê liệt cảm giác, một loại sự không chắc chắn, một loại để người ẩn ẩn cảm giác bất an nhân tố. Nay trùng đặc tính, không biết mình có thể hay không đủ trực tiếp hấp thu. Hắn sinh ra một ít do dự, không tiếp tục động nơi này bất kỳ vật gì, ra khỏi phòng, thuận dưới hành lang thang lầu đi vào trên đường, nhanh chóng xuyên qua nhai đạo tiến vào tiểu điểm. Chờ A Sài đem bên kia tất cả vết tích dọn dẹp sạch sẽ sau, hiện trường nhìn qua liền sẽ không cùng dị thường lại có quan hệ thế nào. Cho dù chị An quan tiếp vào điện thoại chạy đến, bởi vì thông qua điều tra sẽ biết được cái gia đình này Diêu Đồng từng có bệnh tâm thần sự, cho nên cũng chỉ sẽ làm phổ thông vụ án đến điều tra. Chỉ cần trong phòng không có dị thường vết tích, vụ án này liền sẽ không giao cho đặc điều tổ không ra mặt, cũng sẽ không liên hệ đến trên người mình. Ngược lại là Diêu Đồng bản nhân, mặc dù nàng khả năng hôn mê sau mấy tiếng liền sẽ tỉnh, nhưng bởi vì không có trí nhớ lúc trước, chị An quan cũng sẽ không ở nàng này trong điều tra đạt được cái gì. Nhưng rất hiển nhiên phụ mẫu tử vong cùng Diêu Đồng có rất lớn quan hệ, cho nên nàng rất có thể sẽ bị nhốt vào bệnh viện tâm thần. Tại bệnh viện tâm thần bên trong, vừa bạn có thể để mất trí nhớ Diêu Đồng điều chỉnh tâm cảnh, chậm rãi khôi phục. Chờ sau này chị An quan một phương lại đối nàng tiến hành chất thí, xác nhận đã không có tinh thần phân liệt triệu chứng, nói không chừng mới có thể để nàng xuất viện. Ngồi tại tiểu điểm phòng, nhìn xem đặt ở trước mắt một điều, này vốn là chủng bà ba một điều, giờ phút này đã hoàn toàn biến thành Diêu Đồng. Lại nhìn điện thoại thượng lịch ngày, bắt đầu từ ngày mai, một vòng mới chu sát sẽ hàng lâm. Thẩm Tinh không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Nguyên bản có được đối phó chủng bà ba đòn sát thủ, lúc này cũng biến thành Diêu Đồng, nhưng mình không có khả năng phải chờ tới sau khi về nhà mới lại điêu khắc một cái chủng bà một điêu ra, cho nên nói không được ngày mai rời đi nơi này sau, liền muốn nghĩ biện pháp tìm một khối tốt một chút vật liệu gỗ, lại là một cái chủng bà ba một điêu. Nếu như không làm như vậy, tại một vòng mới chu sát lúc bắt đầu, hắn thực sự rất khó an tâm. Lúc này Thẩm Tinh đen gân màng bảo hộ đã thối lui, hắn đối phòng tắm tấm gương cẩn thận kiểm tra một chút ngực thương thế. Lúc ấy ra ngộng cảnh sau, bản thân lập tức dùng đen gân màng bảo hộ đối trước ngực thương thế tiến hành bao trùm xử lý, lúc này tán đi màng bảo hộ, vết thương mặc dù vết đau vẫn còn, nhưng đã khép lại, lại trực tiếp nhảy qua chấm dứt sẹo trình tự. Nhìn xem này chưa hoàn thành thập tự giá đồ án, Thẩm Tinh có chút mê hoặc, không biết Diêu Đồng trong tiềm thức làm như thế ý nghĩa là cái gì. Giờ phút này hắn cũng không có cái gì cảm giác khác thường, này ngực vị trí chính là một loại phổ thông vết đau. Trừ cái đó ra, hắn còn thuận tiện nhìn thoáng qua bản thân ở trong giấc mộng cắt thương cánh tay bộ vị, trong hiện thực nên bộ vị lưu lại một đạo đạm đạm mạch đấn, khả năng mai kia liền sẽ hoàn toàn biến mất, không có cái gì lo lắng. Thời y phục xuống, tắm nước nóng, Thẩm Tinh có chút mệt mỏi đi ra phòng tắm, bà ngày mai muốn đổi y phục đặt ở bên giường, ngày mới nằm xuống. Nhưng vào lúc này, A Sài chen qua cửa may, xuất hiện ở trước mặt hắn. Xử lý tốt không? Thẩm Tinh hỏi. A Sài gật gật đầu, tại hắn trước mắt viết toàn bộ xử lý tốt, ta nhìn kia kẻ lang thang chạy đến bên đường buồng điện thoại công cộng báo án sau, ngày mới rời khỏi. Sau khi trả lời, A Sài không tự chủ liếc mắt nhìn đặt ở cách đó không xa trên bàn Diêu Đồng mục điêu, rõ ràng có chút e ngại. Thẩm Tinh chú ý tới một màn này, nói ra, ta làm kia chút mục điêu là vì đối phó cái khác dị thường, ngươi không cần sợ hãi, ngươi cũng định viễn sẽ không trông thấy cùng ngươi giống như lúc mục điêu. Dứt lời, hắn đem A Sài thu hồi trong đầu tạm phiên trong. Nói đến, này một lần nếu là không có A Sài này am hiểu tại người khác trong ngộng cảnh xuất hiện dị thường lời nói, chỉ sợ bản thân phải bị thua thiệt. Cho dù về sau Thẩm Tinh có thể phát hiện bản thân là tại Diêu Đồng trong ngộng, nhưng thụ thương, thậm chí là nguy hiểm sinh mệnh tình huống cũng đều có khả năng sẽ phát sinh. Mà lại A Sài vẫn là thanh lý dấu vết một tay hảo thủ, điểm này tại sau này có thể cố gắng vận dụng, nhìn xem tạm phiến thượng thuyết minh, bản thân đối ra hỏa này thiểm về số lần lớn hơn 50 lần, cho nên hiện tại tạm thời không cần lo lắng sẽ không có cách nào sử dụng hắn. Một bên tự hỏi, một bên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đêm tối, tại dưới lầu sáng lên một trận trị an cỗ xe tuần tra đèn lúc, ủ rũ đột kích, Thẩm Tinh bất chi bất giác nhắm mắt lại. Nay ngủ một giấc hơn 5 giờ, sau khi tỉnh lại trời đã sáng choang. Bởi vì cơ bản vì ngủ say, cho nên Thẩm Tinh từ trên giường sau khi đứng lên cảm giác trạng thái tinh thần còn không sai, không có loại kia ngủ được không đủ cảm giác. Hắn đi đến bên cửa sổ, hơi kéo ra một điểm màn cửa, hướng dưới lầu đối diện nhai đạo nhìn qua. Phát hiện giờ phút này đối diện lão lâu đường phố bên cạnh, còn có một cỗ trị an quan xe dừng ở chỗ ấy, bất quá không có nháy đèn, cũng không có thổi còi. Hai tên trị an quan đứng tại thông hướng tiểu lâu nội bộ kia cánh cửa nhỏ cổng, chính tại nói chuyện phiếm, khả năng tại lúc rạng sáng Diêu Đồng phụ mẫu thi thể đã bị trở đi làm kiểm tra thi thể. Mà Diêu Đồng hẳn là cũng đã bị xe cứu thương đưa đến y viện. Thẩm Tinh thu thập xong hành lý của mình, đi vào tiểu điếm lầu một làm trả phòng, cùng cổng tiền đại phục vụ viên muội tử liêu một hồi. Nay muội tử điểm tĩnh đoan trang, làm người rất thân hòa, bất quá tốt giống chính là ngủ gật có chút lớn, tối hôm qua Thẩm Tinh tới đi hai lần, đều gặp nàng ghé vào tiền đại đang ngủ ngon. Hiện tại hỏi một chút mới biết được, hôm qua tiểu một mình nàng đi làm, những người khác xin nghỉ, còn phải chờ cho tới hôm nay buổi chiều mới có người đến thay ca. Bất quá tiểu điếm giám sát đồng dạng bị A Sài cho xử lý sạch sẽ, cũng không biết hắn dùng cái gì thủ đoạn không thường quy. Lúc trước đại muội tử trong miệng, Thẩm Tinh biết được tối hôm qua nàng cũng bị chạy tới trị an quan cỗ xe cho đánh thức, còn đi ra ngoài nhìn một hồi nóng náo. Nói là đối diện lão lâu bên trong chết mất hai người, còn có một người bị bệnh thần kinh cô nương cũng thoi thoát, được đưa đi y viện. Biết được chuyện đã xảy ra sau, cùng Thẩm Tinh dự liệu được không có bao nhiêu khác biệt, hắn rất nhanh rời tử điếm. Bất quá từ lúc này bắt đầu, Thẩm Tinh lần nữa bắt đầu nhãn quan tứ phương thai ngay bắt phương, không vì cái gì khác, chỉ là chỉ sợ kia dung mạo thành tú trùng bà ba bỗng nhiên quang lâm. Diễn bích giả, diễn bích giả, hiện tại phải đợi đến bản thân lại điêu khắc một cái trùng bà một điêu ra, mới có thể đi xe kia diện bích giả. Thẩm Tinh kế hoạch rất rõ ràng, đã mới chu sát bắt đầu, hắn không có khả năng không tại chuẩn bị đối phó Diện Bích Giả đồng thời, tiến một bước làm tốt phòng thủ trùng bá chuẩn bị. Bất quá nói thật, tại cùng Diêu Đồng chỗ này tại danh sách liên bên trong dị thường giao thủ qua đi, Thẩm Tinh đã đem trong lòng đề phòng nâng đến tối cao. Cho nên tại đối phó Diện Bích Giả trước đó, hắn cảm giác cần thiết lại để thăng một chút bản thân thực lực, tỉ như trước hấp thu Diêu Đồng một điều đặc tính lại nói. Đi sân bay phòng chờ máy bay chờ 1 giờ, sau đó Thẩm Tinh xếp hàng nhận thẻ lên máy bay, ngồi lên máy bay. Không bao lâu máy bay cất cánh, ly khai qua Châu Hạ Sơn đại thị, hướng Kinh Châu mà đi. Kinh Châu là tất cả châu vực địa khu phồn hoa nhất một cái châu, ở vào thành thị kiến thiết, phát triển kinh tế dê đầu đàn vị trí. Mà căn cứ cố vấn cung cấp địa chỉ, cùng Thẩm Tinh so sánh danh sách bản bên trong liên quan tới Diện Bích Giả định vị, này Diện Bích Giả biểu hiện ngay tại Kinh Châu Thạch Thành. Thạch Thành thuộc về Kinh Châu xa xôi nhất một tòa thành thị, cũng coi là Kinh Châu kinh tế nhất không phát đạt một tòa thành thị. Bất quá theo Thẩm Tinh, cho dù này tại Kinh Châu không lấy ra được thành thị, so sánh bản thân trước mắt sở tại Khoa Châu Vân Cốc thị đến nói, y nguyên tốt hơn không chỉ một hai lần. Mà Thạch Thành phát triển chậm rãi nguyên nhân chủ yếu chi một, là nơi này địa vực hoang mạc hóa nghiêm trọng, chỉ bất quá mấy năm này tại Kinh Châu đại lực nâng đỡ phát triển một chút, đại lượng lục thực xuất hiện, hoang mạc đã cơ bản tiêu trừ, vài chỗ còn cây xanh râm mát, hoàn cảnh sinh hoạt cùng chất lượng có rất lớn một đoạn đề thăng. Hiện tại mặc dù là lần thứ nhất đến Thạch Thành, nhưng cho Thẩm Tinh có một loại về tới Vân Cốc thị cảm giác, chỉ bất quá tại kiến trúc vật tu kiến cùng phồn hoa trình độ phương diện vẫn là phải nhanh chóng rất nhiều. Máy bay hạ cánh sau, Thẩm Tinh ngay tại ngoài phi trường tiến vào tiểu điểm. Trước mắt không quản làm cái gì, đều nhất định muốn tiểu tâm rực rực, trừ phi chu sát kết thúc, nếu không hắn sẽ không dễ dàng thả lỏng cảnh giác. Và ở tiểu điểm sau, Thẩm Tinh tiểu không định lại ra ngoài, cho dù là ăn cơm cũng là thông qua chọn món ăn trực tiếp đưa đến phòng. Dùng tiểu điểm trên máy vi tính lưới tra xét một chút, tìm được một nhà thạch thành lớn nhất một nghệ thị trường, nên trong chợ lấy bán ra cùng tiếp thụ đặt trước chế một nghệ gia cụ, các loại cửa sổ, nghệ thuật trang sức, một điều bài trí chờ làm chủ, đồng thời cũng gồm cả bán ra các loại thấp trung cao đường vật liệu gỗ. Thẩm Tinh nghĩ đến ở loại địa phương này mua vật liệu gỗ, hàng so địa phương khác có bảo chứng một ít, cho nên tại trang web chọn lựa một nhà nhìn như còn không xài điểm, ghi lại số điện thoại sau đó đánh qua. Đối phương nói là hắn muốn vật liệu gỗ trong tiệm có hàng, sau đó song phương ở trong điện thoại đàm tốt giá cả, Thẩm Tinh nhiều thanh toán một ít phí chuyên trở, để chủ quán trực tiếp đem vật liệu gỗ đưa đến tiểu điểm tới. Cúp điện thoại, đang chờ đợi quá trình bên trong, Thẩm Tinh thử mở miệng, phảng phất đang lẩm bẩm lầu bầu nói ra, cô vấn, có hay không tại? Có thể hay không nghe thấy ta nói chuyện? Như vậy hỏi hai ba lượt, trong lúc đó hắn còn đứng lên, tại tiểu điểm trong phòng đi lại. Hỏi thứ tư lần thời điểm, dưới chân trên mặt thảm hiện ra một nhóm văn tự, cảm giác tiểu có điểm giống là A Sải ngồi xổm trên mặt đất viết chữ. Chỉ bất quá A Sải chữ là chính hắn viết, mà lại viết vội vàng, cho nên chữ viết tiên xấu, mà cố vấn hiện hiện chữ viết lại là chính tông thể chữ in, nhìn xem khiến người ta cảm thấy rất thư thích. Ngươi đã đến Thạch Thành rồi? Đúng, hiện tại tại tiểu điểm. Thẩm Tinh gật đầu, ta muốn biết một chút, yêu cầu của ngươi là để ta bắt Diện Bích Giả. Nếu như ta đụng phải nó, nên như thế nào bắt mới có thể phù hợp ngươi mong muốn tiêu chuẩn? Để nó hành động nhận chế ước, thúc thủ chịu trói. Cố vấn trả lời. Thẩm Tinh hơi suy nghĩ một chút, đem trong túi kia gấp gọn lại báo chí đem ra, nếu như ta dùng ngươi cho ta này trường báo chí, đem Diện Bích Giả thân thể che lại, đây có phải hay không phù hợp hắn bị vây tiêu chuẩn? Hoàn toàn phù hợp, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi có thể sử dụng báo chí đắp lên ở nó. Thẩm Tinh gật đầu, biết lời mặc dù nói như vậy, nhưng thật muốn nhẹ nhõm tiểu dùng báo chí đem này Diện Bích Giả che lại, hẳn là tỷ lệ rất nhỏ. Dù sao Diện Bích Giả không phải tảng đá, sẽ chỉ ngồi xổm ở nơi đó chờ mình dùng báo chí đi đóng. Nghĩ được như vậy, hắn đem trong đầu liên quan tới Diện Bích Giả tin tức điều ra, cẩn thận kiểm tra một hồi. Danh xưng, Diện Bích người danh sách đẳng cấp, trong cao đẳng danh sách tương tự, loại thứ hai danh sách nơi phát ra, sợ hai nguyên nhân dẫn đến, cực độ xấu hổ nên loại miêu tả, nó là một cái mâu thuẫn tống hợp thể, khát vọng được mọi người tán thành, lại sợ nhìn thấy bất luận kẻ nào. Sự xuất hiện của nó hình thái mỗi một lần cũng khác nhau, một khi có người trông thấy trước mắt bóng lưng, nó sẽ như bóng với hình, cho đến nên mục tiêu chuyển biến làm nó thích bộ dáng. Ghi nhớ, không cần ý đồ để nó quen người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đầu tiên, gia hỏa này đẳng cấp có thể là bản thân gặp phải trừ chủng bà ba bên ngoài cao nhất, là trong cao đẳng danh sách. Đối phó này chủng dị thường, Thẩm Tinh xác thực không có nắm chắc, nhưng nếu là chỉ là đang nghĩ biện pháp bắt được đối phương tình huống dưới, thì là hai chuyện. Huống chi mình còn muốn hấp thu một lần Diêu Đồng đặc tính, còn có thể vận dụng báo chí 1/3 không gian làm cường đại phụ trợ thủ đoạn. Tiếp theo Thẩm Tinh cho rằng, chỉ cần trông thấy Diện Bích Giả bóng lưng liền sẽ bị đối phương cho tiếp cận, hẳn không phải là liếc mắt nhìn liền biết gặp nạn xui xẻo như vậy. Nơi này trông thấy, có lẽ cần thời gian dài chú ý, chí ít cũng là chủ động chú ý tới Diện Bích Giả bóng lưng sau, mới có không tốt tình huống phát sinh. Thì như bị nó như bóng với hình để mắt tới. Chương 189. Cuồng bạo cùng phân thân chương 189, cuồng bạo cùng phân thân đem Diêu Đồng một điêu đặt ở trước người, Thẩm Tinh nhìn kỹ một lát. Không bao lâu, hắn tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại cực độ không cảm giác thư thích, kém một chút tiểu đạt tới buồn nôn khó chịu trình độ. Mà một điêu trong kia phân liệt sau Diêu Đồng bóng đen, tựa hồ còn tại ảnh hưởng chung quanh nơi này hết thảy, bao quát chính mình. Thẩm Tinh lập tức quyết định trước đem đặc tính hấp thu, mà không phải đợi đến đem chủng bà một điêu một lần nữa chế tác được về sau. Mà lại này đông tây nếu là không nhanh chóng hấp thu đặc tính, phóng lâu có khả năng sẽ còn sinh ra những biến cố khác. Hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa nhìn hướng Diêu Đồng một điêu, bên hai loáng thoáng tựa hồ có thể nghe thấy từng đợt thê lương gầm rú, giống như cuồng phong tứ ngược bên hai, không ngừng chập trùng. Trong đầu một nhóm văn tự hiện hiện, đã đạt tới hấp thu Diêu Đồng đặc tính điều kiện, hấp thu đặc tính có thể tăng lên tốc chủ cường độ thân thể, cũng có nhất định tỷ lệ thu hoạch được tiềm kỹ năng, phải chăng hiện tại bắt đầu hấp thu? đối với này chủng danh sách đẳng cấp dị thường, Thẩm Tinh trước mắt đã biết, vẻn vẹn giống như tiểu trước đây dựa vào phỏng đoán đặc tính tiểu đạt tới hấp thu điều kiện cơ hồ là không thể nào sự, chỉ có trực tiếp đem thu nạp tại một điều bên trong. Bởi vì tại thu nạp quá trình bên trong, bản thân cùng dị thường thuộc về chiều sâu tiếp xúc, không chỉ là dựa vào phỏng đoán, mà là trực tiếp tham dự đặc tính tác dụng phát sinh, cho nên này so phỏng đoán mạnh hơn. Một khi đem nên dị thường thu nhập một điều bên trong, cơ hồ tiểu đạt đến hấp thu điều kiện. Bất quá Thẩm Tinh đoán, có lẽ càng đi danh sách đẳng cấp phía trên, sau này đẳng cấp cao hơn dị thường chỉ sợ cho dù dùng chế tác tốt một điều đi đụng vào đối phương, sợ là cũng vô pháp duy nhất một lần tiểu hấp thu đi vào. Đẳng cấp cao dị thường có lẽ còn sẽ có càng nhiều phát động điều kiện mới có thể hấp thu. Trong lòng mặc niệm qua đi, trước mắt Diêu Đồng một điều phát ra quen thuộc chấn động, lập tức đình chỉ. Không giống với Di Vãng, Thẩm Tinh đầu ông một chút, một cố cùng bạo, bá đạo, tứ ngược, ghen ghét, hung tàn khí tức tràn vào trong đầu trong, có kia a một giây đồng hồ, Thẩm Tinh hai mắt từng đạo tơ máu hiện hiện, che kín đồng tử, cả người trở nên dữ tợn khủng bố, giống như một đầu đống nhiên nổi giận của sư, liền tóc cũng hơi dựng đứng. Bất quá rất nhanh này chúng khó mà ức chế cảm giác tiểu chìm xuống, hắn kinh ngạc nhìn xem hai tay của mình, còn tưởng rằng mới vừa rồi là ảo giác. Chỉ thấy mình làn da biến thành những đỏ sắc, dưới da từng đạo gân xanh nổi bật, giờ khắc này chính đang từ từ bình phục. Mà tại vừa rồi cùng nộ thời điểm, Thẩm Tinh cảm giác có loại khống chế không nổi bản thân, muốn phá hư này phòng trong tất cả vật phẩm xúc động. Hắn lập tức đứng dậy đi đến trước gương, phát hiện gương mặt của mình đều có chút vi vi sưng phù, nhìn qua tựa như là từng khối nổi bật cơ bắp, mặc dù chính tại tiêu tán nhưng y nguyên khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Liền trên mặt đều có cơ bắp, không nghĩ đến hấp thu phân liệt diêu đồng, cũng coi là hắc hóa sau diêu đồng đặc tính, sẽ sinh ra như thế cái khủng bố hiệu quả. Này hiệu quả không biết là tại hấp thu đặc tính giờ khắc này mới có, vẫn là sau này cũng sẽ xuất hiện, nếu như sau này cũng xuất hiện lại không bị khống chế lời nói, vậy thì có chút khó giải quyết. Thẩm Tinh suy nghĩ chính là, cho dù sau này bản thân sẽ cuồng bạo, nhưng ít ra cũng là đang tức giận thời điểm, hoặc là mình có thể khống chế thời khắc tốt nhất, nếu không đây cũng không phải là năng lực đặc thù, đối với mình mà nói sẽ chỉ là một tràng tai nạn. Vì này hắn cố ý mở ra dị đồng, nghiêm túc xét lại một phen mình trong gương, quả nhiên giờ phút này bên ngoài thân bên ngoài dâng lên một cỗ đạm đạm màu đỏ khí tức. Đây là vừa rồi cuồng bạo qua đi, trong thân thể lưu lại tới dị thường khí tức, trước mắt chính đang nhanh chóng bay hơi. Tại bây giờ trạng thái, Thẩm Tinh cảm giác bản thân càng lúc càng giống dị thường. Lại nhìn ngay dưới mắt cường hóa thân thể độ, biểu hiện là phản thể 520. Cỡ nào có ngụ ý số lượng, trông thấy cái số này sau, trong đầu bất chi bất giác nổi lên Diệp Thính cái bóng. Hắn đã bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi mình căn bản không phải đoạt xá trọng sinh tới, có lẽ vốn chính là thổ dân, mà một mực tâm tâm niệm niệm Diệp Thính, căn bản chính là bản thân chính quy bạn gái cũng không nhất định. Không quản như thế nào, nay lần nếu như có thể thuận lợi giải quyết diện bích giả, kế tiếp củng cố vấn khế ước, bản thân đưa ra yêu cầu, khẳng định chính là muốn trước làm rõ ràng trí nhớ của mình vấn đề. Bởi vì vừa rồi nhận cuồng bạo nguyên nhân ảnh hưởng, giờ khắc này phạm thể tăng cường hơn 100% giá trị, nhưng từ mặt ngoài thân thể cũng không có nhìn ra lớn bao nhiêu thay đổi bất thường, thì như hiện hiện càng kiên cố đen gân màng bảo hộ. Ngược lại là bị cuồng bạo mang đến làn da màu đỏ cùng bại lộ gân xanh chỗ hoàn toàn bao trùm. Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc văn tự tin tức từ trong đầu bắn ra. Thu hoạch được tiềm kỹ năng, ý niệm phân thân phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, có thể tạo ra một cái hoàn toàn dựa theo túc chủ ý nguyện hành động phân thân tiêu hao, ba cái thanh tiến độ tinh thần lực tác dụng phụ, có nhất định tỷ lệ phân thân thất bại hậu quả vì ý thức phân liệt đến phụ cận mỗi người trên thân, tạm thời đoạt xá người đó. Đoạt xá thời gian duy trì xem người đó ý thức cường độ lớn nhỏ quyết định. Tại trong lúc này túc chủ nguyên thân sẽ hiện lên hắc hóa trạng thái, cũng tùy cơ bắt trước được tiếp xúc dị thường, mục tiêu. Nhìn xem cái này mới nhất lấy được tiềm kỹ năng, Thẩm Tinh trong lòng chấn động, ám đạo vậy mà có thể trực tiếp sinh thành một cái mình có thể khống chế phân thân, này cùng trước mắt kia nhà bên trong nhị hóa hoàn toàn không giống. Cái ý này niệm phân thân là mình có thể trực tiếp khống chế, tương đương nói mình tại nguy hiểm trường hợp trong, có được hai cái mạng. Tại không xác định tình huống dưới, có đôi khi tiểu hoàn toàn có thể giao cho ý niệm phân thân đi dò xét, này đồng dạng tương đương với bản thân tại kinh lịch. Bất quá cái ý này niệm phân thân tác dụng phụ thật là để người có chút bận tâm, nếu như phân thân thất bại, liền sẽ giống diêu đồng như thế, sinh ra ý thức phân liệt. Này dạng vậy thì thôi, ý thức phân liệt kết quả vậy mà là bản thân bất đắc dĩ phụ thân hắn người, mà bản thân nguyên thân sẽ hắc hóa, đồng thời bắt chước dị thường. Chỉ là ngẫm lại tiểu cảm giác này chúng tác dụng phụ đầy đủ lý kỳ. Đứng tại trước gương, thẳng đến toàn thân mình làn da khôi phục bình thường, vừa miệng nhìn một lần sắc tín không có tình huống khác, Thẩm Tinh trở về trước bàn, đem diêu đồng một điêu cất kỹ, sau đó đi trên giường nằm xuống. Nhìn đồng hồ, không biết kia một nghệ thị trường đưa hàng biên phải bao lâu mới có thể đem bản thân đặt hàng vật liệu gỗ đưa đến. Mặc dù thân thể cường độ lần nữa mạnh lên, nhưng tối hôm qua chỉ ngủ 5 giờ, Thẩm Tinh rất nhanh liền sinh ra buồn ngủ, kéo qua chăn mền đắp lên trên người, chỉ chốc lát sau ngủ thiếp đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại hắn ngủ không lâu sau, một người mặc áo khoác màu đen nam tử xuất hiện tại bên ngoài gian phòng trên hành lang. Này nam tử để tóc dài, làn da trắng ngần, khuôn mặt lạnh lùng, dáng dấp anh tuấn xoáy khí, vẫn là cái chân dài ổn thỏa. Hắn đi đường rất nhanh, hai chân giẫm tại ngoài hành lang lát thành mềm mại trên mặt thảm, không có phát ra một điểm thanh âm. Bước nhanh đi đến Thẩm Tinh chỗ ở bên ngoài gian phòng, này nam tử hơi dừng một chút, tựa hồ lắng nghe một chút, bất quá rất nhanh liền tiếp tục đi về phía trước, biến mất tại cửa thang máy. Không bao lâu, Thẩm Tinh trong phòng tắm rửa, kia trang trí xa hoa chậu rửa mặt trước, vòi nước trong phát ra choảng một tiếng, thật giống như hết nước thật lâu bỗng nhiên đến nước, có dòng nước được kết nối sau sắp trào ra. Bất quá thanh âm này sau khi xuất hiện, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Thẩm Tinh ngủ ở phía ngoài trên giường lớn, nhẹ nhàng trở mình, cũng không có bị này rất nhỏ tiếng vang đánh thức. Ước chừng 10 phút sau, Vòi nước lần nữa truyền đến thanh âm, bất quá lần này tiếng vang càng nhỏ hơn, khoảng chừng phòng tắm trong mới có thể nghe thấy. Không bao lâu, tại một tiếng vang này khởi không lâu sau, vòi nước trong nhỏ xuống mấy quả giọt nước, một sợi mái tóc màu đen đi theo trượt ra, tóc nhọn thuận vòi nước treo ở bên ngoài, kéo tới rửa mặt trong chậu. Bất quá rất nhanh, này sợi mái tóc đen dài bỗng nhiên khẽ nhăn một cái, như cùng sống đi qua, vèo một cái một lần nữa trở lại vòi nước bên trong, không thấy tăm hơi. Thẩm Tinh này ngủ một giấc đến xế chiều mới tỉnh, hơn nữa còn không phải hắn tự nhiên tỉnh, mà là bị điện thoại chấn động cho đánh thức. Con buồn ngủ cầm qua điện thoại xem xét, phát hiện là một cái số xa lạ, kết nối sau, bên kia chuyển tới một nam tử trung niên thanh âm. "Uy, xin hỏi là Thẩm tiên sinh sao?" Thẩm Tinh nói, "Đúng vậy, ngươi là một nghệ thị trường." "Đúng, cho ngươi đưa vật liệu gỗ đến đây." Trung niên nam tử kia đạo, lập tức hỏi thăm Thẩm Tinh số phòng, cũng cho thấy mình đã đến tiểu điểm dưới lầu, lập tức sẽ đưa lên tới. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh rỗi cái chằn ngang, từ trên giường ngồi dậy. Lập tức hắn sững sờ, vuốt vuốt mắt phải, dùng sức chớp hai lần, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt vuốt. Giờ khắc này, hắn phát hiện mắt phải của mình vậy mà nhìn không thấy. Thời sau khi hốt hoảng, rất nhanh kịp phản ứng, mắt phải mù chẳng lẽ cùng vừa rồi vận dụng dị đồng tiềm kỹ năng có quan. Dù sao dị đồng tác dụng phụ trong liền nói rất rõ ràng, sử dụng kỹ năng này sau, có nhất định tỷ lệ sẽ khiến cho nhãn tình mù, bất quá tại trong vòng 6 tiếng có thể tự hành khôi phục. Thẩm Tinh ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng đè lên này mắt phải hốt mắt, không có phát giác được đau đớn, cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu, nhưng chính là con mắt này cái gì đều không nhìn thấy. Đây cũng là bản thân tại sử dụng dị đồng về sau mang đến tác dụng phụ, cũng không phải là thân thể xảy ra điều gì tình trạng. Hắn chớp chớp mắt trái, phát hiện con mắt này không có vấn đề gì, vẫn như cũ thấy rất rõ ràng. Hiện tại mặc dù mắt phải mù, nhưng mắt trái vẫn là bình thường, nhiều lắm là cái dạng này cho mình tạo thành nhất định không thích ứng, nhưng ở bình thường hành động quá trình bên trong cẩn thận một chút cũng không có cái gì. Bất quá bây giờ tình trạng này khẳng định không thích hợp lập tức đi tiếp xúc diện bích giả. Cửa gian phòng rất nhanh bị gõ vang. Thẩm Tinh giải lên dép lê, tận lực thả chậm cước bộ đi tới, để thích ứng thị lực thượng không tiện. "Ai? Thẩm tiên sinh, ta vừa mới cho ngài gọi điện thoại, đưa vật liệu gỗ tới." Một người trung niên nam tử thanh âm vang lên. Thẩm Tinh đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa nam tử chiều cao không cao, đại khái 1m6 dáng vẻ, mặc vào một kiện màu xanh đậm áo giả kịt cùng quần dài màu đen, dưới nách kẹp một cái mũ bảo hiểm xe máy, tay phải mang theo một cái rắn chắc túi nhựa. "Đây là ngài muốn hàng, tiệm chúng ta trong tốt nhất hàng, món này 328 khối, tính phí chuyên chở ngài cho 350 được." Này nam tử nói, sân bay này bên thuộc về ngoại ô, ta cưới xe gắn máy nửa đường bị chặn lại mấy chuyến xe, thật vất vả mới vòng qua tới. Thẩm Tinh gật gật đầu, tiếp nhận túi nhựa, này trong lúc đầu không phải tại thành thị trung tâm, đối phương đem vật liệu gỗ vận chuyển tới, xác thực muốn đi không ít lộ trình. "Ngài nhìn ngài là trả tiền mặt, vẫn là quét mã thanh toán?" Nam tử trung niên hỏi. "Quét mã đi." Thẩm Tinh chuẩn bị lấy điện thoại di động ra, bất quá tại cầm điện thoại trước đó, hắn liếc qua trong túi nhựa. "Hả? Người này không đúng." Thẩm Tinh lộ ra hồ nghi, đưa tay từ trong túi nhựa lấy ra một khối vuông vức vật liệu gỗ. Này vật liệu gỗ đại khái có nửa chiều dài cánh tay ngắn, hai cánh tay sát nhập độ rộng, vật liệu gỗ bên ngoài còn bao khỏa một tầng màu trắng mềm giấy, bất quá có thể là tại dọc đường bị cạnh góc mài hỏng mềm giấy, dẫn đến vật liệu gỗ lộ ra một chút, cho nên Thẩm Tinh mới một chút tiểu phát giác không thích hợp. Nam tử trung niên mặt lộ ngạc nhiên, hỏi: "Không đúng chỗ nào rồi?" Thẩm Tinh không có trả lời ngay, mà là đem tầng này mềm giấy toàn bộ xé mở, hắn hiện tại chỉ có một con mắt có thể dùng, này dạng xé mở sau có thể thấy rõ ràng một ít. "Ta đặt gỗ hoa lê, hẳn là hoa văn tinh mịn, màu sắc ánh sáng, lại gỗ hoa lê có khá mạnh hợp sắc tính, này dạng dễ dàng cho ta tại hoàn thành một điều tác phẩm sau thượng sát bảo tồn." Người này vật liệu gỗ nhìn tựa hồ màu sắc ánh sáng, nhưng tất cả đều là thủ công mài ra, cũng không phải là tự nhiên sinh thành, mặc dù mặt ngoài hoa văn đủ mạnh, trên thực tế. Nói đến chỗ này, Thẩm Tinh rỗi ra ngón tay cái trong tay vật liệu gỗ mặt ngoài vớt nhẹ một chút, nhìn như không dùng bao nhiêu lực, nhưng trên thực tế chỉ có chính hắn mới biết được này phần lực lượng lớn nhỏ. Liên gặp kia vớt ve qua địa phương, một tầng rèn luyện qua da cuốn lên, lộ ra vật liệu gỗ bên trong thô ráp đường vân. Ghé vào dưới mũi vừa nghe, Thẩm Tinh lộ ra cười lạnh, dùng thanh đạm nước hoa liền muốn thay thế gỗ hoa lê tự nhiên mùi thơm, gỗ hoa lê hương mang theo dược khí, trừ phi ngươi dùng nước thuốc đến chế biến, nếu không vô luận như thế nào cũng không thay thế được loại mùi kia. Một trận lời nói, đem cửa ra vào nam tử trung niên nói đến trợn mắt hốt mồm, lúc đầu có lòng muốn rào biện hắn, lúc này đã á khẩu không trả lời được. Thẩm Tinh lại nói, ta muốn là thượng phẩm gỗ hoa lê, ngươi liền muốn dùng này chủng mấy khối tiền đều không ai muốn gỗ mục gạt ta tiền. Cái này, nam tử trung niên miễn cưỡng gạt ra một cái khó coi tiểu dung, nói ra, nguyên lai vị tiên sinh này, ngươi là làm một điều, khó trách. Thẩm Tinh không để ý đến hắn, nói, tiêu các ngươi trong tiệm tại trên mạng treo lên tới loại kia gỗ hoa lê, đến cùng có hay không? Không có liền mời ngươi bản này đông tây thu hồi đi, ta hiện tại tiểu cho các ngươi lão bản đánh. Có. Nam tử trung niên lập tức gật đầu, ta đặt ở dưới lầu sau xe gắn máy trong giường, lập tức liền lấy đi lên, xin lỗi tiên sinh. Xem ra gia hỏa này là muốn đánh cược Thẩm Tinh không hiểu, trực tiếp thay xà đổi cột, đã lừa gạt đi Thẩm Tinh tiền, lại chụp xuống trong tiệm để hắn đưa tới nguyên thủy vật liệu gỗ, sau đó lại một lần nữa tìm người bán cho bán đi, kiếm gấp đôi tiền, nào biết tại Thẩm Tinh này trong lại cắm. Như loại này đỉnh cấp gỗ hoa lê, vụ trộm bán đi sau kiếm cái tiền tiêu vặt vẫn là không có vấn đề, chủ yếu là Thẩm Tinh lúc đầu nhu cầu cũng không lớn, nếu như là muốn mua càng lớn một điểm vật liệu gỗ, trung niên nam tử này còn muốn lấy có thể kiếm nhiều một chút. Tại hắn đi xuống lầu một lần nữa lấy hàng lúc, Thẩm Tinh tạm thời đóng cửa lại. Hắn có chút không yên lòng, sợ ở thời điểm này sẽ gặp phải trùng bà đến. Quay trở lại rót chén nước, uống nửa chén sau, tiếng đập cửa vang lên lần nữa. Thẩm tiên sinh, không có ý tứ để cho người chờ lâu. Lúc này nghe này đưa hàng thanh âm của người rõ ràng mang theo một loại lấy lòng ý vị, bởi vì hắn sợ hai Thẩm Tinh trực tiếp một điện thoại đánh tới trong tiệm đi, nếu như bị lao bản biết, vậy coi như cái gì đều lạnh. Mở cửa, Thẩm Tinh lời gì cũng không nói, tiếp nhận hắn đưa tới vật liệu gỗ, xé mở màu trắng mềm giấy nhìn kỹ, lại tiến đến dưới mũi người người, lập tức gật đầu. Thế này mới đúng. Ân, hiện tại ngươi thu bao nhiêu tiền? Hắn cố ý như thế hỏi, chính là nhìn ra hỏa này trả lời thế nào. Trung niên nam tử này nhăn nhăn nhó nhó gãi gãi cái hốc, mở miệng nói, vậy ta không cần phí chuyên trở, ngài tiểu cho hàng phí 328 đi, đương ta miễn phí đưa cho ngài tới. Thẩm Tinh không muốn cùng hắn nhiều kéo, không còn nói cái gì, quét mã thanh toán sau đóng cửa lại. Lưu lại này đưa hàng viên đứng tại cổng sau một lúc hối hận, một bên ly khai một bên thở dài, trong lòng oán thầm, ai, sớm biết người này như thế hiểu công việc, tiểu không tham chút tiện nghi nhỏ này. Bất quá, nói đến chỗ này, đưa hàng viên ngẩng đầu, tựa hồ đang nhớ lại, phía sau hắn phòng tắm đứng ở cửa vị nữ sĩ kia, mặc dù dung mạo xinh đẹp, nhưng sát mặt thật chẳng a. Chương 190, một vòng mới chu sát. Chương 190, một vòng mới chu sát. 5400 chữ, cầu đặt mua cầu người phiếu. Thẩm Tinh cầm qua gỗ hoa lê, đóng chặt cửa phòng tượng sau, trở lại trong phòng, đem gỗ hoa lê đặt ở trước cửa sổ trên bàn. Tại trong lúc này, hắn từ phòng tắm cổng trải qua, theo bản năng hướng bên trong liếc qua, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đem ba lô mở ra, lấy ra bên trong điêu khắc công cụ xảo trang, đây là một quyển phảng phất giống như bị quyển túi công cụ, giải khai cao su dây thừng, mở ra như bị quyển sau, bên trong cắm đầy các loại hình bình miệng đao cùng vòng tròn đao chờ công cụ, muốn lấy ra cũng phi thường thuận tiện. Bởi vì mắt phải tạm thời mù, Thẩm Tinh nhất thời không thế nào thích ứng, dứt khoát híp mắt phải, đem tất cả công cụ bày ra tốt, gỗ hoa lê lấy ra. Lúc trước hắn còn chưa có thử qua dùng một con mắt hoàn thành một điêu tình huống, đây là lần thứ nhất. Đương nhiên, lúc này phải cẩn thận hơn một chút, mục điêu vốn chính là cái tinh tế sống, hiện tại chỉ có một con mắt đến quan sát rèn luyện, trên tay cường độ cùng dùng đao góc độ đều muốn cẩn thận, nếu không có thể sẽ xuất hiện nghiêng lệch cùng thất thủ tình huống. Trong đầu hiện ra lần trước gặp qua chủng bà ba sau bộ dáng, bởi vì có lần trước chế tác kinh nghiệm, này một lần trên thực tế là bằng vào cảm giác tiến hành phục chế, cho nên tốn thời gian sẽ ngắn một chút. Nhưng tăng thêm mắt phải nhìn không thấy, rút ngắn thời gian lại sẽ bị kéo dài, cũng chính là không có cái gì tăng giảm. Hắn rót một chén nước cấm tới, sau khi ngồi xuống bắt đầu chính thức điêu khắc chủng bà ba. Lúc này trời sắp tối rồi, nhưng Thẩm Tinh tâm lý một mực có loại cảm giác cấp bách, dù sao tuần này chu sắt còn chưa kết thúc, hắn không thể không phòng chủng bà tiến đến. Lần ngồi xuống này, nửa giờ trôi qua rất nhanh, cho dù ánh mắt không tiện lắm, nhưng Thẩm Tinh vẫn là đem chủng bà đại khái bộ dáng điêu khắc mà ra, hạ bước chỉ là cần rèn luyện cùng tinh tế hóa xử lý. Nhưng bây giờ hắn có loại mắt trái ngứa cảm giác, một mực tại rơi lệ, khả năng chỉ có này một con mắt bảo trì đối một điêu chú ý, đã dùng mắt quá độ. Ngáp một cái, Thẩm Tinh lấy xuống găng tay, hắn lúc này trên tay có mồ hôi, cũng không dám trực tiếp rủi mắt, sau khi đứng dậy đi phòng tắm chậu rửa mặt trước chiếu chiếu tấm gương, phát hiện mắt trái có chút phát đỏ, cũng hiện ra nhỏ xíu tơ máu. Đem hai tay rửa sạch sẽ sau, dùng nhiệt điện ấm nước đốt một ít nước sôi, sau đó lại đi phòng tắm lấy một trường sạch sẽ khăn mặt, dùng bỏng nước sôi một chút khăn mặt sau, này mới hai mắt nhắm lại, dùng nóng hừng hực, thậm chí có chút nóng hổi khăn mặt nhẹ nhàng đắp đi lên. Ngồi đang điêu khắc một điêu trước bàn, Thẩm Tinh ngửa đầu, cứ như vậy thoa mắt không lúc đích. Kia phòng tắm chậu rửa mặt trước, vừa rồi mở ra nước vòi nước, lúc này còn có giọt nước tại nhỏ xuống, phảng phất không có bị bận chặt. Bất quá rất nhanh, một sợi mái tóc đen dài xuất hiện, dựng rơi vào chậu rửa mặt bên trong, sau đó càng nhiều tóc dài từ vòi nước bên trong tuôn ra, khiến cho vòi nước trong lại không có một giọt nước rơi, toàn bộ là đại lượng tóc dài, một cỗ tuôn ra, phảng phất bên kia có một cỗ lực lượng thần bí chính tại tăng áp lực. Vô thanh vô tức, chỉ chốc lát sau, đen xỉ tóc đã lấp kín toàn bộ chậu rửa mặt, mà lúc này mái tóc đen dài một điểm cuối cùng cũng từ vòi nước trong tuôn ra. Ước chừng nửa phút sau, tràn đầy một chậu rửa mặt tóc bắt đầu rung động, như là lưu động mặt nước, lập tức một cái đầu từ đại lượng tóc trong nhô lên, tràn đầy hiện lộ ra cái trán, sau đó là hai mắt. Cặp mắt của nàng, tất cả đều là tròng trắng mắt. Bị khăn lông ấm chườm nóng một lát sau, Thẩm Tinh có một chút thư thích cảm giác nhãn tình làm trơn, không có khô khốc, cũng không có mỏi mệt. Tại khăn lông nhiệt độ giảm xuống sau, hắn gỡ xuống khăn mặt, lần nữa bả bên cạnh đặt vào điện thủy hồ đổ một ít nóng hổi nước nóng đi lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai lần, gấp vào lại, lại một lần thoa lên trên hai mắt, ngửa đầu, ngồi lặng lặng. Phòng tắm cổng, lúc này một nữ nhân chân trần đi ra. Nữ nhân này trẻ tuổi mỹ mạo, mặc vào một kiện thiếp thân màu đen áo ngủ, tóc dài tối đen, nhưng sợi tóc cực kỳ thuận hoạt lại che kín tại thân thể nàng chu vi, nhiều như vậy phát lượng, nhìn một cái, để người nhất thời lòng sinh sợ hãi. Khuôn mặt của nàng nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng nhiều nhìn vài lần sau, phối hợp cái kia chỉ có tròng trắng mắt hai mắt, lại sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Nàng đi ra phòng tắm sau, không có bất kỳ dừng lại, đối ngồi trên ghế ngựa đầu Thẩm Tinh chậm rãi tới gần. Bởi vì nữ nhân này không có mặc giày, thêm nữa phòng trong phủ lên thật dày thảm, khiến cho nàng một điểm thanh âm đều không có phát ra. Bất quá Thẩm Tinh mặc dù tại trường nóng nhãn tỉnh, cái gì đều nhìn không thấy, nhưng ở nữ nhân này đi ra phòng tắm nháy mắt, trái tim của hắn lại vì vì khẽ động một chút, một cô đã lâu tim đập nhanh cảm hàng lâm. Nay trùng tim đập nhanh cảm giác, đối với hắn mà nói thực sự quá quen thuộc. Trước đó trùng bà ba đến lúc, nữ nhân kia đứng tại lầu trọ đối diện trong mưa, đưa tay chỉ chính mình. Tại một màn này trước đó, Thẩm Tinh tiểu có này trùng tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ là đối trùng bà tới gần sau tự nhiên mà vậy phản xạ có điều kiện. Hắn lúc này toàn thân kéo căng, không có lập tức di động, cũng không có lập tức gỡ xuống đắp lên trên ánh mắt ấm áp khăn mặt. Toàn thân đối ngoại giác quan tại thời khắc này bị vô hạn phóng đại, phản phất bị mở ra tiềm năng. Cảm chi trong, tựa hồ thật có một cái gì thân ảnh đang đến gần bản thân, vô thanh vô tức. Giờ khắc này Thẩm Tinh dám khẳng định, hơn phân nửa là trùng bà đến rồi. Không nghĩ đến một tuần này vừa mới bắt đầu không bao lâu, vậy mà nữ nhân này liền đã đến, Thẩm Tinh có loại cắn răng nghiến lợi cảm giác. Con mẹ nó có để hay không cho người bất lo rồi. Toàn thân của hắn cơ bắp ngưng kết, làn da bị một tầng đen gân màng bảo hộ bao trùm, bởi vì bao trùm tốc độ quá nhanh, phát ra tạch 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 tiếng vang. Trong trí nhớ, trên bản vừa mới điêu khắc phần lớn trùng bà một điêu ngay tại cách mình cách đó không xa, nếu như tay trái nhanh chóng nâng lên, thân thể trước cùng hẳn là có thể lập tức bắt lấy. Mà kia cảm giác nguy hiểm giờ phút này còn tại điên cuồng tới gần, Thẩm Tinh tại toàn thân bị đen gân màng bảo hộ bao trùm một giây sau, đột nhiên đứng lên, tay trái vụ một cái về phía trùng bà một điêu. Đồng thời, hắn thân thể khẽ cong, vô ý thức đang tránh né kia ẩn nút mà đến trùng bà công kích. Cùng trong kế hoạch đồng dạng, tay trái rất nhanh bắt lấy trùng bà ba một điêu, đồng thời khoác lên trên ánh mắt khăn lông lướt rơi xuống, mắt trái ánh mắt ném đi, một màn trước mắt để hắn chấn động mạnh một cái, sắc mặt đại biến. Cùng hắn cảm ứng được đồng dạng, trước người mình quả nhiên có một bóng người, mà lại người này cũng đích thật là nữ nhân, chỉ là nhưng xưa nay chưa từng nhìn thấy. Nữ nhân này, căn bản không phải kia lần trước xuất hiện qua trùng bà ba. Lập tức Thẩm Tinh cảm giác hai chân mắt cá chân cùng cổ tay phải chỗ siết chặt, đã bị đại lượng mái tóc đen dài cuốn lấy. Hắn cơ hồ là cùng thời khắc đó, đưa trong tay bắt lấy một điêu đối nữ nhân này ném đi. Trước mắt không dám khẳng định nữ nhân này là không phải trùng bà ba, nếu như là trước đó bị kia, nàng có thể hay không mỗi một lần xuất hiện đều sẽ biến thành khác biệt bộ dáng. Hiện tại Thẩm Tinh căn bản không biết, nếu như không phải trước đó trùng bà ba, vậy cái này một điêu dù cho đụng phải trên người nàng, cũng sẽ không đem hấp thu đi vào. Tóm lại tình huống khẩn cấp lại một điêu tại tay, làm sao cũng muốn thử một chút. Này một điêu rời khỏi tay sau, công bằng vừa vặn đập trúng nữ nhân cái chán, phát ra bịch một tiếng, giống như đụng phải thép tấm, nhưng lập tức tiểu rơi trên mặt đất. Nữ nhân này ngẩng đầu, lộ ra tái nhợt gương mặt, đặc biệt là kia hai con mắt tròng trắng mắt, giờ khắc này thấy rất rõ ràng. Vô dụng. Thẩm Tinh giật mình. Cũng may mắn này một điêu là dùng cứng rắn gỗ hoa lê chế tác, nếu như là phổ thông vật liệu gỗ, chỉ sợ cũng lần này mãnh liệt va chạm đã trực tiếp bị nữ nhân kia đầu trò đập xấu. Tại hắn phòng đóng trong, nếu như này một điêu không có hiệu quả vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, một cái là nữ nhân này căn bản không phải chủ bà ba, mà là cái khác chủ bà. Loại thứ hai chính là nữ nhân này y nguyên vẫn là chủng bà ba, chỉ là nàng đặc tính trong có thể thay đổi tự thân năng lực, mỗi một lần xuất hiện bộ dáng cũng khác nhau, cho nên căn cứ trước đó cái dạng kia điều khắc ra một điều, hiện tại mới có thể không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, một cỗ đại lực đánh tới, Thẩm Tinh hai chân bị kia quấn lấy tóc dài bỗng nhiên kéo một phát, cả người hắn nháy mắt xoay chuyển, bị lôi kéo lăng không mà lên. Tranh thủ thời gian một phát bắt được phòng trong kia trương rộng lớn cái bàn bàn chân, cả người bị lôi kéo huyền không, quay đầu nhìn lại, liền gặp nữ nhân này quanh thân tóc dài giờ phút này vi vi bành trướng mà lên. Đối với mình lộ ra một cái đen như mực không gian, giống như một cái lỗ đen. Kia cường đại sức lôi kéo chính là muốn đem bản thân kéo vào này xóa tung lên tóc trong. Nếu như bị lôi kéo đi vào, chỉ sợ toàn thân đều sẽ bị những này cứng cỏi tóc đen cuốn lấy. Soạt. Dây đặc rộng lượng bàn gỗ bị Thẩm Tinh khẽ động, hắn không dám buông tay, toàn thân đen gân màng bảo hộ ngưng kết mà ra, đặc biệt là mắt cá chân cùng cổ tay phải bộ phận, khó khăn lắm ngăn cản cuốn quanh tóc đen lâm vào trong thịt, nếu không giờ phút này hai chân của mình cùng cổ tay phải chỉ sợ đã bị những này tơ mỏng cho cắt đứt. Dù là như vậy, Thẩm Tinh rất nhanh phát hiện mấy cái này bộ vị màng bảo hộ vẫn là lộ ra dạng nứt vết tích, từng đầu khe hở lan tràn ra, liền muốn không chịu nổi mà trực tiếp vỡ tan. Không đúng, nữ nhân này phương thức công kích đều cùng lần trước trùng bà ba hoàn toàn bất đồng, lại chỉ là một cái dùng tóc quấn quanh động tác công kích, khiến cho bản thân thi triển trước mắt phòng ngự cường đại nhất vậy mà đều vô pháp chống cự, mà là trực tiếp bị vật lý áp bách, liên đối màng bảo hộ cũng phải nát rơi. Thẩm Tinh nóng đội phía dưới, làn da phát ra vi vi màu đỏ, cổ tay cùng trên mắt cá chân sợi tóc, bởi vì cường đại lực kéo, đã phát ra ha 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 càng cứng âm thanh. Một bên khác kia giày đặt bàn gỗ, bởi vì liên tiếp khảm vào vách tường tủ quần áo, thuộc về một thể thức gia cụ, giờ phút này mặc dù đồng dạng có bướng lỏng, nhưng còn có thể duy trì một lát. Lại rằng co một hồi, Thẩm Tinh toàn thân làn da trở nên càng đỏ, từng cây gân xanh nổi lên mà lên, đem làn da chắp lên. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng bản thân gương mặt đều đã bị cơ bắp đổi vào, có vẻ hơi sưng ngủ, toàn thân cao thấp càng là biến lớn hai vòng, một loại cuồng bạo, tứ ngược, muốn hủy diệt tất cả ý thức trong đầu nổ tung. Chết đi, quát to một tiếng, bởi vì giờ khắc này hết hầu đồng dạng biến lớn, khiến cho thanh âm của hắn hùng hồn không ít, mới mở miệng ngay cả mình tất cả giật mình. Bang bang bang. Đại lượng quấn quanh sợi tóc của mình bị này cố cùng bạo lực lượng đứt đoạn, Thẩm Tinh hai chân bỗng nhiên đạp một cái, tránh ra, lạc địa đứng vững, tay phải bắp thịt của quận, đem mặc ngắn tay cũng đều băng liệt, kia từng cây gân xanh tại dưới làn da chắp lên, giống như nhúc nhích con run. Rất nhanh tay phải lần nữa đứt đoạn sợi tóc tránh ra, Thẩm Tinh đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt vằn vện tia máu, hạ bàn đứng vững sau, tay phải bắt quyền, đối nữ nhân này một cái thứ quyền kích đi. Sợi tóc vừa đứt, sắc mặt này trắng ngần nữ nhân lập tức lui lại, nàng lui lại phương thức rất là cổ quái, hai tay cũng không đong đưa, mà là áp sát vào bụng phía trước, như là đông doanh nữ nhân thấp như vậy lấy đầu nhanh chóng rút đi. Tóc đen đầy đầu hướng phía trước trượt xuống, đưa nàng mặt toàn bộ che khuất, rất mau lui lại nhập phòng tắm trong môn, không còn xuất hiện. Một quyền đánh hụt sau, Thẩm Tinh biết mình giờ phút này bị dẫn phát cuồng bạo, dứt khoát thừa thắng xông lên, nhanh chân xông vào phòng tắm, bốn phía nhìn lên, phát hiện này quỷ dị nữ tử vậy mà đã không thấy. Chính tại buồn bực nàng đến cùng phải hay không trùng bà, thuộc về một loại nào trùng bà lúc, một đạo văn tự tin tức trong đầu hiện hiện, gợi ý lần này chu sát kết thúc, gặp được đến từ trùng bà 41 kích chí mạng, cổ tay phải cùng hai chân mắt cá chân đen gân màng bảo hộ vỡ tan, dự tính 7 ngày sau khôi phục. Kích phát một lần không cái gì thêm mô hình hiệu quả bổ sung kỹ năng, thứ quyền. bị động dẫn phát một lần cuồng bạo, lần này cuồng bạo dẫn đến dưới da mao mạch mạch máu vỡ tan, tứ chi xuất hiện đại lượng phiến trạng chấm đỏ, dự tính sau 15 ngày khôi phục. Ngăn cản một lần đến từ chủng bà 4 chí mạng công kích, thu hoạch được mô nhân giá trị 5 điểm. Tuần này một kích chí mạng, thương qua. Thẩm Tinh có chút giật mình nội thị lấy trong đầu hàng ngũ như nhất văn tự tin tức, không nghĩ đến này một lần công kích mình chủng bà quả nhiên không phải trước đó kia cái, mà vậy mà là chủng bà 4 ra tay. Nữ nhân này so với đầu tuần chủng bà 3 còn muốn cao một cái cấp bậc, khó trách chỉ là dựa vào sợi tóc thiếu chút nữa để cho mình chơi xong. Lần này đen gân màng bảo hộ bị hao tổn trình độ so với một lần trước muốn càng thêm lợi hại, lần trước chủng bà 3 qua đi, Thẩm Tinh khôi phục màng bảo hộ dùng 5 ngày thời gian, mà lần này lại muốn 7 ngày, mà lại là hai chân cùng cổ tay đồng thời bị hao tổn. Về phần kia cuồng bạo trạng thái, xem ra được cho bản thân một loại bị động năng lực bảo vệ, chỉ bất quá tốt giống tác dụng phụ cũng so với lớn, sẽ dẫn đến mô liên kết xuất hiện tổn thương, lại khôi phục thời gian càng dài. Cái đồ chơi này, xem ra không phải bạn bất đắc dĩ không cần dẫn phát cuồng bạo tốt nhất, nếu không giết địch 1000 tự tổn 800 a. Hiện tại bản thân bằng vào cuồng bạo trạng thái lần nữa chống cự đến từ chủng bà 4 này không tưởng tượng được cường đại dị thường, mặc dù chỉ là ngăn cản đối phương nhất kích, nhưng thu được 5 điểm mô nhân giá trị trước đó chống cự chủng bà 3 lúc hắn thu được 3 điểm, về sau sử dụng 1 điểm, hiện tại tổng cộng còn có 7 điểm mô nhân giá trị thông qua mô nhân giá trị có thể đối kỹ năng tiến hành hiệu quả gia thành, cho nên này đông tây phi thường trọng yếu. Nếu như tại cuồng bạo trạng thái dưới lại tăng thêm mô nhân giá trị, Thẩm Tinh không biết thời điểm đó bản thân sẽ biến thành bộ dáng gì. Ngồi xuống ghế dựa, Thẩm Tinh hô hô thở hổn hển một lát khí, cuồng bạo trạng thái lần nữa rút đi. Bất quá mắt cá chân cùng cổ tay phải thì bắt đầu hơi đau. Nhìn một chút, này ba cái bộ vị đồng đều xuất hiện đại lượng phiến trạng chấm đỏ, có một chút sưng phù, tạm thời không thể dùng tay đụng, nếu không sẽ có gai cảm giác đau. Giờ phút này nhãn tình cũng chỉ có một con thấy được, để người có loại tuyết thượng ra xương cảm giác. Một ngày này luân phiên tao ngộ, nếu như đổi lại những người khác, chỉ sợ đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, cân nhắc trở về tính dưỡng tốt lại đến xử lý diện bích giả. Nhưng Thẩm Tinh sẽ không như thế nghĩ, hiện tại ngược lại kích thích hắn đấu trí. Chỉ là hắn bạn bạn không nghĩ đến vòng thứ 2 chu sát vậy mà không phải chủng bà 3, mà là càng cao hơn một cấp chủng bà 4, nếu không phải mình vừa mới có cuồng bạo cường hóa, chỉ sợ này một lần giữ nhiều lành ít. Đó cũng không phải Thẩm Tinh cân nhắc không chu toàn, dù sao hiện tại chỉ là tao ngộ chu sát vòng thứ 2, không có trước đó so sánh, ai cũng sẽ không biết vòng tiếp theo là ai tới. Hiện tại có lần thứ 2 kinh lịch sau, hắn đã không bài trừ kế tiếp xuất hiện có khả năng sẽ là chủng bà 3, hoặc là hôm nay cái này chủng bà 4, nếu không phải là chủng bà V cũng có khả năng. Hiện tại xem ra, nay chủng đặc thù cùng loại họ danh sách dị thường, đẳng cấp tối cao sẽ không vượt qua cấp 5, liền như là 6 danh sách trong từ Diêu đồng đến hắn là ai đồng dạng vì ngũ đẳng. Mà lại trước mắt Thẩm Tinh đã thấy hai cái chủng bà, hắn sẽ không uổng phí hết này cơ hội tuyệt hảo. Cầm điện thoại di động lên, cho vừa rồi rời đi kia đưa hàng viên gọi điện thoại quá khứ. Nay đưa hàng viên đã trở lại trong tiệm, đồng thời đang đánh quét vệ sinh, chuẩn bị đóng cửa về nhà. Trông thấy điện báo dãy số sau, hắn sững sờ, kết nối điện thoại nói: "Uy, Thẩm tiên sinh. Ân, ngươi về điểm không có?" Thẩm Tinh hỏi. Tại trong tiệm đang chuẩn bị đả dương. Đưa hàng viên trả lời: "Hiện tại lập tức cho ta lấy thêm một cây gỗ hoa lê tới, đồng dạng muốn loại tốt nhất kia." Thẩm Tinh nói: "Ta cho ngươi gấp đôi phí chuyên trở, hiện tại liền muốn." Kia đưa hàng viên một chút do dự, nói: "Ta lập tức nói cho lão bản, ngươi chờ một lát, hàng còn có." Nay một lần hắn hành động tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Thẩm Tinh cúp điện thoại, đem vừa rồi cuồng bạo sau căng nước mở y phục đổi xuống tới, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hắn đột nhiên có loại trực giác, gần đây sợ là tạm thời không được sử dụng hắc vực kỹ năng, tỉ như ẩn tàng đông tây, hoặc là sử dụng tiềm vệ. Nếu không, trong đầu hiện ra hắc vực tác dụng phụ trên mình, có cực ít xác suất kinh động hắc vực sứ giả, xin chú ý. Này cái gì hắc vực sứ giả tuyệt đối không đơn giản, chỉ sợ so cho đến trước mắt mình đã từng thấy bất kỳ một con dị thường đều muốn khủng bố, cho dù là vừa rồi tóc dài chủ bà. Lân cận kỳ bản thân này xui đến đổ máu tư thế đến xem, nếu là khởi động hắc vực, sợ là hắc vực sứ giả sẽ trực tiếp đụng tới ở trước mặt mình bày tạo hình cũng có khả năng. Cho nên Thẩm Tinh âm thầm khuyên bảo bản thân, ẩn tàng phương pháp có rất nhiều, tuyệt đối đừng vô ý thức tự khởi động hắc vực. Cũng làm cho viên bà cùng A Sải tại tạm phiến trong ở lâu một đoạn thời gian, có thể bất động, tạm thời cũng đừng động. Kỳ thật lần này chu sát thu hoạch cũng có, chí ít trước mắt bản thân nắm giữ hai con chủng bà bộ dáng, nếu quả thật muốn góp đủ cái khác chủng bà, không nói có thể giống thu thập dở dạ gượng bản sau có thể triệu hồi ra thần long như thế, chí ít cũng có thể tại sau này chu sát tiến đến thời điểm, tới một cái chủng bà liền có thể không chút kiêng kỵ thu một cái. Đến tận đây Thẩm Tinh cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là mặc kệ chính mình thu được kỹ năng gì, những này kỹ năng đều có nhất định tác dụng phụ, cơ hồ không có ngoại lệ. Hướng sâu nói, kỹ năng đến từ mỗi một cái đặc tính khác biệt dị thường, những này dị thường thủy chung vẫn là dị thường, bản thân muốn sử dụng bọn chúng năng lực, không có sinh ra tác dụng phụ tựa hồ cũng không thể nào nói nổi. Đang chờ đợi cái thứ hai gỗ hoa lê đưa tới quá trình bên trong, Thẩm Tinh cho tiểu điểm phục vụ khách hàng gọi một cú điện thoại, kêu một phần hải sản cơm chiên. Lập tức lại cho giờ phút này đã ăn cơm tối Phỉ Phỉ đánh mỗi ngày thông lệ điện thoại, mà Phỉ Phỉ lúc này đều sẽ cùng Thẩm Tinh nấu một hồi điện thoại cháo, tràn đầy phấn khởi nói cho hắn nhị hóa thúc thúc một ngày này xuống tới lại làm nào biết mốc, một bên nói một bên ha 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 cười. Nghe Phỉ Phỉ tại đầu bên kia điện thoại kia líu díu đồng âm, Thẩm Tinh không khỏi tâm lý phiền não tiêu trừ không ít, trên mặt một mực mang theo ý cười, tiếng nói cũng nhu hòa rất nhiều. Gọi điện thoại này đoạn thời gian, là hắn rời nhà tại bên ngoài lúc tốt nhất tiêu trừ áp lực thời cơ, cùng Phỉ Phỉ nói chuyện phiếm so một mình mê đầu ngủ một giấc còn muốn dài ép. Không lâu sau đó, tiểu điểm cửa phòng chung reo lên, Thẩm Tinh điểm hải sản cơm chiên đưa đi lên. Căn dặn Phỉ Phỉ chờ một lúc đi ngủ sớm một chút, Thẩm Tinh Quốc điện thoại đứng dậy đi mở cửa. Mở cửa, một người dáng dấp xoáy khí, thân hình cao lớn, giữ lại một cái khắc trong trí nhớ Trịnh Y Kiện loại kia tóc dài nam phục vụ viên đẩy đưa toa ăn đứng ở ngoài cửa. "Tiên sinh, ngài điểm hải sản cơm chiên, còn có một bát tiểu điểm chúng ta đưa tặng nấm tiết canh." "Vào đi." Thẩm Tinh quay người đi vào. Sau lưng nam phục vụ viên ánh mắt lập tức hạ rời, nhìn hắn hai chân mắt cá chân bộ vị, ánh mắt lập tức di chuyển nhanh chóng, rất nhanh lại định tại Thẩm Tinh vung vẩy nơi cổ tay phải, này ba khu thân thể bộ vị hắn thấy, đều có máu ứ động chi sắc. Bà đưa toa ăn đẩy vào phòng, để lộ kim loại cơm hộp nắp hộp, đồ ăn khiêng ra đến đặt lên bàn, này nam phục vụ viên nói: "Tiên sinh, chào mừng ngài đến Thạch Thành, xin hỏi ngài là đến du lịch sao?" "Ân." Thẩm Tinh gật đầu, lộ ra mỉm cười, "Ta có chút hiếu kỳ. Người tử ta ly khai sân bay sau, vẫn đi theo ta, bây giờ lại còn có thể lợi dụng phục vụ viên thân phận đến cho ta đưa bữa ăn, ngươi đến cùng là ai?" Chương 191. "Xin gia nhập chúng ta." Chương 191. "Xin gia nhập chúng ta." Kia tóc dài xoáy khí phục vụ viên sắc mặt khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, "Không thể nào, tiên sinh, ngươi nhận là người? Ta một mực tại tiểu điểm ban, hiện tại cũng là mới lần thứ nhất trông thấy ngươi." "Thật sao?" Thẩm Tinh cũng lộ ra mỉm cười, "Chẳng lẽ ta ở phi trường bên ngoài phát hiện mặc áo khoác người không phải ngươi?" "Ngọn gió nào áo?" Phục vụ viên lắc đầu, thần sắc rất tự nhiên, "Ta nhưng cho tới bây giờ không mặc áo khoác." "Tốt a." Thẩm Tinh không nói thêm lời, hỏi, "Ngươi ăn cơm chưa?" "Còn không có, tiểu điểm nhân viên đi ăn cơm thời gian thống nhất tại 8 điểm về sau." Phục vụ viên trả lời, "Ta mời ngươi ăn cơm, bản này bàn hải sản cơm chiên ăn đi, ta mặc khác điểm một phần." Thẩm Tinh vừa nói, vừa đi đến cửa gian phòng, đóng cửa phòng lại cũng khóa trái. Quay người trở về thời điểm, hắn trong tay đã lấy ra một chi màu vàng bút máy, bút tâm vô tình hay cố ý đối này nam phục vụ viên phương hướng. Nam phục vụ viên sững sờ, biểu tình lập tức trở nên kinh khủng, hỏi, "Tiên sinh, ngươi vì cái gì phải nhốt môn? Ngươi muốn làm gì?" "Không làm gì, mời ngươi ăn cơm a." Thẩm Tinh cười nói, "Ngươi bản này bát hải sản cơm chiên ăn hết, sau đó liền có thể lý khai." "Không, không." Phục vụ viên tranh thủ thời gian quát tay, "Chúng ta có quy định, công tác thời điểm không thể ăn đông tây, nhưng mà này còn là khách nhân đặt trước đồ ăn." "Không sao." Thẩm Tinh lắc đầu, "Là ta mời ngươi ăn, mà lại cố ý đóng cửa lại, không cho cái khác ngươi đồng sự trông thấy. Nhanh ăn đi, một hồi lạnh." "Không được." Phục vụ viên vẫn là lắc đầu, "Trước tiên sinh, ngươi ăn, ta không quấy rầy ngươi. Ngươi có ăn hay không?" Thẩm Tinh trong tay bút máy dương lên. Phục vụ viên này nguyên bản chuẩn bị ly khai, thấy thế sau lập tức theo bản năng dừng lại, nhưng rất nhanh hắn tựu kịp phản ứng, đang muốn chuẩn bị lần nữa lúc rời đi, bị Thẩm Tinh ngăn trở. "Ngươi biết này bút máy là làm cái gì?" Thẩm Tinh cười híp mắt nói, "Này không phải bút máy a, còn có thể là cái gì?" "Tiên sinh mời ngươi tránh ra, ta muốn đi ra ngoài công tác." Phục vụ viên miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười. "Vậy được rồi." Thẩm Tinh nhún vai, nhường qua một bên, bút máy ngòi bút vẫn như cũ đối phục vụ viên phương hướng, nói ra, "Đi, ngươi đi." Giờ phút này phục vụ viên ngược lại không dám dịch bước, đề phòng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt vô tình hay cố ý tại kia bút máy thượng đi dạo. "Không nói thật, ta chỉ có thể trước hết để cho ngươi ngủ một lát, lại thông qua một ít thủ đoạn chậm rãi từ trong miệng ngươi hỏi ra ta muốn biết đồ vật." Thẩm Tinh đầu tiên là liếc qua trên bàn kia mở ra các loại dao điều khắc cụ, lập tức làm bộ muốn hướng bút máy nắp bút vị trí đè xuống. Này nam phục vụ viên lập tức lui lại, mở miệng nói, "Đừng. Ta nói, ngươi là này trong đặc điều tổ?" Thẩm Tinh trực tiếp hỏi. Nam phục vụ viên lúc này lắc đầu, "Ta một người, không thuộc về bất kỳ tổ chức." Bất quá nghe hắn ngữ khí, hiển nhiên biết đặc điều tổ là cái gì. "Vì cái gì theo dõi ta?" Thẩm Tinh lại hỏi. "Phát hiện trên người ngươi rất đặc biệt, có chút hiếu kỳ, cho nên theo tới nhìn." Phục vụ viên nói. "Có cái gì đặc biệt?" Thẩm Tinh cúi đầu nhìn chính mình. Nói không nên lời là một loại gì cảm giác, chính là thường xuyên tiếp xúc đến dị thường sau, loại kia đặc biệt khí tức, ta đối với phương diện này luôn luôn tương đối mất cảm." Nam tử nói. Thẩm Tinh cười cười, lắc đầu, liếc mắt nhìn trong tay bút máy, nói ra, "Ta còn chưa có thử qua, nếu như nhân loại bị này siêu cường thuốc mê bắn trúng sau, tại không có chữa bệnh cứu hộ tình huống dưới, sẽ trèo chống bao lâu mới tử vong. Bất quá ta nghĩ ta hẳn là lập tức liền sẽ biết." "Ngươi muốn làm gì?" "Ta đã nói." Nam tử trong lòng căng thẳng, lui về sau hai bước, phần lưng chống đỡ tại trên tường. "Nếu như câu tiếp theo ta còn không có nghe thấy ngươi nói thật, chi này gây tê châm sẽ lập tức bắn vào ngươi cổ, ngươi tự cầu phúc." Thẩm Tinh lộ ra cười lạnh. Nam tử trong mắt nhanh chóng chuyển động, rõ ràng trở nên khẩn trương lên. Một lát sau, hắn tựa hồ quyền hành lợi và hại, mở miệng nói, "Tốt, ta nói." "Cái nào tổ chức?" Thẩm Tinh hỏi. "Ta không phải đặc điều tổ người, cũng không phải trị an sảnh hệ thống." Nam tử trả lời. "Cái nào tổ chức?" Thẩm Tinh đem ngòi bút dương lên, "Ta nghĩ ta đã không có kiên nhẫn." "Đêm Dạ Ẩn." Nam tử chần chờ mở miệng. Thẩm Tinh hai mắt vi ngưng lại, nhưng vẫn như cũ mặt không biểu tình, "Vì sao lại để mắt tới ta?" Nam tử lần nữa chần chờ, bất quá tại nhìn thấy Thẩm Tinh ngón tay cái tại bút máy nắp bút thượng đuốt ve sau, hắn rất nhanh trả lời, "Chúng ta cũng đang âm thầm quan sát kia cái có bệnh tâm thần phân liệt nữ hải." "Diêu Đồng." "Đúng." Nam tử gật đầu, "Ban đầu tổ chức hoài nghi này ra nhân tao ngộ dị thường, chuẩn bị áp dụng bắt, cho nên phong tỏa tin tức của bọn hắn, để phòng bị đặc điều tổ biết được. Về sau âm thầm vận dụng một ít rất tự nhiên thông thường thủ đoạn đem nơi đó còn lại hộ gia đình di chuyển, sau đó phát hiện này dị thường có chút quỷ dị, bởi vì chúng ta một mực không có tìm được bản thể của nó. Về sau ta tựu xuất hiện." Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. "Đúng thế." Nam tử không có phủ nhận, "Chúng ta có người 24 giờ giám thị cái chỗ kia, trông thấy ngươi từ tiểu điểm ra, tiến vào Diêu gia láo trạch. nửa đường ngươi trở về một lần tự điếm, cầm thứ gì, mà thời gian mấy canh giờ sau, chờ ngươi trở ra kia chút trị an sảnh tuần tra xe liền chạy đến. Cho nên chúng ta có lý do hoài nghi ngươi chính là trị an sảnh điều tra viên, chỉ là trước đó chưa thấy qua ngươi. Các ngươi đang tra ta? Thẩm Tinh đại khái đã đoán được. Nam tử gật đầu, ân, bằng vào chúng ta năng lực, có thể rất dễ dàng tra được tất cả mọi người tin tức. Tại đối ngươi tiến hành điều tra qua đi, phát hiện từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, ngươi cũng không phải là trị an sảnh nhân viên, chỉ là bọn hắn đặc biệt mời viên. Đó cũng là tại vì trị an sảnh đặc điều tổ phục vụ. Thẩm Tinh cười lạnh nói, chúng ta trong tổ chức đồng dạng một mực có người tại vì trị an sảnh phục vụ. Nam tử buông tay. Thẩm Tinh biết hắn ý tứ, tại trị an sảnh trong tồn tại dạ ẩn tổ chức nội ứng, chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến, bản thân tại xử lý Diêu Đồng sự kiện quá trình bên trong, sẽ bị dạ ẩn tổ chức cho để mắt tới. Chủ yếu là dạ ẩn trước đó đã để mắt tới Diêu Đồng, cái này sự liền đặc điều tổ cũng không biết, cho nên Thẩm Tinh vô luận như thế nào cũng không có khả năng biết được. Ta gọi Ngô Tuấn Hiển, không có ý tứ, lần thứ nhất gặp mặt tiểu nháo thành này dạng. Này nam tử lộ ra mỉm cười, nhìn qua tựa hồ muốn biểu hiện ra hữu hảo. Ngô Tuấn Hiển, danh tự này cùng hắn kia Trịnh Ý Kiện tựa như tóc dài ngược lại là tương xứng, một cái rất cảng tổng danh tự. Bất quá tại hắn báo ra tên của mình sau, Thẩm Tinh tiểu người được một cỗ nồng đậm muốn kết giao khí tức. Thẩm Tinh tiên sinh, nguyên bản ta là chuẩn bị mời ngươi đến một chỗ sau, lại cùng ngươi đàm một chút tiếp xuống hợp tác sự hạng. Ngô Tuấn Hiển quăng một chút tóc dài, rốt cục tại Thẩm Tinh trước mặt tìm về một điểm tự tin, nhưng không nghĩ đến ngươi quá cảnh giác, cho nên ta hiện tại không thể không sớm đối ngươi thẳng thắn. Thẩm Tinh chỉ kia bàn đã đang làm lạnh hải sản cơm chiên, bên trong thả cái gì? Một ít mang theo yên giấc thành phần đồ vật, bất quá đối thân thể cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ngô Tuấn Hiển giải thích, đã chỉ là muốn để ta mê man mà không phải giết ta, vì cái gì không trực tiếp dùng bút máy? Thẩm Tinh đem trong tay bút máy tại ngón giữa thượng dạo qua một vòng, ta tin tưởng này đặc điều tổ vũ khí, các ngươi tổ chức khẳng định cũng có. Ngô Tuấn Hiển mỉm cười nói, làm như vậy vì ngươi an toàn cân nhắc, mà lại bởi vì sẽ lưu lại lỗ kim, đến lúc đó nếu là ngươi bị đặc điều tổ hoài nghi, này đem khó mà giải thích. Vì ta sao? Thẩm Tinh cười cười, hắn biết rõ, Ngô Tuấn Hiển giải thích là trong đó một nguyên nhân, nhưng này ở trong chỉ sợ còn có khác nguyên nhân, tỉ như tại trong thức ăn phóng đồ vật, có thể là một loại nào đó gây tê độc dược, đã có thể đem người gây tê, cũng có thể thông qua quá lượng đặt vào nên thuốc mà trực tiếp khiến người trúng độc. Đến lúc đó nếu như mình tỉnh lại không đáp ứng bọn hắn hợp tác yêu cầu, chỉ sợ cũng sẽ không được giải dược, cũng liền không có khả năng trả về được đến. Dựa theo dạ ẩn tác phong trước sau như một, bọn gia hỏa này tìm kiếm hợp tác đối tượng nếu như cự tuyệt bọn hắn rất có thể thực sẽ đem đối phương cho xử lý. Chỉ bất quá bây giờ chỉ an sảnh đặc điều tổ bên trong, cũng đích xác có người âm thầm cùng bọn hắn hợp tác, thì như ban đầu tự mình biết Trịnh Thụy Quân, còn có Chu Đạo bên người kia cái trợ thủ Lý Tiên. Đương nhiên, nay tại đặc điều tổ trong chỉ là cực ít bộ phận tồn tại, lại cũng là vì một cái chữ, tiền. Có thể thấy được dạ ẩn đối cùng bọn hắn hợp tác người, mở ra giá tiền tuyệt đối không thấp, cũng không chỉ là giá cao bán ra cho bọn hắn muốn dị thường đơn giản như vậy. Chỉ là có một chút còn tốt, dạ ẩn bắt dị thường, mặc dù thủ đoạn phi thường quy, phương pháp còn có thể đơn giản thô bạo, nhưng từ một loại nào đó phương diện đến nói, đồng dạng làm là cùng đặc điều tổ một dạng sự, để tiềm phục tại cái này thế giới các ngõ ngách dị thường biến ít một chút. Về phần muốn hay không cùng dạ ẩn hợp tác, Thẩm Tinh tâm lý kỳ thật rất mâu thuẫn, dù sao những này người làm được dị thường căn bản không để ý tới phổ thông người cùng trị an quan chết sống, hết thảy lấy lợi ích trên hết. Hợp tác là không thể nào. Thẩm Tinh lắc đầu, không cần nói chuyện. Ngô Tuấn Hiền một chút do dự, nói, ngươi có thể hảo hảo suy tính một chút, chúng ta sẽ không bắt buộc ngươi đi làm phi pháp sự, hết thảy lấy ngươi làm việc chuẩn tắc tiến hành, chúng ta cũng sẽ không làm dự. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta cung cấp muốn dị thường, chúng ta đều sẽ bỏ ra giá cao mua. Có đôi khi hoàn thành chúng ta cho ra nhiệm vụ, lấy được thù lao sẽ càng cao. Được một con dị thường còn chưa đủ chính ta hấp thu đặc tính, sẽ bán cho ngươi. Thẩm Tinh mặt ngoài không có gì, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Bất quá rất nhanh hắn nghĩ lại, cùng những này người hợp tác là không thể nào, nhưng nghe ngóng Diệp Thính tin tức có lẽ là cái lựa chọn tốt. Dù sao ban đầu Diệp Thính bên trong thương, vẫn là tại tủ quần áo dị thường phụ cận, này rõ ràng chính là có tổ chức phạm tội, cùng dạ ẩn khả năng quan hệ mật thiết cũng không nhất định. Có lẽ chính là dạ ẩn người nổ súng, này cũng tương tự có khả năng. Hợp tác sự sau này hay nói, ta hiện tại rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Thẩm Tinh cố ý nuối lòng miệng. Ngô Tuấn Hiền nghe xong có hy vọng, lập tức vẻ mặt tươi cười nói, tốt à, chờ ngươi đã suy nghĩ kỹ, cho ta điện thoại. Dứt lời, đưa cho Thẩm Tinh một tờ giấy, phía trên chỉ là viết điện thoại, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Lập tức hắn lại nhắc nhở một phen, đây là một cái duy nhất một lần dãy số, đừng đem cú điện thoại này nói cho những người khác, đặc biệt là đặc điều tổ. Chẳng qua nếu như ngươi nói, tại đặc điều tổ chuẩn bị điều tra điện thoại này dãy số trước đó, ta liền sẽ sớm biết. Vụ ý trị an sảnh trong có chúng ta nội tuyến, nếu như bên kia có vận động, bản thân dẫn trước một bước liền sẽ nhận được tin tức. Thẩm Tinh gật đầu, không nói gì thêm, tiếp nhận tờ giấy cất kỹ. Ngô Tuấn Hiền lại đề điểm một câu, người sống một đời, ai không muốn phát đạt, người sau khi nghĩ xong mau chóng nói cho ta, này thạch thành tựu có chúng ta cần dị thường, đến lúc đó đại gia cũng có thể khai triển lần thứ nhất hợp tác. Dứt lời, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, kia Diêu gia dị thường, ngươi xử trí như thế nào? Trực tiếp tiêu trừ. Thẩm Tinh nói, ngươi cái này, đáng tiếc, hơn mấy trăm vạn a. Ngô Tuấn Hiền chật chật thở dài. Nghe hắn này lời nói, phản phất bắt lấy một con dị thường rất nhẹ nhàng, đưa tay tiểu có thể đến tiền tựa như. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, này ra ẩn tổ chức người, tổn thất tại bắt dị thường người ở phía trên tay khẳng định cũng không phải số ít. Hiện tại mình còn có cái khác chờ làm trọng yếu sự hạng, nếu không nói không chừng Thẩm Tinh sẽ lập tức cùng này Dạ Ẩn tổ chức chu toàn một chút, nhìn nhìn có thể hay không đào ra một ít đầu mối lưu dụ. Thời điểm ra đi bà toa ăn tính cả này hải sản cơm trên toàn bộ lấy ra đi. Thẩm Tinh nhắc nhở. Nô Tuấn Hiền lộ ra xin lỗi mỉm cười, đem đồ ăn một lần nữa thả lại toa ăn, rời ra phòng. Thẩm Tinh lúc này đóng cửa phòng lại. Nô Tuấn Hiền đẩy toa ăn rất mau tới đến trong thang lầu, lúc này trong thang lầu môn chậm rãi mở ra một đường nhỏ, một người mở cửa đem hắn toa ăn kéo vào. Nô Tuấn Hiền theo sát mà vào, u ám trên bậc thang nằm một cái hôn mê phục vụ viên, giờ phút này vẫn không có tỉnh. Tại này hôn mê phục vụ viên bên cạnh, còn ngồi xổm một tên người mặc áo khoác tóc ngắn thanh niên. Người này thần sắc căm mụ, đầu tiên là xốc lên toa ăn hạ không gian, hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện cái gì cũng không có. Người đâu? Nô Tuấn Hiền nói, mã, bị hắn phát hiện. Bất quá ta đã trong phòng cùng hắn đàm tốt. Hắn làm sao nói? Âm mụ thanh niên hỏi. Hắn nói hắn muốn cân nhắc hạ. Nô Tuấn Hiền vừa nói, một bên đem trên người phục vụ viên áo khoác thời, dùng màu đen túi nhựa bao khóa tốt, chuẩn bị chờ một lúc mang đi ra ngoài ném đi. Hắn có phải hay không tại qua loa người? Này âm mụ thanh niên đoán, nếu như hắn không có hợp tác ý nghĩ, đêm nay ta tiểu làm hắn. Miễn cho lưu cái đuôi ở đây, vướng chân vướng tay. Nô Tuấn Hiền lúc này khoát tay, khoảng cái gì ngươi? Đây là chị An Sảnh đặc biệt mời nhân tài, ta vừa rồi cố ý nói một cái dị thường có thể tại chúng ta này trong lấy lòng mấy trăm vạn, chỉ cần không phải đồ đần, ai sẽ theo tiền không qua được. Chờ một chút, mấy ngày nay nhiều quan sát một chút, nếu như tại hắn ly khai thạch thành trước đó cũng còn không có trả lời chắc chắn chúng ta lời nói, lại động thủ cũng không mượn. Âm bụ thanh niên khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, từ trong túi quần lấy ra một bả mảnh khảnh đạn hoàng đao, đè xuống lò xo nước ấm, bén nhọn lưỡi đao từ trôi đao bên trong bắn ra, liền muốn đối kia mê man phục vụ viên cổ đâm tới. Nô Tuấn Hiền bắt lại hắn, nghiêm bằng, ngươi mẹ nó điên rồi đúng hay không? Hắn một ra thang máy tiểu bị ngươi đánh ngất xỉu, lại không nhìn thấy chúng ta, giết hắn làm gì, là ngại chị An Sảnh tìm chúng ta không đủ nhanh sao? Này gọi nghiêm bằng thanh niên hậm hực thu hồi đạn hoàng đao. Giám sát xử lý sạch sẽ không có. Nô Tuấn Hiền hỏi. Nghiêm bằng gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa, dọc theo thang lầu nhanh chóng xuống, từ đã kệ mở hình khóa phòng cháy thông đạo rất nhanh ly khai. Bất quá khách sạn này bên ngoài đã chuyên môn phái nhân viên giám thị, Thẩm Tinh mọi cử động không thể rời đi tầm mắt của bọn hắn. Tiểu điểm gian phòng bên trong, Thẩm Tinh đóng cửa phòng sau, lúc này đổi đi áo ngủ. Nghĩ nghĩ, hắn có chút do dự, không đủ vẫn là cân nhắc liên tục, thử khởi động tiệm về. Tại khởi động tiệm về sau, hắn lập tức nhanh trong phòng đi một vòng, không có nhìn thấy hắc vực sứ giả. Bất quá đã có một đoàn bóng đen đứng tại phòng chính giữa chờ chính mình. Bóng đen này chính là A Sải. Nay một lần đem A Sải phóng xuất ra sau, Thẩm Tinh chuẩn bị một mực sử dụng hắn, tạm thời không cho hắn quay trở lại biến thành một cái thẻ. Này dạng có thể giảm bớt sử dụng hắc vực số lần, tránh hắc vực sứ giả xuất hiện khả năng. Nay một lần còn tốt, tại gần nhất bản thân có chút vận rủi đương đầu tình huống dưới, lần nữa tiệm về ra A Sải, cũng còn không có dẫn xuất hắc vực sứ giả, xem như vận hạnh. Nói hắn vận rủi vào đầu một điểm không giả, hiện tại lại bị Dạ Ẩn tổ chức cho để mắt tới, các loại phiền phức theo nhau mà tới, để Thẩm Tinh có loại đáp ứng không xuể cảm giác. Những phiền toái này hơi có cái xử lý vô ý, khả năng liền sẽ bả mạng nhỏ đặt xuống ở chỗ này. Này trong có người giám thị ta. Ngươi đi bên ngoài phòng nhìn nhìn, tìm tới giám thị ta người vị trí cụ thể, sau đó thanh trừ tất cả giám thị tin tức của ta, bao quát điện tử tín hiệu. Thẩm Tinh phân phó nói, chúng ta đêm nay liền lì khai tử điểm. Chương 192. Tấn chức tấn trách ra xài chương 192, tấn chức tấn trách ra xài trải qua giao đồng sự kiện sau, hiện tại đối với Thẩm Tinh đến nói, này A Xài đã trở thành một tên xuất sắc giúp đỡ. Nay chủ yếu thể hiện tại A Xài năng lực phương diện, nói tóm lại, gia hỏa này phi thường thích hợp từ một nơi bí mật gần đó làm việc, đã có thể đi vào người khác mộng cảnh, lại giỏi về che giấu mình. Trừ cái đó ra, còn có thể thanh trừ các phương diện vết tích, không quản là hiện trường lưu lại, vẫn là giả lập tín hiệu loại. Đồng thời, nếu như không phải tại đặc biệt lợi hại dị thường trước mặt, gia hỏa này che giấu năng lực của mình, nhân loại căn bản là không có cách phát hiện. Trọng yếu nhất là, A Xài rất đúng, này cùng hắn năng lực quả thực là tuyệt mỹ phối hợp. Làm loại chuyện này, không cần lớn mật, không cần mãng, chỉ cần tại thời khắc cần tảng cùng đem bản thân túng ở cơ sở bên trên, nỗ lực hoàn thành tiểu tốt. Điểm này tại lần trước Diêu Đồng tại Thẩm Tinh ngực điêu khắc thập tự giá lúc, A Xài cho dù rất túng nhưng cũng rất dũng cảm dùng hộp âm nhạc tạp Diêu Đồng, hấp dẫn đối phương lực chú ý cũng có thể thấy được. Cho nên hiện tại xem ra, Thẩm Tinh đối A Xài xem như thiên vị có thừa. Hành động lúc bản thân phải chú ý một điểm, đám người kia có rất nhiều phương pháp đối phó dị thường. Thẩm Tinh lại dặn dò, bất quá bọn hắn mục tiêu lần này là ta, ngươi cẩn thận một chút, hẳn không có vấn đề. A Xài gật gật đầu, lập tức lái xe trước cửa, từ trong khe cửa chui ra ngoài. Ước chừng 5 phút tả hữu, tiếng đập cửa vang lên, đây là kia lần thứ nhất đưa một điêu nhân viên cửa hàng đến. Bởi vì đã là lúc tan việc, cho nên chuyến này xem như hắn tăng ca, Thẩm Tinh cũng không có làm khó hắn, trực tiếp nhiều thanh toán một ít phí chuyên trở, sau đó kiểm tra cũng nhận gỗ hoa lê. Tạm thời không có thời gian điêu khắc chủng bà 4 một điêu, Thẩm Tinh đem trước chủng bà 3 một điêu cùng khối này gỗ hoa lê gói kỹ, tính cả cái khác điêu khắc công cụ thu sạch đủ, bỏ vào trong ba lô. Ngồi trong phòng chờ một lát, A Xài tại nửa giờ sau trở lại, xuyên qua khe cửa đi vào Thẩm Tinh trước mặt. Thế nào? Bên ngoài có bao nhiêu người tại giám thị? Có hay không thanh trừ giám sát bên trong tin tức? Thẩm Tinh hỏi. A Xài ngồi xổm trên mặt đất nhanh chóng viết chữ trả lời. Chủ nhân, phía ngoài giám sát hư mất, hẳn là bị trước đó những người kia động tay chân, bất quá ta đã đem ban đầu người tiến vào tiểu điểm video theo dõi xóa đi. Tiểu điểm bên ngoài giám thị ngươi có hai người, này hai người đều không phải đối phó dị thường, ta vừa rồi đã để bọn hắn ngủ, hiện tại tùy thời có thể đi. ngươi còn có thể để bọn hắn trực tiếp đi ngủ? Thẩm Tinh hỏi. A Sải tựa hồ tại lộ ra mỉm cười, nhưng sắc mặt đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta có thể tiến vào mộng cảnh của người khác, để bọn hắn ngủ một hồi, này rất đơn giản. Chỉ cần lưu ý những này người ý thức khẽ hở, tại bọn hắn thậm chí có kia a vài giây đồng hồ chạy không nháy mắt, ta cắm vào đi vào liền có thể chủ đạo giấc ngủ. Cảm giác tận dụng mọi thứ chính là của ngươi cường hạng. Thẩm Tinh nhịn không được cười nói. Dứt lời, liền đập A Sải bóng đen vặn vẹo một chút, từ cái bóng trong thân thể lấy ra một mâm lớn mì xào cùng một đôi duy nhất một lần nữa, mì xào nóng hầm hập còn tại bốc hơi nóng. Thẩm Tinh kinh ngạc tiếp nhận, liền đập A Sải viết chủ nhân, ngươi một mực không ăn đông tây, đây là ta vừa rồi tại phòng bếp tìm đến, vừa mới xào kỹ không bao lâu, ngươi mau ăn. Thẩm Tinh nhãn tỉnh sáng lên, bụng lập tức cô rung động, nhưng lập tức lại nhìn một chút A Sải kia đen như mực bụng. A Sải mau đem đen như mực bụng toàn bộ rộng mở, viết trống không, trong này đều là trống không, sạch sẽ rớt, không bẩn. Thẩm Tinh thấy kia mì xào thượng cũng không có cái gì bật bật thỉu, ngược lại mùi thơm nước mũi, đây là bởi vì tăng thêm thịt ruột nguyên nhân. Hắn lập tức thèm ăn nhỏ dãi, đẩy ra duy nhất một lần nữa, thuần thục đem mì xào nhanh chóng lay sạch sẽ. A Sải thừa cơ hội này đi tới một bên rót cho hắn một chén nước tới. Không thể không nói, tiểu tử này nhãn lực sức lực không sai, quan sát tỉ mỉ, tận chức tận trách, phục vụ chủ nhân cẩn thận chú đáo, là cái xứng chức chân chó. Chờ A Sải đem Thẩm Tinh ăn thừa bộ đồ ăn sau khi nhận lấy, Thẩm Tinh cảm giác mắt phải của mình có một điểm biến hóa, tựa hồ đã bắt đầu khôi phục thị giác. Mắt phải trong có thể nhìn thấy một ít mơ hồ hình tượng. Hắn nhớ đến lúc ấy nhìn thấy khởi động dị đồng tác dụng phụ đại khái là trong vòng 6 tiếng, hiện tại mù 4 giờ không đến, xem ra hẳn là tại khôi phục. Đổi giày, lấy được ba lô, ngồi thang máy đi xuống lầu, mà A Sải thì là trực tiếp từ cửa sổ ly khai, đến tiểu điểm bên ngoài chờ hắn. Đi vào tiền đài làm trả phòng, Thẩm Tinh rất mau đánh một chiếc xe taxi rời đi, trong lúc đó A Sải vẫn giấu kín tại hắn ba lô trong khe. Xe taxi chuyển tới trên đường cái sau, A Sải tay từ ba lô trong khe lặng lẽ rũa ra, chỉ tiểu điểm đối diện một tòa lâu. Tòa nhà này xem ra hẳn là thuộc về một công ty, mà vừa rồi A Sải chính là tại tòa nhà này trong phát hiện hai người tại Thẩm Tinh phòng tầng lầu kia chính đối diện, dùng nội số lớn kính viễn vọng đang giám thị hắn. Này kính viễn vọng thậm chí còn mang theo nóng cảm công năng. Bất quá bây giờ kia hai người giám thị chính tại nằm ngáy o o, cái gì cũng không biết. Trừ cái đó ra, A Sải không có tại cái khác địa phương tìm tới người khả nghi, hắn xác tín giám thị Thẩm Tinh chính là này hai cái. Xe taxi trực tiếp hướng Thạch Thành trung tâm thành phố chạy tới, đây là Thẩm Tinh cố ý làm như vậy, lại ẩn tại thành thị, tại người nhiều địa phương càng thuận tiện che giấu mình. Trước mắt hắn tạm thời sẽ không ly khai Thạch Thành, cũng không muốn cả ngày bị dạ ẩn người nhìn chằm chằm, nếu không chỉ hành động bất tiện không nói, vô cùng có khả năng sẽ còn tại bản thân biểu thị không đáp ứng gia nhập bọn hắn sau, những này người trực tiếp hạ sát thủ cũng không nhất định. Cho nên tạm thời tận lực rời xa, chờ giải quyết diện bích giả, lại đến cùng những này người chu toàn. Lúc này chính là trạm vạng tối 8 điểm, tiến vào Thạch Thành thành khu sau, cỗ xe nhiều hơn, có vẻ hơi hỗn loạn. Nay tình cảnh cùng Vân Cốc thị không sai biệt lắm, cái này soát lại cho đúng rồi bản giao thông muốn chen chúc một ít, một dạng qua 10 giờ tối sau, tình huống liền sẽ tốt hơn nhiều. Sư phó làm phiền ngươi tìm một nhà nhỏ một chút tân quán, tư nhân bản thân mở cái chủng loại kia tốt nhất, tạ ơn. Thẩm Tinh đối xe taxi người điều khiển nói. Này người điều khiển tại kính chiếu hậu nhìn Thẩm Tinh một chút, gặp hắn một thân ăn mặc cũng không thu hút, còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần bởi vì giá cả nguyên nhân Thẩm Tinh mới muốn tìm một cái tiểu tân quán, lúc này gật đầu. Không có vấn đề. Tiến vào thành khu bỏ ra nửa giờ, xe taxi tiến vào một cái tương đối phồn hoa lại chật hẹp ngay đạo, này bên trong là đường một chiều, xe taxi lái vào về phía sau bởi vì con đường hẹp, người đi đường khá nhiều nguyên nhân, đi được rất chậm chạp. Lúc này người điều khiển chỉ về đằng trước cách đó không xa, nói ra, bên kia toàn bộ là tư nhân mở tiểu tân quán, bởi vì kể bên này trước tiên là khách vận trạm, về sau khách vận trạm đem đến bên cạnh thành, bất quá những này tân quán lại còn bảo lưu lấy, chỉ là sinh ý không có lấy trước như vậy bốc lửa. Thẩm Tinh gật đầu, nhìn trong xe ngoài cửa sổ, nơi này rất phồn hoa, ở lại người đã tạm lại nhiều, dễ dàng che giấu mình. Không bao lâu, hắn thanh toán tiền xe trực tiếp xuống xe đi bộ, mà xe taxi thì là tại một cái chỗ ngã ba gạt ra ngoài. Trung quanh đây mấy chàng cao ốc đèn đuốc sáng trưng, tường ngoài toàn bộ là đèn nghe ông tiểu chiêu bài. Các loại tiểu tân quán nên có đều có, từ cao ốc lầu 2 bắt đầu một mực đi lên, tiểu điếm nhỏ cùng tân quán chiêu bài xen vào nhau tinh tế, cơ hồ không cách nào phân biệt ra cái nào chiêu bài đến cùng đối ứng là cái kia một nhà. Bất quá Thẩm Tinh cũng chú ý tới, những này danh xưng đều tựa hồ có chút mập mờ. Tỷ như yêu chi ổ tiểu điếm bị rực song phi tình lữ tiểu điếm chờ ngươi a dân tốc yên lương lịch nước tình lữ tiểu điếm vong hồng bí mật thương vụ tân quán còn có một cái lợi hại hơn, trực tiếp gọi là xảo huyệt tân ái. Bất quá những địa phương này giá cả rất rẻ, nhân viên lưu động khá lớn, không dễ dàng để người chú ý, ngược lại là phi thường thích hợp bản thân ẩn nút đi. Tìm một nhà nhìn hơi bình thường điểm, tên là Đóa Lan tiểu điểm ở đi bảo, tại trước đài đăng ký thời điểm, Thẩm Tinh cố ý báo cho bản thân không mang thân phận chứng, có thể hay không ở, kết quả tiền đài kêu béo muội tử trực tiếp bả một bản đăng ký bạc cùng một cây bút ném trước mặt hắn. Bản thân đăng ký danh tự, số điện thoại cùng mã số giấy chứng minh nhân dân là được rồi. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, không nghĩ đến vậy mà quản lý được như thế thư giãn, hắn tùy tiện ở phía trên viết một cái lâm thời biên tốt danh tự, số điện thoại cũng là biên, giấy căn cước số càng là biên, mà lại còn giống như biết thiếu một chữ số. Trước đó đài béo muội tiếp nhận đi xem đều không thấy, tại trên máy vi tính thao tác một chút, rất nhanh soát một chương thẻ phòng đưa cho Thẩm Tinh, 7088 phòng, từ nơi này đi qua rẽ phải đi thẳng, lại rẽ trái đã nhìn thấy. Thẩm Tinh đi theo chỉ dẫn, như cùng ở tại trong mê cung đi chỉ chốc lát, tìm được 7088 phòng, bất quá này thẻ phòng cùng khách sạn này một dạng cũ nát, tựa hồ từ tính có chút mất linh, soát nửa ngày mới rốt cục mở cửa. Trở ra trong phòng tràn ngập một cô thật lâu không có mở cửa sổ cho khí, hắn lập tức mở cửa sổ ra, bảo trì không khí đối lưu, để A Sải từ trong ba lô ra, đến bốn phía nhìn nhìn an toàn hay không. A Sải tận tâm tận trách, đầu tiên là đem trong phòng kiểm tra một lần, không có nhìn thấy lỗ kim camera chờ loại hình đồ vật, sau đó từ này tầng 7 cửa sổ may chui ra ngoài. Ước chừng 4-5 phút sau, hắn lại từ cửa gian phòng may bên ngoài chen lấn tiến đến, trực tiếp ở trên tường viết xuống rất dài một đoạn văn tự. Ta bà phụ cận bao quát lầu trên lầu dưới toàn bộ kiểm tra, người bên trái phòng không người ở, bên phải phòng có hai cái nam. Đối diện căn phòng kia là một nam một nữ, nam đầy người mồ hôi, đang uống nước, nữ nằm trên giường chơi điện thoại. Trên lầu phòng đồng dạng là một nam một nữ, chính tại nhỏ giọng tranh luận, kia nam nói vừa mới rõ ràng giảm tốt 380, làm sao lâm thời tăng giá. Nữ thịt mũi coi thường không có trả lời. Phía dưới phòng có nữ đang tắm, bên ngoài nam khả năng muốn lên phòng vệ sinh, một mực tại thúc giục nàng nhanh lên, nói là nhịn không nổi. Thẩm Tinh, cho tới nay hắn đều biết A Sải rất là cẩn thận, rất là phụ trách nhiệm, nhưng không nghĩ đến đây cũng quá mẹ nó phụ trách nhiệm, quả thực không rõ chi tiết ta. Lại cho hắn điểm thời gian, sợ là có thể đem vừa rồi chứng kiến hết thảy thông qua thuyết thư hình thức bày ra. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này tại dùng văn tự biểu đạt thời điểm còn trang nghiêm, kỳ thật hướng mảnh chỗ tưởng tượng, cảm giác mỗi một câu nói, mỗi một đoạn miêu tả kỳ thật đều đáng giá suy nghĩ sâu xa, để người các loại não bổ, vô hạn mơ màng. Gia hỏa này miêu tả xong, như là ngẩn người nhìn xem Thẩm Tinh, chờ hắn chỉ thị. Tốt tốt, này trong rất phức tạp, không có ta chỉ thị hiện tại đừng đi những phòng khác tán loạn. Thẩm Tinh gạt ra mỉm cười, dừng một chút, nói, đúng rồi, bên phải phòng kia hai nam đang làm gì? A Sải có thể là nghĩ bắt trước một chút, hướng trên giường bỏ đi, đang chuẩn bị vểnh lên cái mông, Thẩm Tinh bận bịu quất chính mình miệng, ngăn cả nói, ai ai, ngừng, ngừng, là ta lắm mồm. Dừng lại dừng lại. Đêm nay nhất định không cho phép đụng ta giường, đặc biệt là ta ngủ thời điểm. Vì cái gì? A Sải ở trên tường viết. Thẩm Tinh nói, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, tóm lại không được. Từ giờ trở đi, không có việc gì đừng đi những phòng khác. Bất quá này trong có một chút còn tốt, tất cả phòng cách âm hiệu quả cũng còn không sai, hắn cũng không có nghe thấy những cái kia loạn thất bát tao thanh âm. Trình đốn hoàn tất, A Sải không có Thẩm Tinh phân phó, cũng không dám lại trực tiếp ra ngoài, một người tại trong phòng này các loại trong khe chui tới chui lui chơi. Thẩm Tinh thì là dùng nước ấm rửa mặt xong sau, đứng tại phía trước cửa sổ thử một chút mắt phải thị lực, phát hiện đều đã khôi phục. Kỳ thật vừa rồi tại trên xe taxi thời điểm tiểu cơ bản có thể nhìn thấy, chỉ bất quá khi đó hắn không dám trực tiếp dùng tay dụi mắt, sợ hai tại khôi phục quá trình bên trong sẽ sinh ra cảm nhiễm. Giờ phút này nhắm lại mắt trái, chỉ dùng mắt phải quan sát lúc, phát hiện đã cùng thường ngày. Lập tức hắn kéo lên màn cửa, bà vừa rồi tại dưới lầu hiệu thuốc mua tiêu sưng giảm đau thuốc xịt lấy ra, đối hai cái chân mắt cá chân cùng cổ tay phải phun ra một ít, này dạng có lẽ có thể để thương thế rất nhanh điểm. Sau đó đem chủng bà ba một điêu cùng khối kia còn không có khởi công gỗ hoa lê lấy ra, đặt ở trước máy truyền hình phương trong một tủ. Bởi vì khách sạn này điều kiện cứ như vậy, không hề đơn độc bàn đọc sách, Thẩm Tinh chỉ có thể ở đây mở làm. Nơi này xa hoa trụy lạc, đến ban đêm càng là tiếng người huyên náo, phía ngoài tiếng ồn ào rất lớn, Thẩm Tinh bất đắc dĩ đem cửa sổ toàn bộ đóng lại, tận lực để tâm tình giữ vững bình tĩnh. Trong đầu hiện ra kia có được đại lượng mái tóc đen dài, phản phất một cái lông người chủng bà bốn hình tượng. Nay vị chủng bà kỳ thật từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, so với chủng bà ba thanh tú bộ dáng lại muốn trẻ hơn một chút, nhìn qua màu da lộ ra một cỗ bệnh trắng, lại kia mặc đồ ngủ thân thể cũng cực kỳ nhỏ gầy, chỉ bất quá nhìn qua muốn so trước đó cái chủng loại kia bà đáng sợ, bởi vì đồng tử của nàng tất cả đều là màu trắng. Chỉ ít tại hồ lớn chung cư xuất hiện chủng bà ba nhìn, ngược lại là bây giờ xuất hiện chủng bà trong nhất giống nhân loại một cái. Lấy ra điêu khắc công cụ, Thẩm Tinh chịu đựng chỗ cổ tay thỉnh thoảng truyền ra nhói nhói cảm giác, thả chậm điêu khắc tốc độ, tinh điêu tế chắc chậm rãi công tác. Bởi vì đối chủng bà bốn vẫn ở vào ấn tượng cực kỳ khắc sâu thời điểm, nếu như đổi lại trước kia, sợ là nhiều nhất nửa giờ đến 40 phút tiểu có thể điêu khắc ra nữ nhân này cơ bản hình thái. Nhưng bây giờ không được, vừa đến cổ tay không tiện, thứ hai hắn cần phân tán một bộ phận lực chú ý đến phụ cận, mà lại tựa hồ A Sải có chút hiếu động, trong phòng ngốc không xuống. Dù sao nếu là tại bình thường, gia hỏa này đã sớm chạy vào người nào trong ngộng, tham lam hấp thụ sợ hãi đi. Cho đến rạng sáng 2 giờ, Thẩm Tinh cảm thấy mệt mỏi, này mới thu đao. Thời khắc này chủng bà bốn đại khái hoàn thành một nửa, chủ yếu là nữ nhân này sợi tóc rất nhiều, Thẩm Tinh vì truy cầu trong hiện thực cái chủng loại kia tự nhiên hòa thuận trưởng, cơ hồ tinh tế đến tầng ngoài tóc mỗi một cây tình trạng, chỉ có bị che khuất bên trong bộ phận tóc dài, lúc này mới bị hắn một đao mang qua. Trước khi ngủ căn dặn A Sải, để hắn nhất định phải đứng vững cương vị, không thể đi những phòng khác hấp thụ sợ hãi, Thẩm Tinh mê man tiếp đi. Ngủ một giấc đến hừng đông, hắn sau khi rời giường không có xuống lầu, mà là dùng di động điểm thức ăn ngoài, trực tiếp đưa đến phòng trong. Tiếp tục làm việc chủng bà bốn một điêu, mai cho đến buổi chiều thời điểm mới cuối cùng toàn bộ hoàn thành, thượng sắp muốn chờ trở về nhà sau lại làm, mà bây giờ một điêu cái dạng này, nếu như lại đụng phải này hai chủng bà, đã đầy đủ ứng phó. Nếu như đoán không sai, cùng loại họ dị thường danh sách chỉ có 5 cấp bậc, cao nhất hẳn là chủng bà B, hiện tại Thẩm Tinh ngược lại kỳ vọng tại bài trừ diện bích giả sau, chuẩn bị đầy đủ điểm, lại gặp một lần này đẳng cấp cao nhất chủng bà, này dạng bản thân liền có thể trực tiếp tiêu trừ cái này danh sách cùng loại họ dị thường. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, dù cho đến hiện tại, hắn cũng không dám chân chính thu phục trong đó một con. Dù sao lưu lại mình có thể ứng phó chủng bà, này dạng có thể kéo dài thời gian, dễ dàng cho bản thân trưởng thành, chờ đủ để đối phó đẳng cấp cao nhất chủng bà sau, mới có thể cân nhắc bắt đầu dùng một điều chính thức hấp thu các nàng. Sau đó Thẩm Tinh đem 6 danh sách bản lấy ra, nhìn chằm chằm kia đại biểu diện bích giả địa đồ tiết điểm, lâm vào trầm tư. Không bao lâu A Sải tới gần hắn, đồng thời lấp một chồng đủ mọi màu sắc danh thiếp đến Thẩm Tinh trong tay. Trên danh thiếp ấn có không ít trẻ tuổi mờ mờ hình ảnh, từng cái tư thế liêu nhân, biểu tình mờ mờ. A Sài ở một bên biết đây là tối hôm qua đến bây giờ từ trong khe cửa nhét vào tới danh thiếp, hết thảy 31 tấm. Trên danh thiếp có 72 tên nữ tử, trong đó có 9 người là tái diễn. Còn có 3 cái trên thân tán phát ra thấp kém mùi nước hoa nữ tử phân biệt tại dạng sáng 2 giờ 41 phút phân, 3 giờ 6 phút phân cùng 3 giờ 18 phút phân sao qua cửa. Bất quá ta sợ nhau nhau người, cho nên đem tiếng đập cửa tiến hành tin tức ngăn cách. Chương 193. Danh hiệu chương 193, danh hiệu làm một có hai đời ký ức người, Thẩm Tinh đương nhiên biết những này nhũ danh phiến là dùng tới làm gì. Bất quá bây giờ nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là A Sải không rõ chi tiết, liền trên danh thiếp có bao nhiêu cái nữ sinh đều số nhất thanh nhị sở, còn biết có mấy người là tái diễn, đây là có cỡ nào nhảm chán mới làm được. Mà lại đem bên ngoài gõ cửa nữ sinh thời gian điểm kẻ xích sao, chính xác đến vị trí, cái này cần có bao nhiêu phát rổ mới tính toán cái này. Nhưng từ một loại nào đó phương diện đến nói, A Sải cũng coi như tìm tới chính mình giải trí hạng mục, cho nên Thẩm Tinh cũng không có đi còn hắn. Đem đưa một chồng danh thiếp ném ở một bên, như cũng bả lực chú ý lần nữa chuyển hướng trong tay danh sách bản. Chỉ chốc lát sau những này danh thiếp lại bị A Sải nhặt được quá khứ, như là đánh bài bộ kẹ đồng dạng, hắn bả danh thiếp chia làm mấy chồng, một người đóng vai hai sừng, bắt đầu cùng mình đánh bài bộ kẹ. Thẩm Tinh vuốt ve đại biểu diện bích giả kia cái màu đen tiết điểm, tự hỏi ngay tại này trong tiểu tân quán ở lại 2-3 ngày, tạm thời không cần lộ diện, chờ ra ẩn tổ chức người mất kiên trì, có thể sẽ trực tiếp liên hệ chính mình. Hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng dạ ẩn người đã có số điện thoại của mình, chỉ bất quá đối phương đang chờ đợi hắn hồi phục, cho nên cho dù tạm thời mất đi giám thị đối với hắn, cũng không cần thiết lập tức bị mặt. Mà lại Kiêm Ngô Tuấn Hiền đã nói đến rất rõ ràng, nếu như Thẩm Tinh giờ phút này đáp ứng gia nhập, bọn hắn vừa lúc ở này Thạch Thành chuẩn bị bắt giữ một con dị thường, nói không chừng liền có thể lập tức triển khai hợp tác. Cho dù Thẩm Tinh lá mặt lá trái đáp ứng trước bọn hắn, nhưng hợp tác lại là không thể nào, bởi vì hắn nhất định phải biết rõ ràng bọn gia hỏa này bắt lấy dị thường sau là đi làm cái gì. Nếu như làm là thương thiên hại lý sự, không cần nói hợp tác, chỉ sợ Thẩm Tinh ngay lập tức sẽ cùng bọn hắn đối nghịch cũng không nhất định. Danh sách bạn trong biểu hiện diện bích giả vị trí là Thạch Thành một cái vứt bỏ học giáo, nơi đó học giáo vì Thạch Thành 11 trong, mới địa chỉ đã di chuyển đến trung tâm thành phố, mà này lao địa chỉ thì là bởi vì muốn tu kiến đường sắt cao tốc, cho nên đã bị trưng thu. Nhưng không biết vì cái gì, đường sắt cao tốc địa chỉ lần nữa biến thiên, cũng không có hướng này trong trải qua, về sau bị một chỗ bất động sản thương nhìn chúng, nói là đã mua hạ, vứt bỏ kiến trúc phá hủy một nửa, bởi vì tài chính nguyên nhân ngừng lại. Cho đến trước mắt, cái chỗ kia một vùng phế tích, năm cái giáo học lâu đã phá hủy ba cái, tường vây cũng khắp nơi rách nát. Bất quá Thẩm Tinh cho rằng cái chỗ kia không sai, chỉ ít diện bích giả cực kỳ nguy hiểm, nếu như xuất hiện tại nhân viên dày đặc địa phương, sẽ mang đến rất nhiều không thể khống nhân tố. Mà lại cái này cũng thuận tiện bản thân thần không biết bị không hay hành động. Hiện tại ở lại tiểu tân quán, cách xa nhau cái chỗ kia có tiếp cận nửa cái Thạch Thành khoảng cách, Thẩm Tinh dụng tâm ghi nhớ địa chỉ cùng phương vị, cũng không sốt ruột liền đi hành động. Giờ khắc này ở một bên chơi bài A Sải, đã đem môi tấm trên danh thiếp 72 cái cô nương móc xuống dưới, chống rỗng danh thiếp cùng móc ra hình ảnh toàn bộ xáo trộn, sau đó một mình bắt đầu ghép hình. Hắn cái này ghép hình hiển nhiên so nhị hóa chơi ghép hình cao cấp hơn một điểm, đầu tiên là tự sáng tạo không nói, mà lại chơi còn đặc biệt tình, dù sao những này hình ảnh rất đẹp mắt. Ngoài phi trường quán rượu cao cấp đại môn một bên, này trong ngừng lại một cô bảy tòa thương vụ xe. Trong xe chỗ ngồi phía sau vị trí, Lô Tuấn Hiền ngồi ở đằng kia, mặt âm trầm, nhìn chằm chằm ngồi tại trong bài hai tên nam tử. Này hai nam tử cúi đầu không dám nâng lên, hiển nhiên có chút chột dạ. Giờ phút này cùng Ngô Tuấn Hiền ngồi cùng nhau gọi là Nghiêm Bằng thanh niên, theo thói quen vuốt vuốt trong tay kia bả tinh xảo đạn hoàng đao, thỉnh thoảng đem lưỡi đao nhấn ra, này bả đao trôi đao vị trí còn có một viên màu đỏ sẫm phảng phất toản, nhìn qua càng hiện đẳng cấp. Bất quá chỉ có Ngô Tuấn Hiền biết, chiếc tại này bả đạn hoàng đao thượng người, đã không hạ hai chữ số. Này túi đầu hai tên nam tử, chột dạ nguyên nhân chủ yếu ngay tại Nghiêm Bằng kia bả đạn hoàng đao bên trên, trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, kẻ trước mắt này giết người không chớp mắt, nói không chừng kia bả bị hắn trong tay chơi đến chừng đao, một giây sau liền sẽ tắm ở trên của mình. Làm sao lại ngủ? Nghiêm Bằng cười lạnh mở miệng. Trong đó một nam tử nơm nớp lo sợ trả lời, không biết, chính là bỗng nhiên cảm giác rất khốn, nhắm lại hai mắt, sau đó liền ngủ mất. Một cái khác nam tử cũng gật đầu, ta cũng là này dạng, ngáp một cái, cũng liền nhãn tình đóng một chút, chờ tỉnh lại lúc trời đều đã sáng. Không có quan hệ gì với bọn họ. Nô Tuấn Hiền trầm giọng nói, chúng ta xem nhẹ kia Thẩm Tinh, cái này nhân thân trên có rất nhiều bí mật. Hắn không chỉ đối phó dị thường thủ đoạn được, hiện tại xem ra, đối phó phổ thông người cũng tương tự có rất nhiều thủ đoạn. Vậy làm sao bây giờ? Nghiêm Bằng hỏi, muốn hay không trực tiếp gọi điện thoại cho hắn? Không cần. Nô Tuấn Hiền lắc đầu, chủ tử vừa mới hạ lệnh, trước tạm thời đừng quản mời chào sự, bà con kia dị thường bắt lại nói, chủ tử bây giờ chờ lấy có gấp dùng. Hiện tại tiểu độc thủ. Nghiêm Bằng nhíu mày. Ân, kia dị thường ẩn hiện khu vực đã an bài thỏa đáng, trừ chúng ta tổ này 4 người bên ngoài, còn điều 5 cái khác người đến Thạch Thành hiệp trợ chúng ta. Nô Tuấn Hiền nói, tổng cộng 10 người, tin tưởng giá hỏa này mọc cánh khó thoát. Dứt lời, Nô Tuấn Hiền lại đối kia hai giám thị Thẩm Tinh nam tử phân phó nói, tiểu đồng, tiểu la, này một lần cũng không lại là giám thị nhiệm vụ, hành động trước đó, mỗi người đều muốn hấp thụ dị khí. Ta không quản các ngươi thân thể dung hợp làm sao dạng, đạt tới cấp thấp dung hợp tốt nhất. Nếu như bởi vì tự thân nguyên nhân, vô pháp dung hợp sinh ra bài xích phản ứng, tiểu đều mẹ nó cho ta nằm trên đất, chờ lấy con kia dị thường đến xé nát các ngươi đầu. Này hai nam tử sững sờ, nhao nhao gật đầu. Gọi là tiểu la nam tử nhẹ giọng mở miệng, hỏi, lão đại, này một lần chúng ta thủ lao là, nếu như thuận lợi bắt lấy, một người 100 vạn. Nô Tuấn Hiền nói, nếu là dị thường thụ thương, giảm phân nửa. Nếu là chơi chết, chủ tử tiểu nhìn tâm tình. Nhìn tâm tình, bình thường là bao nhiêu? Gọi là tiểu đồng nam tử nhịn không được hỏi. Nghiêm Bằng cười ha ha, trả lời, nhìn tâm tình, lựa chọn đào ngươi tâm, vẫn là đào ngươi can. Tiểu Đồng, Tiểu La hai người lập tức giật mình, toàn thân toát ra nổi da gà, không còn dám hỏi. Đi Thạch Thành thành nam, tìm một nhà tên là Trung Thành ổ chó thuần dưỡng căn cứ. Nô Tuấn Hiền đối ghế lái một tên bất cẩu nôn tiếu trung niên nhân nói. Trung niên nhân này mang theo kính râm, khẽ gật đầu, khởi động thương vụ xe chậm rãi lái rời. Đi theo điện thoại thượng hướng dẫn, màu đen thương vụ xe xuyên qua thành thị trung tâm, đi vào thành nam, này trong có đại lượng cũ kỹ kiến trúc, bất quá địa thế bằng phẳng, vài chỗ bị hủy đi sau, thành lập nên rau quả hoa tươi chờ trồng trọt viên. Thương vụ xe dừng ở ven đường, mà tại ven đường cách đó không xa dựng lên một tấm bảng hiệu, phía trên có mũi tên tiêu chí, còn có văn tự nhắc nhở, Trung Thành ổ chó bởi vậy đi. Phóng nhãn nhìn lại, ổ chó sở tại này một mảnh địa khu đồng dạng địa thế bằng phẳng, dọc theo bảng hướng dẫn đường nhìn sang, có thể rất rõ ràng trông thấy ổ chó kiến trúc vật. Nay ổ chó dùng tảng đá triệt trúc tường vây cao nhất có 4 mét, thấp nhất cũng có 3 mét, bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng chó sủa, cao thấp không đồng nhất, hiển nhiên có rất nhiều chủng loại chó. Thương vụ xe sau khi dừng lại, không có người xuống xe, tất cả mọi người ngồi trên xe tĩnh tĩnh chờ đợi. Sát trời tại dần dần trở nên u ám, thời gian đã đến 6 giờ tối nữa. Phu cận vườn trái cây, trong hoa viên thỉnh thoảng có người tới tới đi đi, còn có thể trông thấy có người tiến vào ổ chó, ở bên trong lưu lại một lát sau, sẽ dùng chó lồng trang mấy cái sùng vật chó dùng xe tải nhỏ vận chuyển ra. Những ngày người, hẳn là phụ cận sùng vật điếm nhân viên cửa hàng. Cùng Ngô Tuấn Hiển chờ người tưởng tượng không đồng dạng, này ổ chó là thật yêu chó, nuôi chó, cũng không phải là khắp nơi bắt kia chút chó đất sau, dùng để bán cho lòng dạ hiểm độc chó con buôn, lại chuyển vận đến từng cái thịt chó tiệm ăn trong. Kia chút lòng dạ hiểm độc chó phiến, sở dĩ được xưng lòng dạ hiểm độc, là bởi vì tại lấy đi các loại chó sau, sẽ thông qua trực tiếp dùng ống nước nhét vào chó trong dạ dày, sau đó đại lượng rót nước hình thức, gia tăng chó trọng lượng. Từng có chó con buôn bị ký giả âm thầm đập tới đem một cây ống nước nhét vào chó đất trong dạ dày, cũng đem ống nước mở tối đa, cái này chó bị trói ở, vô pháp phản kháng, trơ mắt nhìn thân thể sưng, đại lượng thanh thủy theo nó từng cái bộ bị chảy ra, bộ dáng thê thảm vô cùng. Trừ cái đó ra, những này bị mua bán chó không có bất kỳ vệ sinh bảo hộ, trực tiếp liền tiến vào nhà hàng. Nguyên bản Ngô Tuấn Hiển tại ban đầu cho rằng này trong hẳn là làm này chủng sinh ý, nhưng quan sát như thế lâu sau, phát hiện nơi này thật sự là huấn luyện các loại chủng loại chó, từ hung manh chó săn đến đoán trời đoán đất đối không khí lãng địch, từng cái ra lúc nhảy nhót tương mừng, hiển nhiên tại ổ chó bên trong sinh hoạt rất là hài lòng. Rất nhanh sắc trời hoàn toàn tối xuống, ven đường đèn hoa mới lên, nhưng là bởi vì áp dụng chính là năng lượng mặt trời đèn nguyên nhân, tia sáng cũng không phải là rất sáng. Nay vừa vặn có thể để Ngô Tuấn Hiển chờ người âm thầm làm việc. Lúc này một cái khác chiếc màu xanh đậm SUV chậm rãi lái tới, tại thương vụ xe hậu phương dừng lại. Thương vụ xe kia đeo kính đen lái xe xuống xe, cho mình đốt một điếu thuốc, đi đến một bên không nói một lời rút lấy. Này màu xanh đậm SUV cửa xe mở ra, từ bên trong tuần tự đi tới 5 người nam tử, từng cái quần áo ăn mặc không đồng nhất, bất quá cũng thống nhất mặc đậm màu cùng thuận tiện hoạt động y phục. Còn có người mang theo mũ lưỡi trai cùng mũ lưỡi trai, vành nón ép tới cực thấp, đem bộ mặt che khuất một nửa. Có người khác mang theo màu đen khẩu trang, không nhường đường người trông thấy bản thân diện mục thật sự. Này 5 người đi tới, thương vụ xe cửa mở ra, bọn hắn từng cái trên bảo, đem thương vụ xe nhét tràn đầy. Ngoài xe hút thuốc kia kính dâm lái xe cho bọn hắn canh chừng, những người khác thì trong xe nhỏ giọng trò chuyện. Này 5 vị là cái khác tổ, nay lần chủ tử quất tới một chỗ bắt kia dị thường. Nô Tuấn Hiền đầu tiên mở miệng, hành động bên trong chúng ta đều không xưng hô danh tự, toàn bộ gọi đối phương danh hiệu. Dừng một chút, hắn lại nói, các ngươi có thể gọi ta lão tiên, đây là liệu lớn. Nói chỉ Nghiêm Bằng, lại chỉ hướng Tiểu Đồng cùng Tiểu La nói, đây là Tiểu Đồng cùng Tiểu La. Lão đại, làm sao chúng ta không có danh hiệu? Tiểu Đồng hỏi. Vậy ngươi gọi Tiểu La, hắn gọi Tiểu Đồng. Được rồi, tiểu gọi như vậy đi. Tiểu Đồng cười rạng rỡ. Lúc này kia lên xe trong 5 người, mang theo mũ lưỡi trai nam tử mở miệng, gọi ta mũ lưỡi trai, đây là mũ lưỡi trai, mép đen cháo, kính mắt, dài ngắn chân. Tại mũ lưỡi trai nói xong lời cuối cùng một người lúc, Nô Tuấn Hiền bọn 4 người lập tức hướng người kia hai chân nhìn lại. Kia người lúc này có chút tức giận, ngươi mới dài ngắn chân, cả nhà ngươi đều dài ngắn chân. Lao tử chỉ là có chút quẻ. Kia chờ một lúc hành động thời điểm, ngươi cái này, thuận tiện sao? Nô Tuấn Hiền nghi ngờ hỏi. Đó không thành vấn đề. Mũ lưỡi trai gật đầu, hắn là chúng ta mấy người kia ở trong chạy nhanh nhất. Dứt lời, mũ lưỡi trai này rõ ràng niên kỷ có chút thiên đại nam tử, chỉ vào chính ở bên ngoài hút thuốc tài xế nói, hắn xưng hô như thế nào? Tiểu gọi hắn Kính Dâm. Nô Tuấn Hiền trả lời, Kính Dâm không cùng chúng ta đi vào chung, hắn phụ trách thủ tại chỗ này tiếp ứng là được. Màu xanh đậm SUV bên kia là này mũ lưỡi trai bản thân đương lái xe, hắn không còn nói cái gì, nhẹ gật đầu. Nô Tuấn Hiền vỗ vỗ cửa sổ xe, ở bên ngoài hút thuốc Kính Dâm ném đi điếu thuốc, từ miệng trong phun ra một vòng khói, tới gần cửa sổ xe. Bả phía sau không khí bình lấy ra. Nô Tuấn Hiền phân phó. Kính Dâm không nói hai lời, đi đến thương vụ xe sau xe, mở ra đuôi xe môn, từ dưới ghế ngồi phương tấm ngăn hạ, rút ra hai cái thẩm tinh trước đó thấy qua loại kia không khí bình. Trong này trang 2/3 khối nuôi dận thể, xem như dung lượng khá nhiều, chuyên môn dùng để cho mấy người kia bắt được đêm nay mục tiêu dị thường. Đem không khí bình rút ra, đóng lại đuôi xe môn, Kính Dâm một tay nhấc lấy một cái, vừa mới đi đến thương vụ xe bên cạnh tiểu ngã cái chó gầm bùn. Bởi vì muốn bận tâm trong tay bình đừng bị va chạm, cho nên hắn căn bản là không có cách dùng tay chống đất, tại té xuống lúc, cái cằm ngạnh xinh xinh túi tại mặt đất, chảy máu một mặt ngậm bứt đứng lên. Kia mũ lười trai do dự một chút, mở miệng nói, ta nếu không, thay cái danh hiệu a. Này đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài tối thui, gọi kính dâm tốt giống cũng không thích hợp. Này ngốc bút, ha 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 ha. Nghiêm Bằng cười ha ha. Đem ngươi kính dâm hái được, trời tối như vậy, trang cái gì bức? Nô Tuấn Hiển giận không chỗ phát tiết. Kính dâm tựa hồ bản nhân không quá ưa thích nói chuyện, không hề nói gì, và không khí bình từ cửa sổ đưa vào, này mới từ trong túi lấy ra hai tấm khăn tay, chồng lên nhau để lại còn tại chảy máu cái cằm, không nói một lời đứng ở nơi đó. Nô Tuấn Hiển đem bên trong một cái không khí bình cho mũ lưỡi chai, không khí bình số lượng có hạn, các ngươi một cái, chúng ta một cái, bên trong khốn ngôi giận thể ước chừng có 2/3, chú ý sử dụng. Mục tiêu là cái gì? Kia mũ lưỡi chai mở miệng hỏi. Một con chó. Nghiêm Bằng trong tay đạn hoàng đao một bên nhanh chóng tại giữa ngón tay đảo quanh, một bên trả lời. Nô Tuấn Hiển nói bổ sung, cái này dị thường bị chúng ta trong đó một tên dị thường phân tích sư phát hiện cũng báo cáo chủ tử, thứ hai dị thường phân tích sư tới xác nhận sau, xác định này trong có một con chó là dị thường. Nhưng tên kia tựa hồ sẽ biến ảo, mỗi một lần phát hiện chủng loại đều không giống, một lần cuối cùng phân tích sư định vị là một cái nhưu đầu ngạnh. Nhưu đầu ngạnh. Kia danh hiệu vì kính mắt, bản nhân cũng đích xác mang theo một bộ kính mắt nam tử khó hiểu nói. Nô Tuấn Hiển lấy ra một tờ ảnh chụp, bởi vì xác thực có một ít người không quá quen thuộc chó, cho nên vì để cho đại gia có một cái càng trực quan ấn tượng, ta cố ý tìm một trường mẫu minh tinh ảnh chụp, tin tưởng các ngươi nhìn một chút về sau, ngay lập tức sẽ biết nhưu đầu ngạnh bộ dáng. Nói lấy ra ảnh chụp, đám người vừa thấy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao gật đầu, gọi thẳng sinh động hình tượng. Mỗi người hấp thụ dị khí, tiên lặng chờ nửa giờ, không sai biệt lắm tự mình đều có hấp thu, chỉ là hấp thu dung hợp trình độ cũng khác nhau. Không chỉ như vậy, Tiểu Đồng cùng Tiểu La rõ ràng phản ứng lớn hơn một chút, thân thể phát ra run nhẹ nhẹ, nhất thời vô pháp bình tĩnh trở lại. Nô Tuấn Hiên hỏi, thế nào? Hai người mặc dù cảm giác hỏng bét, nhưng thân thể còn có thể chịu đựng, lập tức gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Chỉ chốc lát sau thương vụ xe cửa mở ra, 9 người lần lượt xuống xe. Đương nhiên, đối phó dị thường vũ khí trừ không khí bình bên ngoài, chính bọn hắn sẽ còn chuẩn bị một ít cái khác đối phó dị thường vật, chỉ là tất cả mọi người rất cẩn thận, bởi vì đều biết chủ tử hy vọng bắt sống cái này dị thường. Kia dài ngắn chân quả nhiên chạy rất nhanh, mặc dù thân thể sóc này lớn, nhưng 2-3 lần liền không có bóng người. Dựa theo kế hoạch, hắn đi ở phía trước dùng gây tê châm đem ổ chó nhân viên trực toàn bộ mê đi, sau đó nhổ xong bên trong giám sát tuyến đường. Này gian ổ chó cũng không phải cái gì trọng yếu đơn vị, giám sát số lượng rất ít, ban đêm trực ban người cũng liền 3 cái, các cái khác người chạy đến lúc, dài ngắn chân đã đem này 3 cái bị tê dại choáng trực ban viên nhét vào phòng trực ban dưới giường, tất cả giám sát đều đã có ngừng. Đương nhiên, ổ chó bên trong chó sủa một mực không có ngừng qua, này trong mặc dù chỗ thạch thành nam bộ vùng ven, nhưng bởi vì tiếng chó sủa nhiều dân, cho nên phụ cận nguyên bản có vườn trái cây hoa viên địa phương, đến ban đêm cũng không có người sẽ tại phụ cận nghỉ ngơi. Kể từ đó, ngược lại khiến cho Ngô Tuấn Hiển chờ người hành động càng thêm thuận tiện. Kính dâm lưu tại xe bên kia, lúc này còn tại lau cái cầm vết máu, cái khác 9 người thì toàn bộ tiến vào ổ chó. Cuối cùng đi vào chính là danh hiệu là đen khẩu trang nam tử, gia hỏa này vô cùng cẩn thận, bình thường tiểu phụ trách đoạn hậu kết thúc các loại công việc, hắn thăm dò nhìn thoáng qua sau, này mới chậm rãi đóng lại cửa phòng trực. Lúc này dài ngắn chân đã dẫn đầu đi đến sân trong, liếc qua sân cuối cùng đối ứng hai cánh cửa. Một cánh cửa thông hướng số 1 cùng số 2 uy nuôi thất, một cánh cửa khác là số 3 cùng số 4. Chúng ta chia ra hành động. Nô Tuấn Hiển ở hậu phương nhẹ giọng mở miệng. Chương 194. Quý phu nhân chương 194, quý phu nhân kia một cái khác tổ có 4 người tiến về số 1 cùng số 2 uy nuôi thất, Nô Tuấn Hiển 4 người thì là đi số 3 cùng số 4, về phần dài ngắn chân thì là bởi vì thân thủ mẫn tiệp nguyên nhân, làm cơ động nhân viên hai bên chạy. Nô Tuấn Hiển tổ này không khí bình do bản thân hắn trưởng khống, một cái khác tổ không khí bình thì là do mũ lươi trai cầm. Có thể là vì duy trì điện, trong viện tử này ánh đèn yếu kém, bất quá mỗi một gian uy nuôi thất nội đều có đèn điện, chỉ là giờ phút này cũng không có mở ra, lộ ra bên trong tương đối hắc ám. Nô Tuấn Hiển một tổ dùng từ phòng trực ban nơi đó được chìa khóa mở ra bên này môn, 4 người đi vào thông hướng số 3 cùng số 4 phòng lối đi nhỏ. Mà mũ lười trai một tổ thì đồng thời mở cửa tiến vào một bên khác lối đi nhỏ, lúc này chỉ ít có 7-8 con chó chính tại sửa loạn, bởi vì bọn chúng cảm ứng được có người ở bên ngoài mở cửa tới gần. Tại bình thường lúc này, kia chút đáng đám người viên là sẽ không trực tiếp mở cửa đi vào, tối đa cũng chính là ở bên ngoài tản bộ một vòng, rước lấy vài tiếng chó sủa, sau đó rời đi. Không bao lâu, số 1 uy nuôi thất khóa cửa vang lên, ở vào nên uy nuôi thất cầu cầu nhóm càng là kêu khởi kình. Này ở trong không thiếu vốn là tính tình hung lệ đại cậu, đương nhiên cũng có đi theo ồn ào lắm địch, chim sáo, bố mẹ gian nghi ạ cùng chỉ hù ạ hù chờ. Bất quá có tính tình hung mãnh cũng liền có không coi là chuyện to tát gì, có mấy con chó tại cửa bị mở ra thời điểm, vẫn như cố ghé vào bản thân lồng bên trong, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn một chút, hoặc là dứt khoát liền cũng không ngẩng đầu, nhiều lắm là trừng lên mí mắt, liếc một cái, lại nhắm lại. Cửa sau khi được mở ra, một cái tay luồn vào đến, nhấn xuống công tắc điện. Số 1 uy nuôi thất nội lập tức sáng lên, ánh đèn có chút lóe mắt, lại dẫn tới càng nhiều chó sủa. Mũ lười trai tổ này 5 người lần lượt mà vào, từng cái chú ý cẩn thận. Dựa theo Ngô Tuấn Hiển thuyết pháp, phân tích sư phát hiện này con chó giỏi về ẩn tàng, cho nên khẳng định tương đối thông minh, nếu như không cẩn thận ứng đối, nói không chừng đã chuẩn bị công kích mình khả năng cũng còn không có ý thức được. Gian này uy nuôi thất nội, chỉ ít đóng hơn 50 con chó, mỗi một con chó độc lập một cái chiếc lồng, quay chung quanh này uy nuôi thất vách tường trưng bày một vòng, tổng cộng có 3 tầng, thể tích hơi lớn chó chiếc lồng tại dưới nhất tầng, càng lên cao, chó thể tích càng nhỏ. Mép đen cháo, mũ lười trai, kính mắt chờ người lập tức phân tán, lần lượt hướng khác biệt chó trong lồng quan sát, nhìn những này chó có cái gì khác biệt. Bọn hắn không phải dị thường phân tích sư, đối với dị thường sẽ không sinh ra đặc thù nhạy cảm cảm giác, cho nên bình thường đều dựa vào tích lũy kinh nghiệm đến phân rõ dị thường. Cho dù là Thẩm Tinh ở đây, bắt đầu dùng dị đồng sau cũng không dám 100% khẳng định hắn có thể tìm ra kia dấu ở chó bên trong dị thường, dù sao dị đồng tại đối mặt có chút dị thường lúc, đồng dạng sẽ không hoàn toàn hiện hiện màu đỏ khí tức. Đối với kia chút để người chú ý, một mực đối bọn hắn sủa lọt chó, mấy người kia đầu tiên tiểu bài trừ, bởi vì này rất dễ dàng nhận người chú ý, cho dù kia dị thường khả năng rất thông minh, nhưng cũng sẽ không trực tiếp đem bản thân đầu tiên bại lộ tại trước mặt bọn hắn. Bất quá dù là như vậy, mũ lưỡi chai cùng mép đen cháo hai người lúc này đối này mấy đầu kêu lợi hại nhất chó lần lượt bắn ra gây tê châm, để bọn chúng ngoan ngoãn nằm xuống. Vừa thấy này mấy con chó ngã xuống lồng bên trong, kia chút đi theo nào gọi bậy bộ mẹ dạn ý ạ, chỉ thủ ạ thủ chờ chó có thể, lập tức yên lặng vô thanh, từng cái co lại đến chiếc lồng tận cùng bên trong góc trong, cuộn thành một đoàn, lộ ra hai con mắt e ngại nhìn chằm chằm bên ngoài. Mũ lưỡi chai ở một bên trong hộp tủ tìm được đại lượng cao su găng tay, một người cho một đôi, sau đó từ ngăn tủ trong ngăn kéo lấy được một chuỗi chiếc lồng chìa khóa, bắt đầu một cái chiếc lồng mở ra. Trực tiếp đem bên trong chó nói ra, một cái xem. Cũng may ổ chó trong không có quá nhiều cỡ lớn chó, căn bản là cỡ trung cùng cỡ nhỏ làm chủ, có thể là vì chiếu cố trong thành không cho nuôi cương liệt chó nguyên nhân, cho nên kia cỡ lớn chó tiêu thụ cũng không tốt, ngược lại là cỡ nhỏ chó lượng tiêu thụ không sai. Từng đầu nói ra sau, cơ bản lấy cỡ nhỏ chó chiếm đa số, nhìn một vòng xuống tới, có hai đầu như đầu nạnh. Trong đó một cái vừa rồi kêu rất hoan, giờ phút này đã bị gây tê, co quắp ở một bên. Một cái khác đầu như đầu nạnh nhìn tựa hồ tương đối dịu dàng ngoan ngoãn, thậm chí còn lộ ra lôi thị hàm hàm thiếu dung, mặc dù không có gây tê, nhưng bị cầm ra đến sau cũng không phản kháng, thành thành thật thật ra khỏi lồng tử. Bởi vì như đầu nạnh chỉ là bị độ cao đối tượng hoài nghi, cũng không đại biểu nó tiểu nhất định là con kia dị thường, dù sao đây chẳng qua là phân tích sư trước đó nhìn thấy, trước mắt này dị thường nói không chừng đã biến ảo cũng có khả năng. Kiểm tra một lần, không có phát hiện có gì có thể nghi chỗ, mũ lưỡi chai bả không khí bình mở ra sau, đối này hai đầu như đầu nạnh mở ra hấp thụ công năng, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Không khí bình không hút vào được, thuyết minh mục tiêu không đúng. Nếu như là dị thường lời nói, cho dù dưới loại trạng thái này hấp thu không đi vào, này hai đầu như đầu ngạnh cũng sẽ xuất hiện một ít khác thường dấu hiệu, tỉ như bực bội, chống cự, thậm chí là công kích. Khẩu trang, kính mắt, hai người các ngươi lưu tại nơi này, tiếp tục quan sát cái khác chó có hay không khác thường dấu hiệu. Mũ lưỡi chai phân phó một câu, cùng mũ lưỡi chai hướng một tường chi cách số 4 uy ngôi thất đi đến. Lúc này dài ngắn chân đi một bên khác Ngô Tuấn Hiển chờ người sở tại số 1 uy ngôi thất, bên kia truyền đến tin tức, nói là phát hiện lồng bên trong có một cái chó chết. Chó chết này là một cái khách quý chó, bị Ngô Tuấn Hiển chờ người phát hiện lúc vừa mới liền tại bọn hắn ngay dưới mắt đoạt khí, vốn đang tại hô hô thở, nhưng lúc này đã không có động tĩnh. Nghiêm bằng kiểm tra một chút quan khách quý chó chiếc lồng, hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá hư hoặc là mở ra dấu hiệu. Bất quá kia khách quý chó tại tắt thở về sau, từ khoe miệng cùng trong lỗ mũi chảy ra máu tươi, tựa hồ bị thương, mà không phải chết bệnh. Lấy ra chìa khóa bả chiếc lồng mở ra sau, Tiểu Đồng đem khách quý chó thi thể lấy ra, để dưới đất. Đám người nhìn kỹ một chút, phát hiện này khách quý chó phần bụng vị trí có một ít biến thành màu đen, thật giống như không cẩn thận bị hỏa thiêu đốt đến đồng dạng. Lập tức phân tán ra, nhìn cái khác lồng bên trong chó, từng cái cũng không có cái gì dị thường, bên này số 1 uy ngôi trong phòng cũng không có nhìn thấy có nhiêu đầu ngạnh. Nô Tuấn Hiền nói, Tiểu Đồng, Tiểu La, đi bả số 2 uy ngôi thất mở ra, ta lập tức tới. Hai người cầm chìa khóa hướng sát vách đi đến. Lúc này dài ngắn chân sang xem một chút khách quý chó thi thể, chụp hình sau, trở về bản thân kia một tổ, bà ảnh chụp đi lấy cho mũ lưỡi chai nhìn một chút, nhìn hắn có thể hay không tìm ra một ít mánh khỏe. Tại bọn hắn nghĩ đến, cái này ẩn tàng dị thường khả năng tính công kích cũng không mạnh, nếu không sẽ không như thế trăm phương ngàn kế muốn giấu đi, cho nên chỉ cần tìm được, muốn lấy đi cũng không khó khăn. Đương nhiên, nếu như dùng không khí bình từng cái đối hấp thụ, này dạng tốn thời gian không nói, cũng không phải 100% tiểu có thể hút đi kia dị thường. Huống hồ một ít chó sẽ cảm giác được nguy hiểm, cho nên không khí bình tại đối bọn chúng hấp thụ thời điểm, bọn chúng đồng dạng sẽ sinh ra chống lại cũng làm ra cắn xé động tác. Những này đều tính dị thường hiện tượng, căn bản là không có cách hữu hiệu phán đoán. Lúc này số 2 uy nuôi thất cửa bị mở ra, Nô Tuấn Hiền dẫn theo không khí bình đi theo Tiểu Đồng, Tiểu La đi vào, tiếp tục ở bên trong tìm kiếm, đặc biệt là tìm như đầu ngạnh. Nghiêm bằng nhưng không có theo tới, mà là vẫn ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra kia khách quý chó thi thể. Không bao lâu, hắn cầm trong tay một mực thưởng thức đạn hoàng đao mở ra, lưới đao sắc bén nhắm ngay này khách quý chó bụng, đặc biệt là kia cháy đen bộ vị, một đao lấy xuống. Bởi vì sớm cũng mang tốt nơi này cao su găng tay, Nghiêm bằng không có đi quản khách quý chó chảy ra máu tươi trên tay chính mình. Đao pháp của hắn đích xác rất tốt, một đao xuống, cắt vào cũng không sâu, vừa vặn đem khách quý chó bụng cắt vỡ, không có thương tổn cùng nội tạng. Lập tức Nghiêm bằng nhãn tình ngưng lại, vừa rồi tại bụng phá vỡ là nháy mắt, hắn chợt phát hiện khách quý chó nội tạng ở giữa, tựa hồ có đồ vật gì bỗng lúc đích, tựa như là nội tạng bản thân, nhưng lại tốt giống không phải. Nhìn kỹ lại, không bao lâu, liền gặp có 4 cái xúc tu từ khách quý chó nội tạng trong rối ra, này xúc tu cũng không phải là mềm mại, mà là cứng rắn như đao, thật giống như con cua chân. Nghiêm bằng giật mình, lúc này lui lại một bước, duy trì ngồi xuống tư, tay phải cầm đao, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm kia lộ ra 4 cái chân, còn tại hướng mặt ngoài bỏ đồ vật. Không bao lâu, một cái tròn trịa bẹp, chung quanh thân thể hiện đầy chân đồ vật từ nội tạng trong bò lên ra, này đông tây nhìn thật đúng là cùng con cua rất tương tự, chỉ bất quá chân số lượng muốn thêm mấy cái, đại khái có 14-15 con bộ dáng. Toàn thân nhìn lại chính là một cái không có làn da cụ thịt, cứng rắn chân theo nó cụ thịt phía dưới rũa ra, hướng 4 phía phô tản ra. Tại nó hoàn toàn sau khi xuất hiện, đột nhiên mấy cái chân bỗng nhiên đạp một cái, từ khách quý chó trong bụng bắn ra lên, thẳng đến Nghiêm Bằng mặt. Nghiêm Bằng động tác mất tiệp, đứng người lên sau nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, kia cổ quái con cua bắn ra lực có hạn, rơi trên mặt đất, cứng rắn chân lập tức chống lên thân thể, còn đối Nghiêm Bằng tiếp tục công kích. Nghiêm Bằng lúc này đã nhanh tốc tiến lên, trong tay đạn hoàng đao đối cục thịt chính giữa một đao đâm xuống, phốc phốc một tiếng, này cục thịt mặt ngoài cũng không có cứng rắn ngoại khoa, cho nên phòng ngự cũng không mạnh, bị hắn một đao quán xuyên, đính tại mặt đất. Bởi vì Nghiêm Bằng dùng lực so sánh hung ác, phanh một cái, đem đất này mặt đều đâm ra hỏa tinh tử. Kia cục thịt phô tản ra chân lúc này đảo ngược mà lên, muốn đâm hắn nắm đạn hoàng đao tay, Nghiêm Bằng lập tức vung ra chôi đao, đạn hoàng đao tính cả bị đâm xuyên cục thịt ngã lệch trên mặt đất. Tên kia liều mạng dãy rủa, sau một lát, không động đậy được nữa, cục thịt toàn thân bắt đầu trở nên cứng ngắc, liên đối kia cứng rắn hơn 10 cái chân, cũng đều toàn bộ cứng ngắc, hiển nhiên đã chết đi. Trong này cũng có một cái chó chết. Nô Tuấn Hiền lúc này mới vừa từ số 2 uy ngôi thất đi ra, vừa đi vừa nói, tại nhìn thấy bên ngoài một màn này sau hắn bỗng nhiên sửng sợ. Không biết là cái quái gì, từ khách quý chó trong bụng đột tới. Nghiêm Bằng một phát bắt được vừa mới vứt đạn hoàng đao chôi đao, rũi ra chân phải, dùng giày đặc đế giày đạp lên cục thịt thi thể, đem đạn hoàng đao rút ra, dùng phụ cận bẩn khăn mặt đem thân đao cẩn thận lau sạch sẽ. Nô Tuấn Hiền đi qua, nhìn kỹ một chút kia đã chết cứng cục thịt, mở miệng nói, rất giống một mực tiểu con cua. Ân, một con thịt con cua. Nghiêm Bằng gật đầu. Nhưng vào lúc này Nô Tuấn Hiền bỗng nhiên khẽ giật mình, tựa hồ nhớ lại cái gì, lập tức quay người hướng số 2 uy ngôi thất chạy chậm qua khứ. Xông vào uy ngôi thất, vừa vặn nhìn thấy tiểu đồng dùng mang theo găng tay tay phải, đem lồng bên trong một cái chết đi chim sáo chó xé ra. Tiểu đồng một bên đưa ra, một bên nói ra, thân thể vẫn là nóng, cùng bên ngoài đầu kia khách quý khả năng không sai biệt lắm thời gian tử vong. Và chó chết phóng hạ. Nô Tuấn Hiền lập tức nói. Lời mới vừa ra miệng, liền gặp kia chim sáo chó bờ môi bỗng nhiên bị thứ gì mở ra, ba con bén nhọn xúc giác từ miệng trong nhanh chóng rối ra, đồng nhiên đâm vào tiểu đồng dẫn theo chó tay phải mu bàn tay, đem hắn cao su găng tay nháy mắt đâm xuyên, cắm vào mu bàn tay trong. Tiểu đồng giật mình, tranh thủ thời gian buông tay, nhưng kia xúc giác bén nhọn đâm vào trên mu bàn tay mình đi theo bị quan động, lại không cách nào rơi xuống. Bên cạnh tiểu La dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, không dám tới gần. Nô Tuấn Hiền thì nhanh chóng đi tới, một trưởng vỗ tại tiểu đồng trên vai, dị khí tiêu tán mà ra, tiểu đồng chấn động mạnh một cái, vừa rồi thể nội hút vào dị khí bị dẫn phát, toàn thân oanh một chút, tay kia trên lưng xúc giác bị bắn ngược mà ra, tính cả chim sáo chó thi thể bị quăng rơi trên mặt đất. Nghiêm Bằng tới gần, tại kia chim sáo miệng trong vừa mới toát ra 7-8 cái chân, cục thịt còn không có hoàn toàn leo ra lúc, đối chim sáo đầu tới gần miệng bộ phận, một đao trực tiếp đâm đi vào. Một đao kia lập tức đem kia sắp bỏ ra tới cục thịt đâm xuyên. Quay đầu nhìn lại, phát hiện tiểu đồng sắc mặt đen nhánh, đã ngã xuống Nô Tuấn Hiền trong ngực. Nô Tuấn Hiền thần sắc khẽ biến, lập tức đem tiểu đồng đẩy ra, mở miệng nói, "Này Đông Tây, có độc." Lúc này kia làm cơ động viên dài ngắn chân đi vào này số 2 uy nuôi thất, hắn vừa rồi đã phát hiện số 1 uy nuôi bên ngoài mặt kia không biết cục thịt trưởng chân sinh vật, lập tức giật mình, tranh thủ thời gian chạy đến số 2 uy nuôi thất, mới vừa vào cửa trông thấy tiểu đồng sắc mặt đã đen nhánh, ý thức bắt đầu mơ hồ. Nô Tuấn Hiền quay đầu hướng hắn nói, "Nhanh đi thông tri mặt khác một tổ, này dị thường có thể truyền bá độc tính." Dài ngắn chân không kịp nói chuyện, trở về chạy tới. Mà lúc này Ngô Tuấn Hiển chỉ dám dùng hai tay hơi vịn tiểu đồng, đột nhiên cảm giác được thân thể của đối phương một tùng, tứ chi tản ra, vậy mà liền chết. Chẳng ai nghĩ tới này Đông Tây không chỉ có độc tính, mà lại độc tính phi thường cường liệt. Đối với này chủng có vật lý độc tính dị thường, Ngô Tuấn Hiển cùng Nghiêm Bằng trước kia cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp được, đây là lần thứ nhất. Mà lại phân tích sư không phải nói là một cái nhu đầu ngày sao? Làm sao lại từ này hai đầu sủng vật chó thể nội đều phát hiện này chủng không biết tên thịt con cua? Số 4 uy nuôi thất nội. Để kính mắt cùng khẩu trang lưu tại số 3 uy nuôi thất chú ý động tĩnh về sau, mũ lưỡi trai cùng mũ lưỡi trai hai người đi vào, bật đèn điện. Nào biết đèn điện vừa mới sáng lên, lập tức liền lóe lên, tựa hồ điện áp bất ổn, không cách nào lại bình thường ở vào thường sáng trạng thái, mà là một mực duy trì một sáng một tối lấp lóe. Ánh mắt ném đi, này số 4 uy nuôi thất nội đồng dạng quan đầy chó, bất quá những này chó cũng không có để cho, nếu không phải là để phòng nhìn xem cổng, nếu không phải là rút vào chó lồng tận cùng bên trong, hoặc là chính là dứt khoát nằm sấp đi ngủ. Ra ngoài ý định, mũ lưỡi trai cùng mũ lưỡi trai hai người rất nhanh liền phát hiện, có một cái đủ vậy mà chạy đã ra khỏi chó lồng. Tận cùng bên trong tầng dưới chốt một cái chó lồng là mở ra, bởi vì tới gần dưới nhất tầng, cho nên có thể biết được này con chó hẳn là trong cỡ lớn chó chỉ. Mà giờ khắc này này con chó đang đi ra chó lồng sau, cũng không có đi xa, ngay tại khoảng cách giam giữ bản thân chó lồng bên cạnh đối mặt với vách tường ngồi xổm. Này con chó, nếu như Thẩm Tinh ở đây, có thể từ địa cầu một cái khác trong trí nhớ biết được, này gọi áp Phanisher thằng chó, một loại lông tóc thật dài lại mềm mại, nhìn từ xa tựa như một tên phu nhân một dạng chó. Đấu trương chứng màu đồ, mà ở cái thế giới này, này trong tiểu đem nó gọi là quý phu nhân. Này chó lông tóc thực sự rất dài, nửa người dưới lông tóc cơ hồ đều kéo tới trên đất, cho nên dưới tình huống bình thường nếu như không chú ý quản lý, sẽ có vẻ rất bẩn. Nhưng này con chó có thể là mới từ lồng bên trong ra nguyên nhân, cho nên lông tóc coi như sạch sẽ, chỉ là từ cổng vị trí nhìn sang, cảm giác đầu tiên này không giống như là một con chó, mà giống như là một cái lớn màu vàng sẫm tóc dài nữ nhân, chính ngồi xổm trên mặt đất, đối mặt với vách tường. Nhìn qua cô đơn chiếc bóng, điềm đạm đáng yêu. Mũ lưỡi trai vô vô đồng cầu mạo cánh tay, ra hiệu hắn để cao phòng bị, trước mắt này con chó vô cùng có khả năng chính là lần này cần tìm kiếm mục tiêu. Lập tức hắn đem ngón tay cái đặt ở trong tay không khí bình hấp thu nút bấm phía trên, vòi phun nhắm ngay này không núc ních quý phụ nhân, chậm rãi tới gần. Lúc này này số 4 uy nuôi trong phòng ánh đèn vẫn tại có quy luật lấp lóe, một sáng một tối, để trong lòng người dần dần dâng lên cảm giác đè nén. Tới gần đến hữu hiệu khoảng cách sau, mũ lưỡi chai dừng lại, đang muốn đôi quý phu nhân đè xuống không khí bình hấp thu nuốt bấm lúc, liền gặp trước mắt quý phu nhân giật giật, kia phía sau lưng thuận hoạt lông tóc đi theo lắc lư hai lần, đầu chậm rãi quay lại. Giống như một thiếu nữ, nghe thấy được hậu phương động tĩnh, chính tại quay đầu kiểm tra. Một màn này cho mũ lưỡi chai cùng mũ lưỡi chai mang đến một loại mãnh liệt ảo giác, cảm giác trước mắt phảng phất chính là một cái nữ hài tử, chính ngồi xổm trên mặt đất, giờ phút này phát hiện sau lưng dị thường, chính tại quay đầu kiểm tra. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, lần nữa sáng lên, kia nguyên bản chính tại quay đầu quý phu nhân, giờ phút này đã không tại bên tường, mà là hoàn toàn vừa quay đầu, tiến tới mũ lưỡi chai trước mắt, song phương cách xa nhau bất quá khoảng cách của một quả đấm. Ánh vào mũ lưỡi chai tầm mắt, là một trương nửa người nửa chó mặt, chợt nhìn đi, dị dạng xấu xí, bất quá lại tương tự thiếu phụ mấy phần lung dung cùng quý phu nhân chó kia hẹp dài mặt chó, toàn bộ chen tại khuôn mặt bên trên, cho người ta một loại không nói ra được hoang đường cùng quái dị cảm.